Chương 28, hiến kế chương 28, hiến kế đang ở thời trấn bắt hết bóc, tìm biện pháp thời điểm, bên cạnh chợt chuyển tới một cái thanh âm. "Chủ nhân, ngài gặp phải khó khăn gì sao?" Thời trấn nghe vậy, hướng bên người nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là Trần Thiến. Bản thân hôm nay tiến về rừng trúc, không có mang túi đựng đồ cùng chiêu hồn tiên, mà là cũng ở lại trong huyệt động. Bởi vì sợ bị rồng thanh cướp đi túi đựng đồ. Dù sao thời trấn bây giờ đánh không lại rồng thanh, vạn nhất bị cướp, những ngày này khó khăn lắm mới tích góp một chút đồ vật, coi như toàn không có. Chiêu hồn tiên, Long Ngâm kiếm trước tạm không để cập tới, trong túi đựng đồ nhưng còn có hơn 1,002 lượng ở đâu. Thời trấn đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Vì vậy, thời trấn đi tìm rồng thanh thời điểm, nên cái gì cũng không mang, hơn nữa còn để lại Trần Tiến giúp một tay trong nhà. Chẳng qua là, Trần Tiến dù sao cũng là quỷ vật, tồn tại cảm yếu kém. Thời trấn trở về thời điểm, lại là đầy đầu đầu ngổn ngang, cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện Trần Tiến. Giờ phút này nghe được Trần Tiến hỏi thăm, thời trấn thoáng suy tư một chút, hay là quyết định mở miệng hỏi một chút nàng. "Trần Tiến, ngươi có hay không một loại có thể khiến người ta nhanh chóng tỉnh táo lại biện pháp?" "Nhanh chóng tỉnh táo?" Trần Tiến nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới thời trấn sẽ hỏi bản thân loại vấn đề này. Nhưng nàng rất nhanh liền đáp nói, "Ta đồng dạng đều là tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp, như vậy là có thể tỉnh táo lại." "Tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp?" Thời trấn nghe vậy, lắc đầu một cái. Đối mặt rồng thanh thiếp thân thế công, chỉ sợ không phải đơn giản tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp là có thể tỉnh táo lại. Phải là càng cường lực hơn một ít biện pháp. "Chủ nhân, có thể hỏi một chút, ngài rốt cuộc gặp phải chuyện gì sao?" Trần Tiến thấy thời trấn mặt ủ mày chau, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Thời trấn nghe, khẽ cau mày, như có chút do dự. Nhưng nghĩ lại sau, Trần Tiến cũng cân bản thân ký kết chủ phó khế ước, cũng không tính là người ngoài, nói cho nàng biết cũng không sao. Vì vậy, liền đem bản thân khó khăn gặp phải, cùng với rồng thanh đầu đuôi câu chuyện, cũng nói cho Trần Tiến. Trần Tiến nghe, mỹ mâu một trận chớp liên tục, che miệng cười khẽ. "Chủ nhân, theo ta thấy, rồng thanh chưa chắc muốn giết ngươi. Ngươi nếu cũng đối với nàng có ý tưởng, sao không đi theo nàng?" "Đùa gì thế?" Thời trấn trợn tròn cả mắt, quan quân thi thể, bây giờ còn chôn ở phía sau núi, ta tuyệt không có khả năng dẫm vào hắn vết xe đổ. Trần Tiến hiển nhiên cũng biết, thời trấn sẽ không đồng ý, vì vậy dừng lại một chút sau, liền tiếp tục mở miệng. "Kia kế sách lúc này, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Không biết chủ nhân được không nguyện ý nghe một chút?" Trần Tiến ôn nhu nói. "Có lời nói mau." Thời trấn khoát tay một cái. Trần Tiến khẽ mỉm cười, chợt mở miệng nói, "Cái này thứ nhất, chính là chủ nhân có thể hay không cân rồng thanh thương lượng một chút, đừng lại ôm bản thân, bởi vì phen này ảnh hưởng tự mình tu luyện. Nếu như mình không cách nào lên cấp trúc cơ kỳ, như vậy sau này cũng không cách nào trừ tận gốc nàng lại bệnh." Thời trấn nghe, suy tư chốc lát, không nhịn được lắc đầu. "Rồng thanh cô gái này, tuyệt không phải loại hiền. Ta trước mới vừa cân nàng trở mặt, giờ phút này nói lên những thứ này, nhất định sẽ bị nàng lập tức cự tuyệt. Như vậy, chủ nhân liền nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Thiên hạ to lớn, lấy chủ nhân thực lực, đi đâu không phải? Cần gì phải kẹt ở nơi đây?" Trần Tiến mở ra hai tay. Thời trấn nghe, không chút nghi ngờ, lập tức lắc đầu. "Ta tùy tiện rời đi, muội muội chắc chắn bị nàng độc thủ. Ta mới vừa rồi cũng theo như ngươi nói, ta vì sao ở lại chỗ này, cũng là bởi vì nàng dùng muội muội tới uy hiếp ta. Ngươi nói cái này, căn bản là không thể thực hiện được." Trần Tiến nghe vậy, lại đem đại mi khều một cái. "Theo ta thấy, nàng chưa chắc biết chủ nhân muội muội tung tích. Còn nữa nói, cho dù nàng biết thì thế nào? Chủ nhân chỉ cần mau sớm dò thăm muội muội tung tích, trước hạn đem nàng đưa đến một cái an toàn chỗ, liền có thể thoát khỏi rồng thanh uy hiếp." "Ừm." Thời trấn nghe, vẻ mặt động một cái. Chợt, song trưởng vỗ một cái, hô to một cái rượu chữ. "Nhỏ đẹp, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này biện pháp? Nói đúng nha, ta chỉ cần tìm được muội muội, sau đó đem nàng đưa đến một cái an toàn địa phương giấu đi, ta liền có thể trốn đi nơi đây. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, ta cũng không tin rồng thanh còn có thể khắp nơi bắt ta không được." Thời trấn càng muốn, càng cảm thấy cái phương pháp này có thể được, trong lúc nhất thời hận không được lập tức bay ra ngoài núi, đi tìm muội muội tung tích. Nhưng ngay lúc này, Trần Tiến nhưng lại nói ra một câu nói, như cùng một buồn tuyết nước, nhất thời tới tắt thời trấn vui sướng. "Chủ nhân, ngài quên, ngài bây giờ mỗi sáng sớm cũng phải đi rừng trúc bên kia báo danh. Kể từ đó, ngài tối đa cũng chỉ có thể ở trong phạm vi bán kính 100 dặm hoạt động. Lại làm sao đi tìm muội muội?" Lời vừa nói ra, thời trấn nhất thời giống như cả mắt sương giá, trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Trần Tiến tiếp tục nói, "Chỉ có thể nói, rồng thanh đã sớm dự liệu được, ngươi biết nghĩ đến cái này biện pháp. Vì vậy, mới có thể để ngươi mỗi ngày phải đi rừng trúc một chuyến. Đáng chết, người nữ nhân này, vì sao như vậy thông minh?" Thời trấn hận hận nói. Nhưng rất nhanh, thời trấn lại lộ ra vẻ ước ao, nhìn về phía Trần Tiến. "Bằng không, ngươi giúp ta tìm." Trần Tiến nghe, lắc đầu liên tục. "Chủ nhân, ta bây giờ chẳng qua là một cái không thấy được ánh sáng quỷ vật, rất khó lộ ra tin tức gì. Cho dù ngày nấp đêm ra, khắp nơi thăm viếng, cũng không cách nào tiến vào những thứ kia châu quận thành lớn. Bởi vì mỗi một ngồi bên trong tòa thành lớn, đều có triều đình bối cảnh cao nhân trấn giữ." Nghe được Trần Tiến nói như vậy, thời trấn cũng biết, để cho nàng một cái quỷ mị đi ra ngoài tìm người, thật sự là làm người khác khó chịu. Nói như thế, chuyện này chỉ có thể giao phó cho một cái người tin cẩn, để cho này thay mặt rút một tay. Thời trấn sờ một cái cằm, trong đầu thứ nhất thời gian, liền hiện lên Vân Du thương nhân Phạm Đại Thành bóng dáng. Nhưng cẩn thận suy tư sau, thời trấn chỉ lắc đầu. Thứ một, thời trấn cùng hắn không có quen như vậy. Thứ hai, thương nhân hám lợi, thời trấn không tin được hắn. Vạn nhất hắn trở tay đem mình bán cho rồng thanh đâu? Trong lòng một trận suy tư sau, thời trấn thở dài, chỉ có thể tạm thời đưa cái này ý tưởng gác lại. Kể từ đó, vấn đề vẫn không có bất kỳ thay đổi, thời trấn hay là không tìm được như thế nào đối kháng rồng thanh biện pháp. Điều này làm cho luôn luôn khẩu vị cực tốt thời trấn trở nên chả không nhớ cơm không nghĩ, ngồi trong sơn động chẳng qua là cao mày. Trần Tiến thấy, tiến lên an ủi. Chủ nhân, kỳ thực cũng không phải không có cách nào. Rồng thanh cố ý cám dỗ ngài, không phải là hiếp năm ngài thiếu, kiến thức thiếu. Nếu như chủ nhân kiến thức rộng, đối với nàng loại này dung mạo nữ nhân không có gì lạ, kia tự nhiên sẽ không dễ dàng động tâm. Nói tuy có đạo lý, nhưng rồng thanh cũng là cực phẩm mỹ nhân, ta trong lúc nhất thời đi đâu, đi tìm rất nhiều không thua gì nàng cực phẩm mỹ nữ, để tăng trưởng kiến thức. Thời trấn cười khổ. Chủ nhân, trước mặt ngài không phải có một vị sao? Trần Tiến đứng ra, xung phong nhận việc. Nghe được Trần Tiến nói như vậy, thời trấn không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, thời trấn liền cẩn thận hướng Trần Tiến trên dưới đánh giá. Chỉ thấy Trần Tiến dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhất định không phải phàm vật, hơn nữa nàng hai tròng mắt đẹp đẽ, môi đỏ như máu, da thịt trắng như tuyết, cũng tuyệt đối xứng với mỹ nữ hai chữ. Nói riêng về điểm nhan sắc, nàng không hề yếu hơn rồng thanh bao nhiêu. Thậm chí bởi vì nàng là quỷ mị, sẽ mang lại cho người một loại lại sợ hãi, lại hiếu kỳ hưng phấn, điều này làm cho nàng so sánh với bình thường mỹ nữ, đối nam nhân sức hấp dẫn tăng thêm một bậc. Chẳng qua là, thời trấn ánh mắt di động đến trên thân thể của nàng. Nhỏ đẹp, đi một vòng. Thời trấn ra lệnh. Trần Tiến lập tức vén lên màu trắng gâu váy, ở thời trấn trước mặt nhẹ nhàng quay một vòng. Thời trấn nhìn kỹ một lần vóc người của nàng, cuối cùng lắc đầu một cái. Trần Tiến thời điểm chết, chỉ có 16 tuổi, thân thể còn không có nảy nở. Mặc dù cũng coi như là lướt tinh tế, nhưng cũng chính là người bình thường trình độ. Nhưng rồng thanh cái loại đó sức công phá, hay là kém quá nhiều, nhỏ đẹp, ta phi thường cảm tạ đề nghị của ngươi. Nhưng ngươi còn không có ra mắt rồng thanh, không biết nàng đối nam nhân sức hấp dẫn đáng sợ đến cỡ nào. Vì vậy, lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta hay là thay biện pháp. Thời trấn chân ăn nói. Trần Tiến nghe, lại nở nụ cười xinh đẹp. Chủ nhân hiểu nhầm rồi. Bằng vào ta liều yếu đào tơ, làm sao có thể cân rồng thanh so sánh. Ý của ta là, thân ta vì quỷ mị, cũng không chân chính thực thể, vì vậy cũng hơi thông một ít biến hóa. Biến hóa? Thời trấn nghe, ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, ngươi có thể biến thành không thua gì rồng thanh đỉnh cấp mỹ nữ. Chương 29, săn giết yêu thú chương 29, săn giết yêu thú ta xác thực thông hiểu một chút biến hóa thuật. Chẳng qua là, Trần Tiến nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Thời trấn lập tức hỏi thăm. Thế nhưng là, mỗi lần biến hóa đều cần tiêu hao nhất định hồn lực. Ta bây giờ hồn lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể biến hóa một lần. Trần Tiến như nói thật đạo. Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói: "Ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi có thể hấp thu tu sĩ cùng yêu thú hồn phách, đúng không?" "Là, những hồn phách này biến thành hồn lực, có thể gia tăng thực lực của ta." Trần Tiến gật đầu. "Như vậy, một con yêu thú cấp 2 hồn phách có thể để cho ngươi thi triển mấy lần biến hóa?" Thời trấn hỏi. "Yêu thú cấp 2?" Trần Tiến nghe vậy, mỹ mâu nhất thời sáng lên, nếu như là yêu thú cấp 2 vậy, ít nhất 3 lần. "Tốt." Thời trấn nghe vậy, lập tức đánh nhịp. "Vừa đúng, ta cũng muốn đi săn yêu thú. Xung quanh đây khu vực liền có mấy con yêu thú cấp 2, ta một mực không có đi động bọn nó. Nhỏ đẹp, hôm nay ngươi liền giúp ta giúp một tay, theo chân chúng nó đụng phải vừa đụng. Nô tỳ nhất định toàn lực trợ giúp chủ nhân." Trần Tiến trên gương mặt tươi cười cũng hiện ra màu nhiệt huyết. Nàng trước một mình tu hành thời điểm, cũng nghĩ tới đi săn yêu thú, nhưng nàng thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, chỉ có thể dùng tóc đi công kích yêu thú. Mà những thứ kia yêu thú cơ bản đều là đầu đồng sắt não, đao thương bất nhập. Vì vậy, săn yêu thú tỷ lệ thành công rất thấp. Thì càng khỏi nói, những thứ kia thực lực không tầm thường yêu thú cấp 2. Bây giờ nghe được thời trấn phải đi săn giết yêu thú cấp 2, Trần Tiến trong lòng đương nhiên là phi thường mừng rỡ. Dĩ nhiên, đối với thời trấn mà nói, ở bản thân luyện khí kỳ 4 tầng thời điểm, là có thể đơn giết yêu thú cấp 2 Nguyệt Ngân Hổ, bây giờ thực lực mình tăng trưởng hơn 2 lần, lại có Long Ngâm kiếm, Chiêu Hồn Tiên, cái này hai kiện pháp khí, còn có nhỏ đẹp một cái như vậy thực lực không tầm thường trợ thủ. Bắt lại những thứ kia yêu thú cấp 2, nên vấn đề không lớn. Mang theo cái ý nghĩ này, thời trấn dẫn Trần Tiến, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hướng một con yêu thú cấp 2 địa bàn sờ lên. Đây là một tòa rậm rạp núi rừng, ở một con dáng dị thường khổng lồ gấu đen. Nó là thời trấn gặp phải con thứ nhất yêu thú cấp 2, lúc ấy nó còn ngay trước thời trấn mặt, giơ tay lên liền đập nát một cây đại thụ, cũng đối thời trấn lộ ra uy hiếp ánh mắt. Khi đó thời trấn, thực lực còn rất yếu nhỏ, vì vậy bị sợ hết hồn sau, liền lập tức cách xa mảnh khu vực này. Bây giờ hồi tưởng lại, con này gấu đen sở dĩ không có đuổi giết bản thân, chẳng qua là xa xa uy hiếp, nên là băn khoăn thời trấn bối cảnh. Đối, chính là bối cảnh. Thời trấn một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử nghèo, có thể có bối cảnh gì? Thật đúng là có, đó chính là rồng thanh. Con này gấu địa bản, cân rồng thanh thường nói tới 30 dặm phương viên địa bản tiếp giáp, cho nên nó nên là nhận biết rồng thanh. Gấu khíu giác cũng rất bén nhạy, mà thời trấn trên người khẳng định mang theo một tia rồng thanh mùi vị. Con này gấu đen cho là thời trấn là rồng thanh tiểu đệ, vì vậy chẳng qua là xa xa uy hiếp, cũng không có làm ra hành động công kích. Nhưng nó nhưng bạn không nghĩ tới, lúc ấy bị nó một cái tát liền sợ quá chạy mất thời trấn, ở ngắn ngủi mấy tháng sau, cứ tới đây lấy nó cái mạng. Ban đêm hôm ấy, trong rừng núi bùng nổ một trận chiến đấu khốc liệt. Phương viên vài trăm mét rừng cây gần như bị san thành bình địa, trên mặt đất khắp nơi đều có thể thấy được sâu đạt hơn một xích vết kiếm, văng khắp nơi máu tươi kinh tâm động phách. Nương theo lấy một trận cực kỳ thê lương, phẫn nộ tiếng gào thét, một con chừng cao khoảng một trượng cực lớn gấu đen ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, mặt đất cũng vì đó kịch liệt run lên. Mà theo gấu đen tử vong, vết thương khắp người thời trấn, cùng với thân hình gần như nhạt như không thấy Trần Tiến, cũng rối rít ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, lộ ra cực kỳ không chịu nổi vẻ mặt chật vật. Thở dốc sau một hồi lâu, Thời Chấn mới vừa lộ ra mặt cười khổ. Con này gấu đen, lại như thế khó dây dưa, là ta đánh giá thấp nó. Trần Tiến trên gương mặt tươi cười, cũng mang theo một tia sợ chi sắc. Chủ nhân, con này gấu đen thực lực sáng rõ so tầm thường yêu thú cấp 2 còn mạnh hơn nhiều. Thực lực gần như có thể sánh bằng luyện khí kỳ tầng 9 cường giả. Luyện khí kỳ tầng 9. Thời Chấn nghe vậy, một cái liền ngồi lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía con kia gấu đen. Ta nghe Phạm Đại Thành nói, rồng thanh thực lực đại khái suất chính là luyện khí kỳ tầng 9. Dùng cái này đoán, nàng sức chiến đấu cũng liền cân con này gấu đen sắp xỉ. Cái này không rõ ràng lắm. Nhưng nếu như rồng thanh là hóa hình yêu thú vậy, thực lực ít nhất cũng là trúc cơ kỳ, chủ nhân tuyệt đối không thể sơ sẩy. Trần Thiến quyên đủ. Trúc cơ kỳ. Thời Chấn nghe, không nhịn được cao mày. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng dậy, từ bên hông gỡ xuống một thanh lóc xương dao, đi trước cắt lấy nội đan. Trần Thiến thời là đi tới gấu đen đầu lâu chỗ, đem hai tay đặt tại đỉnh đầu của nó, bắt đầu hấp thu hồn lực. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, Thời Chấn ở gấu đen bụng móc ra một cái màu đen nội đan. Cái này quả nội đan tròn mềm mạnh, sáng long lanh, ở dưới ánh trăng tản ra hào quang áo ánh, giống như một cái xinh đẹp ngọc trai đen. Nó so Nguyệt Ngân Hổ nội đan còn muốn lớn hơn một vòng, là Thời Chấn thấy qua cực phẩm nhất nội đan. Cái này quả nội đan dùng để luyện chế Hoàng Long đan, tỷ lệ thành công khẳng định có thể đề cao rất nhiều. Thời Chấn đối với nó tưởng tận chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, dùng ống tay áo qua lại xoa xoa, sau đó cẩn thận thu vào chứa vật đại trong. Lúc này Trần Tiến đã hấp thu xong hồn lực, nàng mặt thỏa mãn chi sắc chuyển hướng hai chân, hai tay đỡ tại trên mặt đất, thân thể ngửa ra sau ngồi. Tựa hồ những thứ này hồn lực đối với nàng mà nói đúng lắm khó được cực phẩm mỹ vị vậy. Ở Trần Tiến hưởng thụ thời điểm, Thời Chấn thì bắt đầu cắt lên gấu đen thi thể. Trước tiên đem ra gấu, nanh bướm, xương gấu loại tài liệu, toàn bộ thu thập thỏa đáng. Sau đó lại đem còn thừa lại những thứ kia đóng được núi nhỏ vậy cao máu thịt, tất cả đều bỏ vào trong túi lượng đồ. Cuối cùng, Thời Chấn cố ý đi gấu đen trong huyệt động cẩn thận tìm kiếm một phen, đáng tiếc không có thể tìm được cái gì thứ hữu dụng. Cứ như vậy, một người một quỷ đều hài lòng trở về Bạch Hổ huyệt động. Tiến vào huyệt động sau, Thời Chấn lấy trước ra mấy khối thịt gấu nướng bên trên. Sau đó một bên tấn uống gấu máu, một bên hướng Trần Tiến nhìn. Trần Tiến hiển nhiên cũng biết Thời Chấn là có ý gì, lúc này sẽ đến Thời Chấn trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Chủ nhân, ta bây giờ có thể thi triển biến hóa thuật. Ngươi biết, ngài muốn xem đến cái dạng gì mỹ nữ?" Nghe được Trần Tiến nói như vậy, Thời Chấn trong lòng cũng không khỏi có chút hứng phấn, lúc này hỏi ngược lại: "Ngươi trước tiên nói một chút, ngươi cũng có thể biến thành cái dạng gì mỹ nữ?" "Chỉ cần là ta đã thấy, cơ bản cũng có thể biến hóa, chẳng qua là sẽ có một ít sự sai biệt rất nhỏ." Trần Tiến khá có tự tin đạo: "Vậy thì biến một cái, ngươi cho rằng là xinh đẹp nhất nữ nhân?" Thời Chấn nói. Kỳ thực, Thời Chấn nói như vậy cũng là bởi vì Thời Chấn trừ rồng thanh ra, thật không có ra mắt cái gì mỹ nữ. Trong thôn nữ nhân mặc dù không ít, nhưng cơ bản đều là bình thường nữ phụ, phơi gió phơi nắng căn bản không để ý tới bảo dưỡng, sắc đẹp tìm khắp thường vô cùng. Vậy ta liền biến một cái, ta trong ấn tượng xinh đẹp nhất nữ nhân đi. Trần Tiến khẽ mỉm cười, chợt lăn khỏi chỗ, hóa thành một đoàn khí đen, ở Thời Chấn trước mặt dãy rủa chỉ chốc lát sau, trong hắc khí từ từ nổi lên một người ngũ quan. Ngay sau đó, một cái vóc người ưu nhã, vóc người cao giáo nữ tử, liền từ trong hắc khí từ từ đi ra. Chương 30, thông hiểu biến hóa chương 30, thông hiểu biến hóa Thời Chấn chăm chú nhìn đạo thân ảnh này, trong mắt không hề chớp mắt. Chỉ thấy được, đạo thân ảnh này ngay từ đầu đều là đen đủi, phản phất than có vậy, không thấy được cụ thể ngũ quan, da thịt cùng thân thể chi tiết. Nhưng chỉ chốc lát sau, theo từng cổ một khí đen ở nàng bên ngoài thân mạo ngoại, đạo thân ảnh này ngũ quan cũng hiện lên đi ra. Chân mày lá liễu, quỳnh mũi ngọc, nhọn cằm, trong mắt to, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Trọng yếu nhất chính là, trên người nàng trang phục cực kỳ xinh đẹp, đỏ rực, còn thêu màu vàng vượng hoàng, đầu đội chân châu mũ phượng, mặt trên còn có một cái màu đỏ khăn cô dâu. Thật là một kẻ xinh đẹp nữ tử, xuất giá lúc bộ dáng. Hơn nữa, Trần Tiến còn làm ra mỹ nhân xuất giá lúc, kia trông rất sống động thẹn thùng nét mặt, cùng với bước chân lúc hành động, cái loại đó ngại vì lễ tiết cẩn thận. Điều này làm cho Thời Chấn nhìn hai mắt tỏa sáng, luôn miệng hô rượu: "Chủ nhân, thiết bộ dáng này, ngài nhìn còn hài lòng không?" Nhỏ đẹp biểu diễn chỉ chốc lát sau, lộ ra mặt mong đợi nhìn về phía Thời Chấn. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Thời Chấn mặc dù khen ngợi liên tiếp, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mỹ nhân xuất giá, đúng là làm người ta khắc sâu ấn tượng mỹ cảnh. Nhưng đẹp thì đẹp vậy, lại không đủ có sức công phá. Thời Chấn nói. Trần Tiến nghe, sững sờ một chút, cái gì gọi là sức công phá? Chính là cái loại đó một cái nhìn sang, liền lập tức bắt lại ngươi con mắt, có thể đem bên trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất dục vọng, trong nháy mắt liền móc ra tới cái chủng loại kia. Thời Chấn cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể đại khái miêu tả một cái. Ta hiểu, chủ nhân là muốn nhìn bóc người chọc giận cái chủng loại kia gợi cảm mỹ nữ, đúng không? Trần Tiến ánh mắt chớp chớp, chợt liền đưa ra hai tay, hướng trước ngực phun ra một hớp khí đen. Nói đến cũng kỳ quái, ở khí đen bao phủ xuống, bộ ngực này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn, cũng rất nhanh từ người bình thường lớn nhỏ biến thành một tay căn bản là không có cách cầm cự vật. Đây quả thật là hấp dẫn Thời Chấn ánh mắt, nhưng Thời Chấn chẳng qua là nhìn một cái bộ ngực, liền lập tức đưa ánh mắt di động đến trên mông đi nàng. Chủ nhân đối với nơi này càng cảm thấy hứng thú. Trần Thiến chớp chớp mí mâu, chợt xoay người, cũng hướng nơi đó phun ra một hớp khí đen. Rất nhanh, cái mông cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bình cao, nở nang, thậm chí cân nàng nguyên bản thân thể cũng tạo thành không tương xứng khoa trương tỷ lệ. Trần Tiến hướng về phía Thời Chấn dãy rủa phần hông, trên gương mặt tươi cười mang theo một tia đỏ bừng. "Chủ nhân, bây giờ thế nào?" "Rất tốt, thật tốt." Thời Chấn nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Một người mặc áo cưới, vóc người chọc giận cao giáo mỹ nữ, đối với mình qua lại xoay cái mông, trên mặt còn mang theo cái loại đó thiếu nữ ngượng ngùng. Đây quả thực quá phạm tội. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn nhìn huyết mạch căng phồng, ánh mắt cũng không rời ra. Trần Thiến thấy cảnh này, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ đắc ý, lại cố ý hướng Thời Trấn nhích tới gần mũi, gần như đem cái mông áp vào Thời Trấn trước mặt. Khoảng cách gần như thế, Thời Trấn gần như có thể xuyên thấu qua màu đỏ áo cưới, thấy được thân thể đường nét mỗi một tầng nếp nhăn, thiếu chút nữa không nhịn được đưa ra hai tay, ôm đồn bên trên ở chủ nhân, ta bây giờ mới biết, ngài nguyên lai thích cái này nha. Vậy sau này, ta nhiều thay đổi một ít mỹ nữ cho ngài nhìn, có được hay không? Đang ở Thời Trấn miễn cưỡng khắc chế bản thân xung động thời điểm, Trần Thiến giống như quỷ mị bình thường đầu độc lời nói, truyền vào Thời Trấn trong hai. Điều này làm cho Thời Trấn cũng nữa khó có thể cầm giữ, nhất thời liền lên phản ứng. A, nhưng vào lúc này, Trần Thiến lại giống như bị que thời lửa nóng đến bình thường, trong nháy mắt liền nhảy ra. Cùng lúc đó, nàng mới vừa rồi không cẩn thận cân Thời Trấn thân thể tiếp xúc được địa phương, giống như hòa tan tuyết nước bình thường, lần nữa hóa thành một đoàn khí đen. Hơn nữa rất nhanh, cái này đoàn khí đen liền lan tràn đến toàn bộ thân thể bên trên, trực tiếp đem Trần Thiến đánh về nguyên hình. Hô, hô, biến trở về nguyên hình Trần Thiến, miệng lớn thở hổn hển, ngồi trên mặt đất bên trên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Thời Trấn, nhất là Thời Trấn mới vừa rồi đụng chạm bản thân cái đó bộ vị. Trần Thiến, ngươi làm sao vậy? Thời Trấn vội vàng đứng dậy, cố gắng tới đỡ lên Trần Thiến, nhưng lại bị Trần Thiến vội vàng khoát tay cự tuyệt. Chủ nhân, ngài không nên đụng ta. Ngài trên người trí dương lực quá mạnh mẽ, ta căn bản không chịu nổi. Thời Trấn nghe vậy, túi đầu nhìn một cái, chợt trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nói như thế, là ta không cẩn thận thương tổn được ngươi. Chủ nhân có thể có chỗ không biết. Trần Thiến nghiêm mặt nói, bọn ta quỷ vật đều là trí âm thân thể, liền Thái Dương cũng không nhìn được, càng khỏi nói có thuần dương chân khí ngài. Nói như vậy đi. Trần Thiến đầu tiên là nhìn một cái, chợt mang trên mặt sợ chi sắp nói, nếu như nó đụng chạm thân thể của ta, ta có thể trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Như vậy a? Thời Trấn nghe vậy, lại là giật mình, lại là cảnh tỉnh. Nếu bản thân bất kỳ tiếp xúc, cũng sẽ đối Trần Thiến tạo thành tổn thương, như vậy sau này mình nhất định muốn khống chế được, dù sao cũng không thể đụng chạm nàng. Chẳng qua là, như vậy am hiểu biến hóa mỹ nữ, đang ở trước mắt mình lắc qua lắc lại, nhưng là mình lại không thể đụng nàng một cái, đây đối với tuổi trẻ hấp tấp Thời Trấn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại hành hạ. Ai? Thời Trấn thở dài. Trần Thiến tựa hồ nhận ra được Thời Trấn suy nghĩ trong lòng, lúc này Trấn An nói, chủ nhân, ngài để cho ta biến hóa, chẳng qua chính là rèn luyện ngài năng lực khống chế. Chỉ có làm được đối sắc đẹp không nhúc đích, ngài mới có thể chống đỡ rồng thành cám dỗ. Từ hướng này mà nói, đây đối với ngài mà nói, cũng là một loại tu hành. Ngươi nói đúng. Thời Trấn nghe vậy, gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Kia, giống như mới vừa rồi cái loại đó biến hóa, ngươi có thể duy trì bao lâu đâu? Đại khái nửa canh giờ đi, thế nào? Chủ nhân ngại thời gian quá ngắn sao? Trần Thiến hỏi. Cũng là không ngắn, rèn luyện định lực vậy, cũng đủ dùng. Thời Trấn gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi mỗi ngày đều biến hóa một lần, chuyên môn dùng để rèn luyện định lực của ta. Tin tưởng không được bao lâu, ta cũng sẽ không lại sợ rồng thanh. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần chủ nhân có thể nhiều săn thú một ít yêu thú cấp ta, mong muốn ta biến hóa mấy lần đều có thể. Trần Thiến che miệng cười khẽ. Tựa hồ, dùng yêu thú hồn lực đem đổi lấy biến hóa số lần, đối với Trần Thiến mà nói tuyệt đối là lời chắc không lỗ chuyện. Mà đối với Thời Trấn mà nói, yêu thú hồn phách, đối với mình vốn là không có chỗ dùng gì, nếu có thể tăng trưởng Trần Thiến thực lực, cũng lợi dụng nàng tới rèn luyện định lực của mình, cũng là một món tuyệt diệu chuyện tốt. Hai người lúc này cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá, Thời Trấn trong lòng vẫn có một cái nghi vấn, không nhịn được nói ra. Nhỏ đẹp, trí dương vật, ta đã biết là cái gì. Kia, vật trí âm vậy là cái gì? Vật trí âm. Trần Thiến nghe vậy, trên gương mặt tươi cười vẻ mặt nhất thời cổ quái. Chủ nhân, ngài hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngài mong muốn tận mắt nhìn? Chương 31, khách tới ngoài ý muốn. Chương 31, khách tới ngoài ý muốn. Không phải, ta chính là hỏi một chút. Thời Trấn lắc đầu một cái. Như vậy à? Trần Thiến thở phào nhẹ nhõm, chợt liền kiên nhẫn giải thích. Thời Trấn sau khi nghe xong, không khỏi đỏ mặt. Không trách mới vừa rồi Trần Thiến sắc mặt cổ quái, như vậy tư mật địa phương, ai sẽ cho người ta nhìn? Nghĩ tới đây, Thời Trấn lắc đầu một cái. Cảm giác mình mấy ngày gần đây, thật sự là có chút đầu óc không tỉnh táo. Đầy đầu nữ nhân xinh đẹp, các loại cám dỗ. Bản thân trước kia dường nào đơn thuần, nhưng tuyệt không phải người như vậy. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là rồng thanh lỗi. Vừa nghĩ tới, chờ một hồi trời sáng, còn muốn đi trong rừng trúc ứng phó rồng thanh, Thời Trấn liền trong lòng phẫn nộ, lúc này hùng tợn cắn xé vài hớp thịt gấu. Chủ nhân, Trần Thiến cũng nhận ra được Thời Trấn tâm tình không tốt, lúc này hỏi, ta có thể cân ngại cùng nhau, đi xem một chút rồng thanh sao? Nàng thực lực cực mạnh, người đi qua vậy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thời Trấn lắc đầu. Sẽ không. Trần Thiến nói, ta ẩn nút, lẩn tránh xa xa, nàng sẽ không phát hiện ta. Vậy ngươi vì sao muốn đi gặp nàng đâu? Thời Trấn hỏi. Ta đối với nàng thật tò mò, muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân, có thể cám dỗ chủ nhân đứng ngồi không yên, vừa run vừa sợ. Trần Thiến nhíu mày. Ta nhìn, ngươi chính là đơn thuần muốn nhìn ta chuyện tiểu lâm. Thời Trấn tức giận nhìn một cái Trần Thiến, nhưng nghĩ lại sau, vẫn gật đầu một cái. Bất quá, ngươi nói cũng đúng. Chúng ta sớm muộn là muốn cân rồng thanh giao thủ, ngươi sớm đi quan sát một chút, cũng có chỗ tốt. Cảm ơn chủ nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận. Trần Thiến lấy được Thời Trấn cho phép, nhất thời mừng lớn, cả người đều ở đây không trung nhẹ nhàng một vòng. Thời Trấn hướng ngoài động nhìn, mắt thấy sắc trời đã tỏa sáng, lúc này liền đứng dậy, thắt lưng buộc bụng, liền muốn tiến về rừng trúc. Nhưng là, Mới vừa xuất sân động, Thời Trấn chợt vẻ mặt động một cái, hướng xa xa nhìn. Chỉ thấy được, xa xa vang lên trận trận tiếng sói tru, cùng với mơ hồ đến, gần như không thể ngửi một trận tiếng kêu cứu. Ừm, đây là. Thời Trấn nghe được sau, sắc mặt hơi đổi, lúc này liền tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, chạy thẳng tới xa xa núi rừng mà đi. Đại khái chỉ chốc lát sau, Thời Trấn liền đã đi tới năm dặm ngoài một chỗ trên sườn núi. Chỉ thấy được, ngọn núi này sườn núi dưới một cây đại thụ, vây quanh mười mấy đầu sói đồng cỏ, bọn nó cũng ngước đầu, mắt lộ ra hung quang xem trên cây. Mà trên cây to một cái trên cành cây, thì ngồi một kẻ vóc người mỏng manh thiếu nữ áo vàng. Nàng trong ngực ôm một cái vải xanh cái bọc, đang một bên lau nước mắt, một bên lớn tiếng la lên Thời đại ca ba chữ. Cô gái này chính là ngày hôm trước Cân Thời Trấn từng có mấy lần gặp mặt Trần Gia Thôn thiếu nữ, Trần Bảo Bảo. Thời Trấn thấy nàng, trong lòng phi thường kinh ngạc. Nơi đây khoảng cách Trần Gia Thôn chừng hơn 30 dặm, hơn nữa đều là đường núi, gặp gần khó đi. Nàng một thiếu nữ, là thế nào tránh những thứ kia núi rừng dã thú, xài lang hổ báo, một mình tới chỗ này? Thời đại ca. Trần Bảo Bảo thấy Thời Trấn đến, nhất thời lộ ra mặt vẻ vui mừng, vội vàng hướng Thời Trấn gấp. Thời đại ca, cứu ta với. Những thứ này hư sói muốn ăn ta, bọn nó cũng dây dưa ta cả đêm. Ừm. Thời Trấn đáp một tiếng, tiến lên trực tiếp vung lên ống tay áo. Trong nháy mắt, một đạo đánh vào kinh lực, thật giống như một đạo cao vài trượng vô hình roi ra vậy, trực tiếp quất vào đám kia sói đồng cỏ trên người. Ngao. Mấy cái sói đồng cỏ bị đánh ngã trên đất, hoặc chết hoặc bị thương, những người còn lại rối rít chạy thoát thân mà đi. Sau đó, Thời Trấn nhảy lên một cái, hai chân cộc cộc một tiếng vang nhỏ, cũng đã nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên cây. Thời Trấn cúi đầu xem Trần Bảo Bảo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Bảo Bảo, ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi a. Trần Bảo Bảo ngẩng đầu lên, chợt lóe một đôi tròng mắt to, xem Thời Trấn. Thời đại ca, ngươi ngày đó ra đi không từ giã, liền cái gặp lại cũng không có. Ta còn có thật là nhiều lời muốn nói với ngươi đâu. Nghe được Trần Bảo Bảo có lời muốn cùng chính mình nói, Thời Trấn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là vì kể một ít lời, cũng không cần một người tới đây đi. Trong núi này quá nguy hiểm, nếu không phải ta mới vừa rồi lỗ tai thính, nghe được tiếng kêu của ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ phải táng thân trong bụng sói. Không chỉ là có lời nói với ngươi, quan trọng hơn chính là ta muốn gặp ngươi. Trần Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Thời Trấn, một đôi tròng mắt to sáng long lanh. Muốn gặp ta? Thời Trấn cười khổ nói, ta có cái gì tốt thấy? Có a. Trần Bảo Bảo nói nghiêm túc, kể từ ngày đó Cân Thời đại ca gặp mặt sau, ta buổi tối nằm mơ đều là ngươi, ban ngày tỉnh, trong óc cũng tất cả đều là ngươi. Cho nên, dứt khoát liền chạy tới gặp ngươi rồi. Nghe nói như thế, Thời Trấn không khỏi có chút cảm động. Dù sao, Thời Trấn cũng không phải khúc gỗ, dĩ nhiên có thể từ Trần Bảo Bảo trong giọng nói, nghe được nàng đối với mình ước ao và ái mộ. Chẳng qua là, nàng dù sao chẳng qua là một kẻ 12 tuổi thiếu nữ, có thể chính mình cũng không hiểu, bản thân rốt cuộc đang nói cái gì. Vì vậy, Thời Trấn cũng chỉ coi nàng là đứa bé đối đãi, nhiều lắm là cũng chính là cân muội muội mình vậy. Nghe lời, nếu gặp được ta, liền nhanh đi về đi, ta sẽ đưa ngươi một đoạn đường. Thời Trấn nói. Trần Bảo Bảo thấy Thời Trấn đuổi bản thân đi, không khỏi cong lên miệng, Thời đại ca, ngươi rất bận sao? Ừ, đợi lát nữa còn muốn đi thấy một cái thật phiền phái gia hỏa. Nếu là tới trễ quá lâu, sẽ không tốt. Thời Trấn gật đầu. Thật phiền phái gia hỏa, vẫn không thể tới trễ. Trần Bảo Bảo nháy mắt một cái, là nữ nhân xinh đẹp mà. Thời Trấn suy nghĩ một chút, gật đầu, là. A. Trần Bảo Bảo cúi đầu, tựa hồ vẻ mặt có chút ảm đạm. Nhưng rất nhanh, nàng liền đứng dậy, đem trong ngực cái bọc đưa cho Thời Trấn. Đây là ông nội ta, để cho ta mang cho vật của ngươi. Ta giao cho ngươi rồi, ngươi phải thu cho tốt. Ừm. Thời Trấn nghe vậy, cúi đầu mở ra cái bọc, phát hiện bên trong lại là vàng óng ánh 6 thỏi kim nguyên bảo. Ngoài ra, còn có một phong thư tín. Thời Trấn mở ra nhìn một lần, phong thư này là Trần Bảo Bảo ra, Trần Quan Bảo biết. Nội dung là hắn thông qua cháu gái của mình, đã biết Trần gia trang yêu quái sự kiện chân tướng, cũng đối Thời Trấn ra tay hàng yêu ngỏ ý cảm ơn. Trong này, chính là trước hắn hứa hẹn tiền thù lao. Thư tín cuối cùng, Trần Quan Bảo mời Thời Trấn sau này có cơ hội, nhất định tới Trần gia thôn làm khách. Hơn nữa còn nói, hắn sẽ tôn trọng Thời Trấn ý nguyện, giấu giếm Trần Thiến là bị Thời Trấn hàng phục bí mật. Nhìn xong phong thư này, Thời Trấn sờ một cái cằm, lại tiếp tục nhìn về phía Trần Bảo Bảo. Thi đạo trưởng chuyện, cuối cùng thế nào? Thi đạo trưởng cuối cùng, bị quan phủ phán định là quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Trần Bảo Bảo bĩu môi, nói, vị đạo sĩ này, nghe nói trước tiên là chính nhất phái đệ tử, sau đó bởi vì tâm thuật bất chính, bị đuổi ra ngoài. Rời đi chính nhất phái sau, hắn liền đến cậy nhờ triều đình, làm cái cho phụ, đặc biệt phụ trách bảo vệ Thanh Hà quận chung quanh an toàn. Bởi vì hắn có quan phủ đối cảnh, cho nên thôn trưởng không dám đắc tội hắn, gia gia cũng không dám cãi lời hắn. Nếu như không phải Thời đại ca xuất thủ giúp một tay, mẫu thân ta sẽ bị tên cặn bã này trả đạp. Đúng, Thời đại ca. Trần Bảo Bảo mặt hương phấn nói, mẫu thân ta cũng nói, nàng phi thường muốn làm mặt cảm tạ ngài. Lần sau ngài nếu đến rồi Trần gia thôn, vô luận như thế nào cũng muốn đi trong nhà ngồi một chút. Ừ, như có cơ hội, ta nhất định phó ước. Thời Trấn gật gật đầu, sau đó liền thúc giục, còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi. Không có. Trần Bảo Bảo cong lên miệng. Tựa hồ mới vừa thấy Thời Trấn, sẽ bị Thời Trấn đuổi đi, làm nàng phi thường không vui. Nhưng sau một khắc, Trần Bảo Bảo trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra mừng rỡ đủ cười. Bởi vì Thời Trấn không ngờ đưa tay, đưa nàng cả người bế lên, giống như ôm công chúa bình thường, hướng thẳng đến xa xa nhảy vọt mà đi. Dọc theo đường đi, giống như phong phi địa chí, 30 dặm đường núi Thời Trấn chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem Trần Bảo Bảo đưa đến Trần gia thôn cách đó không xa. Mà toàn bộ quá trình, Trần Bảo Bảo một mực nằm song xoài thời trấn trong khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ bé dính sát thời trấn lồng ngực, lộ ra đầy mặt hạnh phúc chi sắc. Mãi cho đến thời trấn đem nàng đặt ở trên mặt đất, cũng xoay người rời đi thời điểm, nàng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. "Thời đại ca, ngài cũng đến rồi, sao không vào thôn tử trong ngồi một chút?" Thời trấn cũng không quay đầu lại, chẳng qua là khoát tay một cái, liền nhanh chóng rời đi. "Tựa hồ thật đang đuổi thời gian vậy." Trần Bảo Bảo thấy thời trấn không nói một lời cứ như vậy chạy mất, lúc ấy dậm chân, lộ ra mặt không chịu vẻ mặt. "Hư thời trấn, thối thời trấn, mới vừa còn ôm chặt như vậy, xoay người liền làm bộ như không nhận biết. Ngươi chờ, ngày mai ta còn muốn đi ngươi nơi đó quấy rối." Vừa nghĩ tới, chỉ cần bỏ một ngày một đêm đường núi, là có thể bị thời trấn công chúa ôm nửa canh giờ, Trần Bảo Bảo cũng không khỏi tự chủ lộ ra mặt vẻ chờ mong. Lúc này, nàng đạp bước lập bập, khẽ hát, nhỏ váy phiêu nha đãng, liền trở về Trần gia thôn. Chương 32, áp chế chương 32, áp chế thời trấn đi tới rừng trúc thời điểm, sớm đã là sắc trời sáng choang, cả buổi trưa đều đã qua một nửa. Giống thanh khoác một cái màu đen áo khoác, đứng ở hang núi cửa, hai tròng mắt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm như nước. Cách thật xa, thời trấn cũng có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra từng trận hàn khí. Bất quá, khi nàng thấy được thời trấn đi tới rừng trúc sau, vẻ mặt hòa hoãn chút, nhưng vẫn là một là không duyệt xem thời trấn. Chuyện gì xảy ra? Đến như vậy muộn, có chút việc trì hoãn. Thời trấn đáp. Chuyện gì? Rồng thanh lại hỏi. Nhưng lần này, thời trấn lại không để ý nàng, mà là đi thẳng tới trong rừng trúc một mảnh trên đất trống, sẽ phải tại chỗ ngồi tính toán. Không nên ở chỗ này, vào động tới. Rồng thanh lạnh giọng ra lệnh. Trong động quá lạnh, một luồng hơi lạnh, nơi này ấm áp chút. Thời trấn lắc đầu một cái. A. Rồng thanh thấy thời trấn liên tiếp cãi lời bản thân, nhất thời cười lạnh một tiếng. Một ngày không thấy, ngươi thật giống như gan lớn rất nhiều. Thế nào, ngươi sẽ không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi? Giết ta? Sợ ngươi không nỡ. Thời trấn nhắm mắt nói. Trên thực tế, thời trấn cũng đang đánh cuộc, đổ bản thân ở rồng coi trọng trong có cực cao giá trị. Trước quan quân cũng đã nói, rồng thanh ở bên ngoài tìm hơn mấy chục ngàn người, cũng liền tìm được bản thân cùng quan quân hai cái có tư chất tu luyện người. Trong đó, quan quân đã bị nàng giết chết, cũng chỉ còn lại có bản thân một viên độc miêu. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, rồng thanh tuyển sẽ không giết mình. Nhưng khiến thời trấn không nghĩ tới chính là, thời trấn điểm này ý đồ, không ngờ bị rồng xanh một mắt xem thấu. Chỉ thấy rồng thanh nghe được thời trấn nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến cái gì, lập tức niết miệng, đi nhanh tới. Thời trấn, ngươi xác thực rất thông minh. Ngươi đoán đối, ta không nỡ giết ngươi. Nhưng ngươi có thể không để ý đến một chuyện, vậy chính là ta mặc dù không nỡ giết ngươi, lại tùy thời cũng có thể ăn hết ngươi. Nói xong câu đó, rồng thanh liền đã đi tới thời trấn trước mặt. Nàng ngay trước mặt thời trấn, liếm môi một cái, lộ ra mặt ý động chi sắc. Nghĩ ngươi loại này cực phẩm bại hoại, ta mỗi ngày ăn hết ngươi một ít nguyên dương, lại dùng các loại thảo dược cho ngươi bổ túc một bổ. Như vậy lật đi lật lại, thế nào cũng đủ ta ăn 2-3 tháng. Đến lúc đó, mặc dù không cách nào chữa khỏi ta lại bệnh, nhưng cũng có thể hết sức hòa hoãn thương thế của ta. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, rồng thanh trên gương mặt tươi cười lộ ra rất dễ thấy uy hiếp chi sắc. Một cái chỉ xứng bị ta ép nguyên dương nam nhân, sẽ rơi vào kết cục gì, ngươi nên rõ ràng đi. Những lời này, rồng thanh là dính vào thời trấn bên tai nói. Từ xa nhìn lại, loại này đóng đầu dán cái cổ bộ dáng, rất là mờ mờ. Nhưng nàng những lời này, để cho thời trấn nghe được sau, lập tức liền dùng mình một cái. Trong đầu không tự chủ được, trở về nhớ tới quan quân lúc chết thê thảm bộ dáng. Ngươi đừng mơ tưởng, ta cho dù là tự sát, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thời trấn đoán hận nói. A, xem ra ngươi còn không biết thủ đoạn của ta. Rồng thanh thấy thời trấn như vậy một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng, khoe miệng nụ cười càng thêm xinh đẹp. Ta đến lúc đó, sẽ đem ngươi tứ chi cũng cố định lại, cả ngươi cũng khóa ở một cái quan tài sắt trong miệng nhét cái miệng cầu, chỉ đem lời kia lộ ra. Đến lúc đó, ngươi đừng nói muốn động đạn một cái, cho dù là mong muốn cắn lưỡi tự vận, cũng là không thể. Lời vừa nói ra, thời trấn sắc mặt trắng bệch. Bởi vì thời trấn nghe được, cái này rồng thanh tuyệt đối là nói là làm chủ. Nếu như mình quả thật chọc giận nàng, nàng là thật có thể như vậy đối đãi bản thân. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thời trấn nhìn về phía rồng thanh. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thậm chí, sẽ còn giúp ngươi lên cấp trúc cơ. Rồng thanh thấy thời trấn xuống nước, liền dùng một bộ lười biếng giọng nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, thế gian có thể có ai giống như ta tỉ mỉ chu đáo giúp ngươi tu luyện? Thời trấn nghiến răng nghiến lợi, ngươi nếu thật muốn giúp ta, có thể hay không đừng mỗi ngày của ta? Ngươi bộ dáng này, ta rất khó tập trung sự chú ý. Càng khỏi nói tu luyện, cái này không được. Rồng thanh không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta đều đã nhẫn mại lấy, tận lực chờ ngươi lên cấp trúc cơ kỳ. Nếu như trung gian một chút ngon ngọt cũng không cho ta, ta một khi nhịn không được, thua thiệt vẫn là ngươi. Nói tới chỗ này, rồng thanh tiếp tục mở miệng. Có đôi lời, gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi có hiểu hay không? Thời trấn nghe vậy, hừ một tiếng, không còn lên tiếng. Đáng chết này yêu quái, không riêng thông minh, hiểu thật đúng là nhiều. Nếu không phải là mình biết lai lịch của nàng, sợ rằng thật đúng là cho là nàng chính là xuất thân quý tộc, có chi thức hiểu lễ nghĩa người mỹ phụ. Được rồi, lời nói đủ nhiều, cần ta vào động đi. Rồng thanh liếc thời trấn một cái, chậm trước tiên xoay người tiến thạch động. Thời trấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, hướng thạch động đi tới. Kỳ thực, thời trấn sở dĩ ỉ trong rừng trúc, không muốn vào hang núi đi, chính là sợ hãi bị rồng thanh dây dưa. Bây giờ xem ra, đã là tránh không được, thời trấn cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Vào sơn động sau, thời trấn phát hiện bên trong bố trí rõ ràng có biến hóa. Ban đầu cố kia giường đá, bây giờ biến thành một cái rộng khoảng một trượng hình tròn giường trúc. Trừ cái đó ra, thạch động một bên còn xây dựng một cái tương tự hồ tắm ao nhỏ, bên trong đổ đầy nước nóng, vẫn mạo hiểm trận trận hơi nóng. Địa phương còn lại cũng nhiều rất nhiều trúc chế đồ gia dụng, không riêng bàn ghế cái gì cũng đổi mới một lần, còn nhiều hơn một cái chế tác tinh xảo trúc bình phong, cùng với lông mềm như nhung da thú thảm sàn, đem nguyên bản 10 phần trong trẻo lạnh lùng hang núi, trang phục ra một tia ấm áp một mạc cảm giác. Chỉ có trong góc kia lửa lò, cùng với cái đó nấu thuốc chảo sắt, vẫn vậy gác ở nơi đó. Thời Trấn vào sơn động sau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hướng bốn phía quan sát một cái. Đây đều là người thu thập. Thời Trấn hỏi. Đối, ngày hôm qua bố trí. Xem thế nào? Rồng Thanh hỏi ngược lại. Tạm được, so trước đó đẹp mắt nhiều. Thời Trấn gật gật đầu. Thời Trấn lời này, ít nhiều có chút định nọ ý vị ở bên trong, rõ ràng là muốn hòa hoãn một cái hai người khẩn trương quan hệ. Rồng Thanh cũng là liền sườn núi xuống lửa, không còn nói mới vừa rồi hai người suýt nữa bùng nổ mâu thuẫn, mà là hướng trong thạch động cái đó ao nước chỉ một ngón tay. Hôm nay, ngươi ở nơi này cái trong ao tu luyện đi. Chờ một lát toát mồ hôi, cũng có thể trực tiếp rửa sạch sẽ thân thể. Rồng Thanh khẩu khí thản nhiên nói. Thời Trấn nghe, trong lòng cảnh giác. Dĩ nhiên không tin, ở chỗ này tu luyện chẳng qua là vì xuất mồ hôi sau, phương tiện tắm. Bất quá, Thời Trấn đi tới sau, phát hiện trong ao cũng chỉ là bình thường nước nóng, cũng không có cái gì kỳ quái phương. Thời Trấn làm sơ suy tư sau, liền chuẩn bị vừa nhấc chân đi tới đi. Chậm. Rồng Thanh nhất thời kêu dừng, cũng cau mày nói, nào có mặc quần áo, dậy tiến hồ tắm. Thời quần áo, lại đi vào. Ừm. Thời Trấn nghe vậy sửng sốt một chút, chợt biến sắc. Ngươi muốn ta cởi quần áo ở trong ao tu luyện? Bằng không đâu? Ngươi nói ta vì sao chuẩn bị nhiều như vậy nước nóng? Rồng Thanh khỏe miệng lộ ra một tia kỳ lạ nụ cười. Thời Trấn nghe, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Cái này Rồng Thanh thật là hèn hạ, nguyên lai nàng là ở chỗ này đào hố. Nếu là mình cởi quần áo đi vào tu luyện, nàng khẳng định cũng cởi theo áo ở bên trong dây dưa bản thân. Nguyên bản nàng mặc quần áo thời điểm, Thời Trấn cũng có chút cầm giữ không được. Nếu là thân thể trần truồng quấn quít lấy nhau, lấy Thời Trấn bây giờ định lực, chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Thời Trấn nhìn Rồng Xanh một mắt, muốn cự tuyệt, nhưng cũng biết Rồng Thanh tuyệt sẽ không đáp ứng. Lúc này, cắn răng sau, hay là bỏ đi quần áo, trực tiếp nhảy vào trong ao. Như vậy mới ngoan. Rồng Thanh thấy Thời Trấn ngoan ngoãn nghe lời, nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Nàng cũng không tỉ hiểm, trực tiếp thoát y phục trên người, bước rộng như bạch ngọc thon dài chân ngọc, liền tiến vào trong ao. Trong lúc nhất thời, ở hơi nước bốc hơi lên trong ao, ở tia sáng mở tối bên trong sân động, Rồng Thanh cố kia trắng như tuyết thân thể mềm mại, giống như sáng tỏ trăng sáng bình thường, tản ra một cỗ kỳ lạ ánh sáng, khiến Thời Trấn nhìn một cái, liền rốt cuộc không rời mắt nổi con người. Gương mặt này, cái này ngực, cái này eo, cái mông này, cho dù là Thời Trấn đã gặp mấy lần, nhưng mỗi một lần thấy được, vẫn là không nhịn được xuất phát từ nội tâm cảm khái. Thật là cực phẩm nhân gian. T. Thời Trấn chợt hít một hơi, cưỡng bách bản thân nhắm mắt lại, không thể lại tiếp tục nhìn, nếu không nhất định sẽ yêu nữ này đạo. Nhắm mắt lại sau, Thời Trấn cố gắng chạy không đại não, sau đó cưỡng bách bản thân tiến vào trạng thái tu luyện. Chẳng qua là, ánh mắt mặc dù nhắm lại, nhưng Rồng Thanh lại gần sau, kia vịnh cao cái mông ngồi ở trên đùi chân này xúc cảm, cùng với trên mặt chuyển tới cái chủng loại kia lại non nớt, lại nghẹt thở hùng mạnh lực các bách, còn có hai chân quấn lấy bản thân eo hết sau, kia xít sao khóa móc, làm mình không thể động đậy giam cầm cảm giác, cũng làm cho Thời Trấn áp lực tăng lên gấp bội. Còn có, trừ những thứ này sát người bật lộn chí mạng xúc cảm ra, kia từ chóp mũi trôi thẳng chui vào đại não chỗ sâu kỳ lạ mùi thơm cơ thể, càng là khiến Thời Trấn linh hồn đều ở đây run rẩy. Cái này còn thế nào tu luyện? Trong lúc nhất thời, Thời Trấn đại não loạn thành một đoàn tương hồ, vậy mà hoàn toàn không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 33, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 33, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đối với Thời Trấn tinh thần tăng dã, Rồng Thanh lại không thèm để ý chút nào. Bây giờ Thời Trấn tu vi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 5, trong cơ thể thuần dương chân khí hùng hậu vững chắc, tôn trào không ngừng. Cho dù Thời Trấn không có tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ là bộ dáng như vậy bị ôm, Rồng Thanh cũng rất là vừa lòng. Nhất là bây giờ hai bên da thịt kề nhau, không có chút nào ngăn cách, Rồng Thanh liền càng thêm nhẹ nhõm có thể hấp thu đến nguyên dương lực, liền như là một cái cả người giá rét người ôm một cái ấm áp hình người lò lửa vậy. Điều này làm cho Rồng Thanh lại thoải mái, lại vừa lòng. Vì vậy nàng hoàn toàn không ngại một mực ôm đi xuống. Nhưng Thời Trấn không được. Thời Trấn sự nhẫn mại là có hạn, nếu như không nhanh chóng tìm được biện pháp tiến vào trạng thái tu luyện, như vậy bộ dáng như vậy một mực bị ôm đi xuống, trời mới biết Thời Trấn lúc nào sức bền hao hết, phạm phải sai lầm chết người. Chủ nhân, có thể nghe được sao? Đang ở Thời Trấn liều mạng nhẫn mại thời điểm, trong đầu chợt vang lên một cái thanh âm. Ừm. Thời Trấn vẻ mặt động một cái, không tự chủ mở mắt, nhưng thấy đến hai luồng cực lớn mà trắng như tuyết tràn ngập Thời Trấn toàn bộ tầm mắt cự vật sau, lại vội vàng nhắm hai mắt lại. Là nhỏ đẹp sao? Thời Trấn trong đầu đáp lại nói, là ta. Trần Thiến thấy Thời Trấn đáp lại bản thân, lập tức giải thích nói, bởi vì ta cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước, với nhau thần hồn liên kết, vì vậy mới có thể bộ dáng như vậy đối thoại. Chủ nhân cứ yên tâm đi, trên người ngươi người mị phụ này là không nghe được chúng ta đối thoại. Hô. Thời Trấn thở phào nhẹ nhõm, chợt liền lập tức nhờ giúp đỡ nói, nhỏ đẹp, ta bây giờ suy nghĩ hỗn loạn, khó có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta nhanh chóng bình tĩnh lại sao? Rất khó. Bất quá, vẫn có biện pháp. Trần Thiến nói, ta ở ngoài động quan sát được, Rồng Thanh thân thể tiến vào ao nước sau, nước trong ao nước nóng liền theo lạnh đi. Thân thể của nàng có phải hay không thật lạnh? Thật lạnh, có một loại ôm khối băng cảm giác. Thời Trấn hồi đáp. Vậy liền dễ làm. Trần Tiến nghĩ kể nói, chủ nhân cũng đừng coi nàng là người, coi như thành là tảng đá lạnh như băng, hoặc là khối băng là được. như vậy sự chú ý liền có thể tập trung.
Ừm,
ta thử một chút. Thời Chấn nghe trong lòng hơi động, liền vững tâm lại, trong lòng mặc niệm trên người mình vật chính là một tảng đá, một đống khối băng. Nhưng rất nhanh Thời Chấn liền lắc đầu một cái. Không được a, nào có đá, khối băng, như vậy non, như vậy đã. Cái này cũng không trách Thời Chấn, mỗi khi Thời Chấn ý niệm trong lòng tuần trào thời điểm, thân thể cũng sẽ tự động làm ra phản ứng, mà rồng thanh liền phảng phất bị thọt tới vậy, đi theo dãy rủa thân thể một cái. Cái này xoay, kia trắng như tuyết thân thể mềm mại mang đến để ép, ma sát, sẽ để cho Thời Chấn không ngừng tiêu khổ. Như vậy, Trần Tiến lập tức lại bày mưu tính kế, chủ nhân liền đem thân thể của nàng ảo tưởng thành một đống đậu hũ, hay là trời đông tuyết phủ trong, vừa mới lên đông lạnh đậu hũ. Lạnh buốt đậu hũ. Thời Chấn nghe nói như thế, trong lòng lần nữa động một cái, chợt liền vững tâm lại, đem xít sao quấn bản thân rồng thanh, ảo tưởng thành một đoàn đậu hũ. Thậm chí, bản thân liền ở một cái đậu hũ trong thùng, dưới người trong bồn tắm những thứ kia nước, chính là làm đậu hũ lúc thêm vào nước sốt. Khoan hay nói, vừa nghĩ như thế, Thời Chấn bất thật là thay vào đi vào, thân thể sao động cũng từ từ bình phục, rốt cuộc thành công tiến vào trạng thái tu luyện. Nương theo lấy Thời Chấn nhập định, rồng thanh dây dưa đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Thời Chấn. Hơn nữa, theo Thời Chấn tu luyện tiến hành, độ ấm thân thể cũng theo đó đề cao, đem rồng thanh thân thể mềm mại cũng cho dần dần ấm áp. Thậm chí mới vừa lạnh đi ao nước, đều đi theo nóng lên, trong lúc nhất thời trong sơn động hơi nước sương mù ai, đem hai người thân hình cũng cấp mơ hồ, bao phủ đi vào. Không biết qua bao lâu, Thời Chấn công hành viên mãn, vận chuyển 49 cái chu thiên sau, rốt cuộc vận công kết thúc. Hô! Thời Chấn thở ra một hơi, sau đó từ từ mở hai mắt ra. Lại phát hiện, trong thạch động không có một bóng người, trước còn dây dưa bản thân không thả rồng thanh, giờ phút này đã không thấy bóng dáng.
Ừm!
Kỳ quái! Thời Chấn hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, rồng thanh thế mà lại buông tha mình. Bất quá! Đây đối với Thời Chấn mà nói, tuyệt đối là cầu cũng không được chuyện tốt. Lúc này liền đứng dậy, thuần thục thành thạo mặc quần áo vào, sau đó liền sải bước muốn rời khỏi thạch động. Nhưng đi tới cửa động sau, Thời Chấn nhất thời biến sắc, chỉ thấy được thạch động ngoài một mảnh rừng trúc trên đất trống, rồng thanh thình lình liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nàng giờ phút này lỏng lỏng lẻo lẻo khoác một món tử sa váy dài, gió nhẹ thổi tới, ngọc thể đang nằm như ẩn nếu lộ, hồn nhiên chính là một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Giờ phút này nàng đưa lưng về phía Thời Chấn, thân thể mềm mại thẳng tắp, mặt hướng rừng trúc xuất khẩu, không biết là vẻ mặt gì. Thời Chấn chỉ thấy nàng dưới mông chính là tấm đá xanh cùng cỏ xanh bụi, đại khái nàng là tạm thời đi ra ngồi tĩnh tọa, liền cái bồ đoàn cũng không chuẩn bị. Thời Chấn hướng về phía bóng lưng của nàng quan sát chốc lát, liền bước chân lặng yên không một tiếng động đi vòng qua nàng ngay mặt, hướng nàng nhìn. Chỉ thấy được rồng thanh hai mắt cũng là xít sao nhắm, thần tình trên mặt cũng trang ngủ, hai tay mỗi người kết một cái pháp quyết, lòng bàn tay hướng lên đưa ở trên hai đầu gối. Tựa hồ đối Thời Chấn mọi cử động hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Thời Chấn thấy vậy trong lòng hơi động. Một người tu sĩ ở nàng lúc tu luyện, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong nội bộ trong thế giới, đối với ngoại giới là không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Nếu là giờ phút này, bản thân rút ra Long Ngâm kiếm, nhắm ngay rồng thanh bộ vị yếu hại một kiếm đâm xuống, liền có cực lớn xác suất có thể chém giết nàng. Chẳng qua là, giờ phút này Thời Chấn Long Ngâm kiếm cũng không mang ở trên người, loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tiếp theo, rồng thanh mặc dù bày ra một bộ tu luyện tư thế, nhưng nàng là thật đang tu luyện hay là đang gạt bản thân, cũng không ai biết. Cho dù bỏ ra những thứ này không để cập tới, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết một cái không có chút nào phòng bị người, Thời Chấn đánh sâu trong nội tâm cũng là không thèm trở nên. Mặc dù Thời Chấn phi thường không thích rồng thanh, nhưng những ngày này sớm chiều chung sống xuống, chỉ có thể nói rồng thanh mặc dù luôn mồm muốn ăn rơi bản thân, nhưng nàng trên thực tế cũng không đối với mình ra tay sát hại, thậm chí còn trên nhiều khía cạnh cũng đang giúp bản thân. Cho dù lui 10,000 bước nói, liên tục nhiều ngày như vậy ra thịt xem mắt, nói Thời Chấn đối rồng thanh một chút cảm giác cũng không có, đây tuyệt đối là giả. Để cho Thời Chấn lạc thủ tối hoa, một kiếm chém giết rồng thanh, loại chuyện như vậy, đối với bây giờ vẫn chỉ có 14 tuổi thiếu niên mà nói, vẫn là không làm được. Vì vậy, Thời Chấn ánh mắt phức tạp nhìn chỉ chốc lát sau, hay là xoay người, trực tiếp rời đi rừng trúc. Nhưng đang ở Thời Chấn bóng dáng mới vừa rời đi rừng trúc thời điểm, rồng thanh hai tròng mắt liền lập tức mở ra. Rồng thanh xem Thời Chấn bóng lưng, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó một đôi đại mì hơi nhíu lên, lâm vào trong suy tư. Tiểu tử này tư chất tuyệt hảo, tâm tính kiên nhẫn, đầu óc cũng thông minh, chính là người quá lương thiện. Sau này bước vào tu luyện giới, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Bất quá hắn nhanh như vậy đã đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng, cho hắn thêm thời gian một năm, sợ rằng thật có hy vọng đột phá đến trúc cơ kỳ. Tựa như hắn loại người này, ta thật có thể đem tính mạng giao phó cho hắn sao? Chương 34, nếu địch nếu bạn. Chương 34, nếu địch nếu bạn. Chúc mừng chủ nhân lên cấp luyện khí kỳ 6 tầng. Trở về Bạch Hổ huyệt động sau, Trần Thiến liền mặt vui mừng xem Thời Chấn, trong thâm tâm chúc mừng đạo. Nàng bây giờ cân Thời Chấn ký kết chủ phó khế ước, đã là cùng vinh cùng đủ, vì vậy dĩ nhiên hy vọng Thời Chấn trở nên càng thêm cường đại. Thời Chấn nghe vậy, trên mặt lại sáng rõ không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, bởi vì chính Thời Chấn trong lòng rõ ràng, sở dĩ có thể đột phá luyện khí kỳ 6 tầng, hay là bởi vì gần đây khoảng thời gian này một mực tại kiên trì dùng Hoàng Long Đan. Trên thực tế, nếu không có Hoàng Long Đan hùng mạnh trợ lực, chỉ dựa vào Thời Chấn mỗi ngày vận công 49 lần hiệu suất, sợ rằng 3 năm 5 năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Nói không khoa trương chút nào, một viên Hoàng Long Đan nhưng lại bù đắp được Thời Chấn nửa năm khổ tu. Mà bây giờ, Thời Chấn còn dư lại trên người Hoàng Long Đan chỉ có chút ít hai quả, nhất định phải mau sớm luyện chế một lò mới đan dược mới được. Bất quá, những chuyện này, Thời Chấn cũng không có nói ra tới. Dù luyện chế thất bại đan dược, lại như cũ có thể tăng cường thực lực, đây coi như là Thời Chấn lá bài tẩy. Từ lần trước cân Phạm Đại Thành nói chuyện qua sau, Thời Chấn liền phát hiện, bản thân có thể thật cân người bình thường không giống nhau. Giống như là những thứ kia tu sĩ bình thường, bọn họ căn bản là không có cách dùng yêu thú nội đan, thậm chí thịt của yêu thú, không có tiến hành không độc hóa xử lý, cũng không có biện pháp ăn dùng. Thì càng khỏi nói, giống như Thời Chấn lớn như vậy lượng dùng luyện chế thất bại đan dược. Chẳng qua là, những thứ này có bôi kịch độc vật, thật đối với mình một chút ảnh hưởng cũng không có sao. Thời Chấn trong lòng còn chưa phải xác định. Chủ nhân, Trần Tiến thấy Thời Chấn nghe được bản thân chúc mừng sau, lại không có lộ ra bất kỳ nụ cười, ngược lại là nhíu mày, một bộ có tâm sự dáng vẻ, không nhịn được mở miệng kêu một tiếng. A, nhỏ đẹp. Thời Chấn nghe được nhỏ đẹp gọi mình, vẻ mặt động một cái, hướng nàng nhìn một cái. Có một việc, ta muốn hỏi ngươi một cái. Chủ nhân mời nói. Trần Tiến chớp chớp mi mâu, xem Thời Chấn. Thời Chấn nói, ta ở trong thạch động tu luyện một màn kia, ngươi hẳn là cũng thấy được. Nhưng ta nghi ngờ không hiểu chính là, Rồng Thanh vì sao nửa đường rời đi? Ngươi lúc đó đều thấy được cái gì? Trần Tiến nghe vậy, thành thật trả lời, chủ nhân tiến vào trạng thái tu luyện sau, trong thạch động liền sương mù quần quanh, không thấy rõ. Đại khái khoảng một canh giờ rưỡi, Rồng Thanh đi liền đi ra, trên người nàng nóng bỏng, nhất là cân chủ nhân tiếp xúc bộ vị, liền da thịt đều là một loại màu hồng. Có lẽ là quá nóng đi. Quá nóng. Thời Chấn nghe vậy, nhíu mày một cái, chợt lắc đầu. Rồng Thanh mắc phải lạnh bệnh, dĩ vãng tự mình tu luyện thời điểm, nàng từ đầu tới đuôi đều là ôm chặt bản thân. Nhìn nàng bộ dáng kia, chỉ sợ không đủ nóng, như thế nào lại bởi vì quá nóng mà chủ động rời đi? Nên là nguyên nhân gì khác? Trần Tiến thấy Thời Chấn mặt hoang mang, không nhịn được che miệng cười khẽ. Thế nào, chủ nhân không nỡ nữ nhân kia nửa đường rời đi? Ta coi, chủ nhân bị nàng ôm lấy thời điểm, còn mặt hưởng thụ đâu? Nói hưu nói bượng, rõ ràng là thống khổ, nào có hưởng thụ. Thời Chấn tức giận nhìn một cái Trần Tiến, chợt trầm ngâm nói, theo ta thấy tới, nàng hôm nay nửa đường rời đi, có thể là bởi vì ta tu vi đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng. Chuyện này, để cho nàng có ý tưởng khác, lúc này mới chủ động rời đi hang núi. Trần Tiến nghe, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chợt vỗ tay một cái. Chủ nhân ý là, nàng phát hiện chủ nhân tu vi tiến bộ thần tốc, trong lòng vừa hãi vừa sợ, cũng không dám dây dưa chủ nhân. Nào có loại khả năng này? Thời Chấn liếc Trần Tiến một cái, ta cho dù lên cấp luyện khí kỳ 6 tầng, thực lực tăng lên khoảng 3 phần 10, nhưng cân nàng so sánh với, hay là kém xa. Như ngươi loại này cách nói, là không thể nào. Trần Tiến khẽ cười nói, có lẽ là chủ nhân thực lực tiến bộ quá nhanh, để cho nàng cảm giác chủ nhân thật sự có hy vọng lên cấp trúc cơ kỳ, lúc này mới chủ động rời đi, không còn quấy nhiễu chủ nhân tu hành. Nếu thật sự là như thế, vậy thì quá tốt rồi. Thời Chấn nghe vậy, không nhịn được đứng dậy, ở trong thạch động lui tới bồi hồi. Nói thật, ta cân nàng cũng không thâm cựu lừa đoán. Nàng mặc dù 5 lần 7 lượt nói muốn ăn rơi ta, nhưng trên thực tế cũng không động thủ với ta, ngược lại nhiều lần giúp ta. Nếu nàng thật nguyện ý phối hợp, giúp ta lên cấp trúc cơ kỳ, vậy ta cũng nhất định có ơn tất báo, giúp nàng chữa khỏi lạnh bệnh. Chủ nhân tính toán cân Rồng Thanh giao thiệp. Trần Thiến do hỏi. Thời Chấn trầm ngâm chốc lát, từ từ lắc đầu. Ta bây giờ thực lực quá yếu, còn không có cân nàng giao thiệp tư cách. Ngoài ra, ta cũng không có hiểu nàng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Thay vì đem hy vọng gửi gắm vào trên người của nàng, không bằng chúng ta nơi này trước làm chút chuẩn bị. Làm gì chuẩn bị? Trần Tiến hỏi. Săn yêu thú, tìm kiếm hỏi thăm tiểu muội, luyện chế đan dược, tăng thực lực lên. Thời Chấn tựa hồ sớm có tính toán, một hơi đem mình kế hoạch nói ra. Tốt, bất kể làm gì, ta nhất định sẽ trợ giúp chủ nhân. Trần Tiến lập tức mở miệng, biểu đạt trung thành. Thời Chấn nghe vậy, cũng lên tiếng khuyến khích Trần Tiến mấy câu, sau đó liền chuẩn bị nổi lên lửa than, luyện chế mới một lò Hoàng Long đan. Lần này nòng cốt tài liệu luyện đan, yêu thú nội đan, đến từ con kia Hắc Hùng Tinh. Đây là Thời Chấn săn yêu thú tới nay, bắt được phẩm chất tốt nhất một cái yêu thú nội đan. Vì vậy, lần này luyện đan Thời Chấn phi thường trọng thị, không riêng thật sớm chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu luyện đan, còn đem luyện đan dùng đan đỉnh, trong trong ngoài ngoài cũng lau đến khi sạch sẽ, bóng loáng. Sau khi làm xong những việc này, Thời Chấn bình tâm tĩnh khí, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới vừa thận mà trọng chi bắt đầu làm nóng đan đỉnh, trong theo thứ tự đầu nhập dữ liệu. Luyện chế Hoàng Long đan cần 6 canh giờ, cần phải thời khắc trông chừng, chốc lát không thể rời người. Đang ở Thời Chấn hết sức chăm chú, đang luyện đan thời điểm, bên ngoài sơn động chợt truyền tới một trận nhỏ nhẹ không thấy tiếng hô hoán. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Thời Chấn sắc mặt không khỏi biến đổi. Trần Bảo Bảo, nàng tại sao lại đến rồi? Trần Tiến hiển nhiên nhìn ra, Thời Chấn Bảo lúc này không thể phân thân, lúc này xung phong nhận việc. Chủ nhân, ta đi xem một chút. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Thời Chấn nhìn một cái Trần Tiến, liền lập tức lại đem sự chú ý thả lại đan trên đỉnh mặt. Trần Tiến rời đi huyệt động sau, hướng thẳng đến lên tiếng nơi tìm kiếm. Quả nhiên tại lần trước Thời Chấn cùng Trần Bảo Bảo gặp nhau cây đại thụ kia bên trên, thấy được Trần Bảo Bảo. Hôm nay ngược lại không có dã thú vây công nàng, chẳng qua là Trần Bảo Bảo hai chân dẫm ở trên cây khô, hai tay khép tại miệng bên, hướng về phía quần sơn trùng điệp lên tiếng hô hoán. Thời đại ca, ta đang tìm ngươi rồi, ngươi đang ở đâu nha? Thời đại ca, Bảo Nhi muội muội, nơi này cũng không thể tiêu loạn a. Trần Tiến là quỷ mị thân thể, đi lại đứng lên vô thanh vô tức, lúc này chợt xuất hiện ở Trần Bảo Bảo bên người, bị dọa sợ đến Trần Bảo Bảo thân thể thoáng một cái, suýt nữa lòng bàn chân trượt. Hay là Trần Tiến nhanh tay, một thanh đỡ Trần Bảo Bảo, mới không có để cho nàng một con mới ngã xuống. Thiến tỷ, Trần Bảo Bảo nghiêng đầu thấy được Trần Tiến, vẻ mặt nhất thời vui mừng, ánh mắt lập tức hướng nàng sau lưng giáo giác, thời đại ca đâu? Sao không thấy hắn? A, Trần Tiến đại mi khều một cái, đem bả vai ôm lấy, ngươi cũng chỉ suy nghĩ ngươi thời đại ca, hoàn toàn không có ta đây Thiến tỷ tỷ để ở trong lòng, có đúng hay không? A, dĩ nhiên không phải. Trần Bảo Bảo lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, đầu phía sau một đôi bím bóc đều đi theo đung đưa tới đắng đi. Ta đương nhiên tưởng niệm Thiến tỷ rồi, chẳng qua là hôm nay có chuyện, muốn tìm Thời đại ca.
Có chuyện?
Chuyện gì? Trần Thiến vẻ mặt động một cái, nhìn về phía Trần Bảo Bảo. Chương 35, lòng tốt làm chuyện xấu. Chương 35, lòng tốt làm chuyện xấu hay là lần trước đạo sĩ túi kia chuyện? Trần Thiến nói, mặc dù dựa theo quan phủ cách nói, đạo sĩ túi kia coi như là quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng cách hai ngày, trong thôn lại tới một cái mũi châu lão đạo. Người này tiến thôn, đi ngay cái đó nơi tranh đấu dò xét, lại khắp nơi nghe ngóng chuyện của ngươi. Cuối cùng, hắn giống như phát hiện cái gì, lại vội vã rời đi.
Ừm.
Trần Thiến tựa hồ không nghĩ tới, chuyện này lại còn có hậu tiếp theo, lúc này nhíu lại đại mi, hỏi, lại nói cẩn thận một ít. Lão đạo này rốt cuộc là làm gì tới? Trần Bảo Bảo suy nghĩ một chút, nói, căn cứ ông nội ta cách nói, lão đạo này nói cái đó thi đạo trưởng mặc dù là chính nhất phái khí đồ, nhưng dù sao đã từng là bọn họ môn phái người. Hơn nữa, bây giờ bởi vì cân một cái ăn người ác quỷ kịch đấu mà chết, cũng coi là chết quang minh. Vì vậy, người đạo trưởng này là đại biểu bọn họ môn phái, đến cho thi đạo trưởng nhà xác. Hừ, loại này háo sắc vô độ, thấy tiền sáng mắt đạo sĩ úi, không ngờ cũng có thể xương được quang minh. Thật là buồn cười. Trần Thiến hừ lạnh một tiếng. Trần Bảo Bảo lại nói, lão đạo kia tựa hồ phát hiện cái gì, căn cứ ra ra cách nói, hắn lúc rời đi, trong miệng tựa hồ có nói tới Thuần Dương Tông ba chữ.
Ừm.
Trần Thiến nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, chợt nhíu chặt lông mày.
Thiến tỷ, thế nào?
Trần Bảo Bảo hỏi.
Không có gì.
Trần Thiến suy tư chốc lát, cuối cùng lắc đầu, lão đạo kia có thể đã tra được thi đạo trưởng nguyên nhân cái chết, vì vậy đoán ra được ta không có chết. Đồng thời, hắn cũng từ lúc đấu dấu vết trong, nhìn ra trên người chủ nhân Thuần Dương Tông một mạch công pháp. Thời đại ca là Thuần Dương Tông cao nhân. Trần Bảo Bảo chớp chớp mi mâu.
Không phải.
Trần Thiến lắc đầu một cái, chậm chậm giọng nói, lão đạo kia có thể là đi Thuần Dương Tông đòi hỏi cách nói đi. Nhưng khi hắn phát hiện, ngày đó xuất hiện ở trong rừng cây, cũng không phải là Thuần Dương Tông một mạch tu sĩ thời điểm, có thể sẽ còn trở về trong thôn.
Kia, có thể hay không đối thời đại ca tạo thành phiền toái?
Trần Bảo Bảo mặt khẩn trước hỏi.
Cái này không rõ ràng lắm.
Thế nhưng cái lão đạo, nhất định sẽ một đường truy xét tung tích của ta. Trần Thiến nâng đầu, nhìn một cái chính sử giữa trưa nắng gắt mặt trời chói chang, trên gương mặt tươi cười lộ ra khó chịu chi sắc. Bảo Nhi muội muội, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước về sơn động đi.
Hang núi.
Thời đại ca cũng ở đó sao?
Trần Bảo Bảo hai tròng mắt sáng lên.
Ở.
Trần Thiến cảnh cáo nói, chẳng qua là chủ nhân đang luyện chế một lò đan dược, dù sao cũng quấy rầy không phải.
Ngươi tiến hang núi, nhất định phải giữ yên lặng.
Yên tâm, ta nhất định sẽ không quấy rầy thời đại ca.
Trần Bảo Bảo đội vàng vỗ một cái lồng ngực, làm bảo đảm.
Loảng xoảng lang.
Soạt.
Ùng ùng.
Trong lúc nhất thời, thời trấn trong thạch động, thật là bụi mù quần quận, chướng khí mù mịt. Thời trấn bị tức được sủng ái cũng xanh biết. Bản thân ở nơi nào cẩn thận luyện đan, nào biết chợt tiến vào một cái tiểu tổ tông, khắp nơi quấy rối. Nồi chậu chén bát đều sắp bị nàng lật tung một cái qua lại. Điều này làm cho một mực nhẫn lại, thủy chung không lên tiếng thời trấn, rốt cuộc không nhịn được quay đầu trừng Trần Bảo Bảo một cái.
Đừng làm rộn, có được hay không?
Ta lò đan dược này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất sai lầm.
Thời đại ca, ta biết lỗi, ta cái này cho ngài thu thập.
Trần Bảo Bảo vẻ mặt đưa đám, tiến lên thu thập quật ngã chảo sát, kết quả hay bởi vì khẩn trương, đạp phải muỗng, tại chỗ té chó đập ước.
Thoáng một cái, nàng không thể kiềm được, rốt cuộc qua một tiếng khóc.
Hoàng được Trần Tiến vội vàng che miệng của nàng, cưỡng ép đem nàng ném ra thạch động. Như vậy, trong thạch động vừa mới khôi phục chốc lát an tĩnh.
Ở cửa động, Trần Tiến cũng là mặt nhức đầu, lại tức giận, lại bất đắc dĩ khiển trách, ngươi nói ngươi làm đều là chuyện gì?
Để ngươi không nên quấy rầy chủ nhân, ngươi lại hay vừa đi vào liền làm náo loạn, không phải sống yên ổn.
Cái này cũng không trách ta nha.
Tiểu cô nương thút tha thút thít, ủy khuất ba ba mà nói, ai biết các ngươi trong sân động bày nhiều như vậy quái vật thi thể, cân cái núi thây biển máu lò mổ vậy. Ta trong lúc nhất thời sợ hãi, mới có thể đụng ngã phơi thịt dáng vẻ mà.
Kia đụng ngã liền đụng ngã, thả sao lại không được?
Ngươi đi thu thập làm gì?
Trần Thiến mặt không nói.
Ta khí lực nhỏ, nơi nào nhấc lên được.
Kết quả đạp phải máu, lòng bàn chân vừa trượt, lại đem nồi đổ.
Bên trong cũng không biết nấu thứ gì, mùi vị khó ngửi chết rồi, ta thiếu chút nữa phun ra.
Trần Bảo Bảo vẫn là ủy khuất đáng thương.
Ta lúc ấy sẽ để cho ngươi vội vàng xuất động nha, ngươi tại sao lại trở lại rồi?
Trần Thiến ôm đầu.
Kia,
thời đại ca chỗ ở, làm sao có thể như vậy không giảng cứu?
Ta trái lo phải nghĩ, hay là không yên lòng, liền lấy dũng khí mong muốn đi vào thu thập một chút, ta không có ý định quấy rối nha.
Trần Bảo Bảo cong lên miệng.
A,
ngươi không có ý định quấy rối, sau đó liền đi vào liền lục tung tùng kẹo, lại hét lên một tiếng.
Trần Thiến trừng mắt.
Còn nói sao?
Trần Bảo Bảo cũng là ủy khuất không được.
Liền cái cây lau nhà cũng không có, ta hay là muốn tìm cái khăn lau.
Kết quả, khẽ đảo tủ. Không ngờ thấy được một cái lớn cỡ bàn tay, màu sắc đặc biệt hoa con nện.
Ta cũng mau ngủ chết.
Đó là một con vật kịch độc.
May nhờ nó chẳng qua là ấu thể, hơn nữa vẫn còn ở ngủ đông trong.
Nếu không, đã sớm miệng nhất định ngươi.
Trần Thiến hử một tiếng.
Thời đại ca tốt bao nhiêu một người, thế nào ở tại loại này địa phương a?
Trần Bảo Bảo cắn môi, nước mắt rưng rưng, cuối cùng chừng hai mắt nhìn về phía Trần Thiến.
Thiến tỷ, ngươi bây giờ cũng coi là thời đại ca nữ nhân, làm sao lại không giúp hắn thu thập một chút căn phòng đâu?
Loại địa phương này, nơi nào có thể ở người a? Đơn giản cân trong cơn ác ngộng ma của vậy.
Nàng những lời này, nói Trần Thiến trong lúc nhất thời nghẹn lời không nói.
Một lúc lâu, Trần Thiến mới vừa thở dài.
Ngươi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu.
Bên trong hang núi này rất nhiều vật, đều là có tác dụng lớn, cũng ném không phải.
Hơn nữa, ta sao có thể coi như là chủ nhân? Nữ nhân, cùng lắm chính là cái tôi tớ, chủ nhân không để cho ta sửa đổi động phủ hoàn cảnh, ta cũng không dám tùy ý động chạm a. Theo ta thấy, Thiến tỷ chính là quá lười, sẽ không chiếu cố người. Đổi thành ta ở chỗ này, không riêng phải đem nơi này thu thập sạch sẽ sáng ngời, còn phải một ngày ba bữa cấp thời đại ca nấu cơm ăn. Trần Bảo Bảo ưỡn ngực, nhưng kéo xuống đi. Trần Thiến không chút lưu tình, trực tiếp mở miệng đả kích, một mình ngươi 12 tuổi nữ hoa, ngày ngày không ở trong nhà đợi, càng muốn chạy tới trong rừng sâu núi thẳm này cấp một người đàn ông nấu cơm. Cái này muốn cho ra ra ngươi biết, nhất định phải đem ngươi cái mông mở ra hoa. Nợ hoa liền nợ hoa, ta vui lòng. Trần Bảo Bảo lau sạch nước mắt, hai tay giữ tại cùng nhau, để ở trước ngực, trong mắt to vụ sáng vụ sáng. Thời đại ca trôi qua khổ như vậy, ta nếu nhìn thấy, liền tuyệt đối không thể để mặc bất kể. Yên tâm đi, thời đại ca, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể vượt qua hạnh phúc ngày tốt. Xem lâm vào yêu đương náo hoài xuân thiếu nữ, Trần Thiến cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngăn nàng, tuyệt không thể để mặc cho nàng lại vào sân động. Thế nhưng là, đang ở hai nữ ở ngoài động ngươi một lời, ta một lời rằng có lúc, bên trong động lại chuyển tới một tràng ồ lên. Tựa hồ là thời trấn bên kia, xuất hiện cái gì không được một màn. Ừm. Trần Thiến, Trần Bảo Bảo nghe được động tĩnh, rối rít nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó một trước một sau chạy vào trong sân động. Chương 36, luyện đan thành công chương 36, luyện đan thành công thành. Hai nữ chạy vào hang núi sau, chỉ thấy được thời trấn mặt vẻ vui mừng đứng ở đan đỉnh trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong đan đỉnh mặt. Trần Thiến lập tức đi lên trước, lại thấy đến, trong đan đỉnh mặt thỉnh lình có 12 viên kim đan, từng viên một đều có nho lớn nhỏ, thật giống như vàng dòng bình thường, ở trong đan đỉnh xoay vòng vòng loạn chuyển. Thời trấn cũng không chê phòng tay, trực tiếp đưa tay lấy ra một cái, ngay dưới mắt quan sát tỉ mỉ. Chỉ cảm thấy viên thuốc này mùi vị đặc biệt, thật giống như long tiên thơm bình thường, đan thể hơi cứng rắn, cầm ở đầu ngón tay nặng chỉnh trịch, cũng theo thời trấn đầu ngón tay chuyển động, ở ngọn lửa chiếu rọi xuống chiếu triệt ra một đạo đạo kim sắc ánh sáng, hết sức xinh đẹp. Chúc mừng chủ nhân luyện đan thành công. Trần Thiến hiển nhiên cũng biết, Hoàng Long đan là dường nào chân quý đan dược, nó đối một người tu sĩ lại có thêm sao trọng yếu. Lúc này liền lộ ra mặt vẻ vui mừng, mở miệng chúc mừng. Thời trấn hiển nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ, cười ha ha nói, ta nguyên tưởng rằng lần này luyện đan khẳng định lại phải thất bại. Nào nghĩ tới, luyện đan chi đạo cần chính là thuận theo tự nhiên, không cố ý mài giũa. Bởi vì một khi lên ví dụ như sợ hãi, dầu dĩ, tham lam những thứ này tâm tư, liền dễ dàng thất bại. Tựa như loại này vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, ngược lại ám hợp luyện đan chi đạo. Nghe được thời trấn nói như vậy, Trần Thiến cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hì hì cười một tiếng, "Tân Bốc, đây là bởi vì chủ nhân một mực kiên trì không nghỉ luyện đan, mới có thể thành công, cái này tuyệt không phải may mắn." Thời trấn nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Nếu bàn về bề lòng, thời trấn kém xa thần nông bản thảo kinh nguyên chủ nhân, vị kia mới là đại nghị lực, lớn bền lòng đan sư. Đáng tiếc, phản phất số mạng trêu cận, vị kia đan sư cuối cùng cả đời cũng không thành công, bản thân lại chỉ dùng 7 lần, là thành công luyện chế một lò. Nhớ đến ở đây, thời trấn thấy được bên cạnh cái đó một mực tại quấy rối Trần Bảo Bảo, cũng nhất thời cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Không có nàng quấy rối, bản thân còn chưa nhất định luyện chế thành công đâu. Ta lập tức dùng đan dược đem luyện hóa, có thể cần ngồi tĩnh tọa một đoạn thời gian, hai người các ngươi thay ta hộ pháp. Thời trấn nói. Là. Trần Thiến lập tức không người đáp ứng. Lập tức, thời trấn liền cầm lên một cái Hoàng Long đan, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái nuốt sau, liền ngồi xếp bằng. Trần Thiến thời là lộ ra vẻ cảnh giác, đứng ở lối vào hang núi, hướng bên ngoài giáo giác. Trần Bảo Bảo đội vàng đi tới, mặt to mò hỏi, Thiến tỷ, cái gì là hộ pháp? Chính là chủ nhân lúc tu luyện, chúng ta giúp hắn canh gác đề phòng, để tránh trong lúc xuất hiện nguy hiểm gì. Trần Thiến nói, cái này rừng núi hoang vắng, có thể có nguy hiểm gì? Thời đại ca cũng quá cẩn thận. Trần Bảo Bảo thiếu nữ tâm tính, nơi nào đứng ở, lúc này liền vén tay áo lên, tự mình bắt đầu thu thập lại hang núi. Đại khái sau 3 canh giờ, đêm đã thật khuya, thời trấn cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Hai mắt mở ra trong nháy mắt, trong con mắt ẩn có ánh sáng màu vàng lấp lóe, mà trên mặt càng là lộ ra không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ. Luyện chế thành công Hoàng Long đan, hiệu quả ở xa những thứ kia thất bại phẩm trên. Cái này quả Hoàng Long đan hiệu dụng, ít nhất vượt qua 5 cái thất bại phẩm, thời trấn dùng đan dược sau, chỉ cảm thấy đan điền khí hải trong linh khí mênh mông, giống như suối phun sóng biển, tuôn trào không nghỉ. Đem toàn bộ sau khi luyện hóa, thực lực lập tức liền có sáng rõ tăng lên. Mặc dù chỉ là mới vừa lên cấp luyện khí kỳ 6 tầng, nhưng thời trấn tính toán, nếu là đem cái này 12 quả Hoàng Long đan toàn bộ dùng, bản thân liền có hy vọng đột phá đến luyện khí kỳ tầng 7. Không trách, Phạm Đại Thành nói đan sư là trên đời này kiếm lợi nhiều nhất chuyên nghiệp. Cái này Hoàng Long đan hiệu dụng thần kỳ như vậy, nếu đổi lại là ta, có tiền sợ rằng cũng phải nghĩ biện pháp mua lấy mấy viên. Thời trấn một bên quyết định chủ ý, muốn ở đan sư một đạo bên trên kiên trì, một bên hài lòng đứng dậy. Nhưng là, mới vừa đứng dậy, thời trấn liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì, nguyên bản đơn sơ, tạp nhạp hang núi, giờ phút này lại là sáng sủa hẳn lên. Nguyên bản tùy ý chất đống yêu thú thịt đều bị chuyên trở đến hang núi trong góc, xếp chồng chất thật chỉnh tề. Mà những thứ kia đơn sơ đổ ra dụng thì đều bị lau, thanh tẩy một lần, lần nữa trưng bày vị trí. Thạch động sàn nhà, vách tường đều bị toàn thân dọn dẹp, ngay cả ô trọc không khí đều bị thông phong lấy hơi, trở nên mát mẻ rất nhiều. Ở một trương đơn sơ trên giường gỗ, Trần Bảo Bảo tựa hồ mệt lạ, bên nàng thân nằm ở nơi đó ngủ say sưa. Chủ nhân, tựa hồ nhận ra được, thời trấn đã từ trong nhập định tỉnh lại, nguyên bản đứng ở cửa động để phòng Trần Thiến, lập tức bước nhanh tới. Thời trấn nhìn một cái Trần Bảo Bảo, hơi kinh ngạc mà nói, đây đều là nàng làm. Ta cũng giúp một chút đội, nhưng cơ bản đều là nàng làm. Trần Thiến cười tủm tỉm gật đầu. Thật là khó cho nàng, vốn không tất như vậy. Thời Trấn xem đại biến dạng hang núi, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chủ nhân, Trần Bảo Bảo nói cũng không sai, chúng ta cái sơn động này xác thực rối loạn chút. Nếu như chủ nhân tính toán lâu dài định cư vậy, hay là thu thập một chút tương đối tốt. Trần Thiến vươn tay ra, hướng bốn phía chỉ, đơn giản giảng thuật một cái sơn động nội bộ cách cục hoạch định. Giống như là cái gì khu sinh hoạt, khu nghỉ ngơi, luyện đan khu, nấu nướng khu, cũng không tính đặc biệt lớn hang núi, cứ là cấp hoạch định ra khu vực khác nhau. Điều này làm cho Thời Trấn mở rộng tầm mắt. Không hổ là tộc lao cháu gái, kiến thức chính là không giống nhau. Nơi nào giống như Thời Trấn người nghèo này nhà hải tử, có cái ổ lều có thể ngủ liền hài lòng, làm sao hiểu căn phòng bố cục. Nàng nếu ngủ, cũng không cần đánh thức. Ta đi ra ngoài cho nàng làm ăn chút gì, ngày mai đợi nàng dùng qua bữa, ngươi sẽ đưa nàng trở về thôn đi đi. Thời Trấn phân phó nói. Chủ nhân đâu? Trần Thiến hỏi. Thời Trấn nhìn một cái bên ngoài sắc trời, cao mày nói, chờ chút còn muốn đi rừng trúc bên kia, ta chuẩn bị dò xét một cái rồng thanh y tứ. Nếu là nàng nguyện ý phối hợp, ta có thể cân nàng làm một cái lời quân tử. Nếu nàng không phối hợp đâu? Trần Thiến lại hỏi. Vậy thì làm xong trở mặt chuẩn bị, ngược lại cái chỗ này, ta phải không tính toán tường lưu. Thời Trấn hít sâu một hơi, sau đó liền trực tiếp rời đi hang núi. Hôm sau, sáng sớm, trong rừng trúc, Thời Trấn cùng rồng thanh gặp mặt sau, cũng không có giống như trước vậy trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là bày tỏ có mấy lời, muốn cùng rồng thanh nói một chút. Điều này cũng làm cho rồng thanh hơi kinh ngạc. Nhưng, làm Thời Trấn đem mình ý tưởng, có gì nói nơi sau, rồng thanh lại ngoài ý muốn bày tỏ đồng ý hơn nữa rồng thanh bản thân cũng bày tỏ, cho dù Thời Trấn không mở miệng, nàng cũng định tìm cái thời gian, cân Thời Trấn thật tốt nói một cái chuyện này. Bởi vì Thời Trấn tu vi lên cấp tốc độ thực tại quá nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đã tiến cấp tới luyện khí kỳ 6 tầng. Kinh khủng như vậy tốc độ, gần như có thể sánh bằng các đại tu chân trong tông môn yêu nghiệt thiên tài. Người linh mạch phẩm chất, ta mặc dù không biết là như thế nào, nhưng tuyệt đối là thế gian khó tìm đỉnh cấp linh mạch. Có thể là kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị quần anh bát phẩm linh mạch, cũng có thể là trên đại lục cao cấp nhất cửu phẩm linh mạch. Rồng thanh một đôi mắt đẹp tròng, tràn đầy hào hứng xem Thời Trấn. Tóm lại, dựa theo như ngươi loại này tốc độ tu luyện tiếp, lên cấp trúc cơ kỳ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thân thể ta có thể hay không khôi phục, liền toàn trông cậy vào ngươi. Nghe nói như thế, Thời Trấn rất là ngoài ý muốn. Bởi vì ở trong mắt Thời Trấn, rồng thanh vẫn luôn là lạnh lùng, kiêu căng, đối với mình gần như đều là một loại không thèm thái độ. Giống như là giờ phút này vậy, vẫn luôn công nhận, giúp đỡ chính mình, thậm chí còn nói ra toàn trông cậy vào ngươi lời như vậy. Đặt ở trước kia, tuyệt đối là Thời Trấn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Điều này cũng làm cho Thời Trấn trong lòng có chút thổ thức. Xem ra cái này tu luyện thế giới, cũng cân thế tục thế giới vậy, người mạnh là vua, thực lực trên hết. Cho dù ngươi bây giờ chỉ biểu hiện ra kinh người tốc độ tu luyện, tuyệt hảo tư chất tu luyện, vậy có thể có được người khác tôn trọng. Chẳng qua là, Thời Trấn rốt cuộc tư chất thế nào, chính Thời Trấn trong lòng rõ ràng. Nếu không có nhiều như vậy yêu thú nội đan cùng hoàng long đan, kéo dài không ngừng dùng lâu dài, Thời Trấn quả quyết không thể nào có được hôm nay tu vi. Bất quá, mình có thể trực tiếp dùng yêu thú nội đan, cùng với luyện chế thất bại hoàng long đan, đây là Thời Trấn bí mật lớn nhất, là tuyệt không có khả năng nói cho người khác biết. Cứ như vậy, Thời Trấn cân rồng thanh đạt thành ý hướng hợp tác sau, hai người liền ước định một ít chi tiết. Mà những chi tiết này, thì đối Thời Trấn có lợi ích rất lớn. Chương 37, hợp tác chương 37, hợp tác chủ yếu mà nói, có 4 điều đáng giá chú ý. Thứ 1, Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, nếu không tiếc giá cao, trợ giúp rồng thanh khôi phục thân thể. Thứ 2, rồng thanh nếu không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ. Thứ 3, rồng thanh không còn can dự Thời Trấn hành động tự do, nhưng Thời Trấn bất kỳ hành động đều phải báo cho rồng thanh. Thứ 4, Thời Trấn có nghĩa vụ là long nho mâu đơn cung cấp dương khí, giúp rồng thanh chống đỡ lạnh bệnh. Còn lại còn có một chút ước định, nhưng trọng yếu nhất chính là cái này 4 điều. Thời Trấn đối với lần này không có dị nghị, rồng thanh cũng cảm thấy hài lòng. Hai bên vỗ tay thế sau, lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương, cũng trong nháy mắt không giống nhau. Rồng thanh nhìn Thời Trấn ánh mắt, trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn một tia thân thiết chi sắc. Chẳng qua là kia mỹ mâu chỗ sâu tham lam cùng dục vọng, vẫn là có thể thấy rõ. Xem ra, nàng vẫn là trước sau như một thèm Thời Trấn thân thể. Mà Thời Trấn nhìn về phía rồng thanh ánh mắt, liền không có trước những thứ kia đề phòng. Hơn nữa theo hai bên đạt thành quan hệ hợp tác, để cho Thời Trấn trong lòng một khối đá lớn sau khi rơi xuống đất, nguyên bản áp chế dục vọng, cũng không khỏi tự chủ điên cuồng ngẩng đầu. Giờ, hôm nay chuẩn bị ở nơi nào ngồi tĩnh tọa tu luyện? Hồ tắm, rừng trúc, đậu phủ, hay là trên giường đá? An mặc một bộ hắc sa váy dài rồng thanh, đại mi khều một cái, trên gương mặt tươi cười một tia mị hoặc ý. Thời Trấn cũng không khách khí. Đi trên giường đá đi, nhưng ngươi không thể giống như trước vậy của ta. Cụ thể thế nào ông ta, từ ta quyết định. Tốt, lần này ta nghe ngươi. Rồng thanh khỏe miệng hơi bình lên. Hai người tiến hang núi sau, Thời Trấn liền trực tiếp quanh chân ngồi ở trên giường đá, sau đó tỏ ý rồng thanh dựa lưng vào bản thân, ngồi ở trong ngực. Như vậy, rồng thanh cái mông vừa đúng ngồi ở Thời Trấn trên đùi, phần lưng thì dính vào Thời Trấn trước ngực, mà Thời Trấn hai tay cũng đúng lúc có thể đặt ở rồng thanh cặp kia nở nang hai đùi trắng non bên trên. Từ xa nhìn lại, Thời Trấn giống như là một người thịt cái ghế, mà rồng thanh thời là cái đó thoải thoải mái mái, ngửa mặt ngồi ở trên ghế người. Hư hư giờ, dưới ngươi mặt cái vật kia, cơn ta. Rồng thanh dãy rủa một cái mông, tựa hồ có chút khó chịu. Thời Trấn thời là nhắm hai mắt lại. Cấn liền cấn đi, thói quen là tốt rồi. Còn có, đừng lộn xộn nữa, sẽ cưỡi ngựa. Vậy ngươi ngược lại đi nha. Rồng thanh liếm liếm đầu lưỡi, mặt vẻ chờ mong, không che giấu chút nào. Đi ngựa, còn thế nào tu luyện? Ngươi nếu thật muốn mong đợi ta lên cấp trúc cơ, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Thời Trấn đổi khách làm chủ, bóp một cái rồng thanh bắt đuổi. Cái này non mềm xúc cảm, để cho Thời Trấn trong lòng không khỏi rung động, càng làm cho rồng thanh rên rỉ lên tiếng.
Hoan gia, biết ngay cầm trúc cơ kỳ ba chữ này cấu kết ta. Nếu là ngươi lên cấp không được trúc cơ kỳ, xem ta như thế nào đem ngươi ăn xong lò mép.
Rồng thanh bạch Thời Trấn một cái, chợt cũng không còn lộn xộn, thành thành thật thật tựa vào Thời Trấn trong lực. Cứ như vậy, theo Thời Trấn tiến vào trạng thái, bắt đầu tu luyện, rồng thanh cũng từ trên thân Thời Trấn hấp thu một chút thuần dương chân khí, nàng vốn là lạnh lẽo thân thể, cũng theo đó từ từ lửa nóng. Làm Thời Trấn từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, rồng thanh đã rời đi. Thời Trấn thấy, trong lòng vậy mà mơ hồ có chút mất mát. Mặc dù rồng thanh vẫn vậy có trở mặt huy ước, đẩy mạnh bản thân có thể, nhưng giống như nàng loại này tuyệt thế cực phẩm yêu cơ, chủ động đầu hoài tống bão, thậm chí còn như vậy phối hợp, đây tuyệt đối là trên đời này bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước chuyện. Thời Trấn mặc dù còn trẻ, không có hưởng qua cá nước tư vị, nhưng mẹn mẹn là mỗi ngày ôm ở cùng nhau, đã để cho Thời Trấn cả người có cực lớn thỏa mãn. Đi ra rừng trúc sau, quả nhiên nhìn thấy, rồng thanh quanh chân ngồi ở rừng trúc trên đất trống, đang tu luyện. Kia mỏng manh hát xa váy dài, theo gió thổi một cái, liền trôi tới trôi lui, để cho nàng trắng như tuyết thân thể mềm mại tùy theo như ẩn như hiện. Giữa trưa ánh nắng rơi tại trên người nàng, như ngọc da thịt gần như trong suốt đứng lên, tản ra trận trận sáng tỏ chói lọi. Bóng loáng không rảnh trắng như tuyết mông thịt, nặng nề đè ở một cái hàng mây che lá trên bồ đoàn, cũng hướng bốn phía hơi kéo dài tới, hiện lộ ra kinh người đàn hồi. Điều này làm cho Thời Trấn ánh mắt không tự chủ ở phía trên dừng lại một lúc lâu, mới vừa thu hồi. Hai người đạt thành quan hệ hợp tác sau, rất nhiều trước không có biện pháp mở miệng hỏi thăm vật, giờ phút này cũng đều có thể hỏi. Thời Trấn đi thẳng tới rồng mặt xanh trước, ngồi trên chiếu sau, trực tiếp mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này ngồi tĩnh tọa sao?"
"Ừm." Rồng thanh hai tròng mắt không có mở ra, chẳng qua là môi đỏ khẽ mở, lười biếng mở miệng nói: "Vào lúc giữa trưa, dương khí dày đặc nhất. Ta cần ở nơi này đoạn thời gian, tận lực luyện hóa mới vừa hấp thu dương khí." Thời Trấn nghe, không nhịn được lại hỏi: "Trừ từ trên người ta hấp thu, còn có biện pháp khác lấy được dương khí sao?"
"Có chút pháp bảo, có cái này công hiệu. Thì như thuần dương tông, hoặc là mật tông hỏa thượng một ít báu vật, cũng có một chút hiếm hoi đan dược, có thể cung cấp đại lượng dương khí, tỉ như cựu dương hoàn hồn đan, thiếu dương chân nguyên đan. Nhưng những thứ đồ này cũng rất khó vào tay, ta hoa rất nhiều tâm tư, cũng không có được."
Rồng thanh lắc đầu một cái, như có chút bất đắc dĩ.
"Cựu dương hoàn hồn đan."
Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái.
"Thế nào, ngươi có cái này đan dược tin tức?"
Rồng thanh mỹ mâu mở một cái, mặt vẻ chờ mong nhìn về phía Thời Trấn.
Thời Trấn buông một cái bên hông túi đựng đồ, trực tiếp từ trong lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đưa cho Rồng thanh.
"Chủ nhân, ngươi nhìn một chút, có phải hay không vật này?"
Rồng thanh nghe, hơi nghi hoặc một chút, đưa tay nhận lấy sau, dùng ngón tay trỏ ngón cái kẹp lại nắp bình, ba một tiếng đổ xuống. Sau đó, nàng điên đảo bình sứ, đem bên trong một viên đỏ rực, thạch liệu tử lớn nhỏ viên thuốc, rót vào trong lòng bàn tay.
"Đây là..." Rồng thanh đem đan dược cầm ở trước mắt, chóp mũi ngửi một cái, vừa cẩn thận quan sát một cái sau, trên gương mặt tươi cười nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
"Cửu Dương Hoàn Hồn Đan."
"Thời Trấn, ngươi từ nơi nào làm được?"
Rồng thanh một con đầu ngón tay, gắt gao nắm bình sứ, e sợ cho nó đột nhiên bay đi vậy.
Một đôi mắt đẹp càng là trừng to lớn, chăm chú nhìn Thời Trấn.
Thời Trấn khẽ mỉm cười, "Từ nơi nào làm được, ngươi cũng không cần hỏi. Ngươi chỉ nói cho ta, vật này là không đối ngươi hữu dụng."
"Quá hữu dụng."
Rồng thanh mặt mừng rỡ nói, "Có nó, ta cũng không cần chịu được hàn độc lúc phát tác, cái loại đó hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ."
Thời Trấn nghe được, không khỏi vẻ mặt mừng người.
"Nguyên lai, rồng thanh lạnh bệnh nghiêm trọng như vậy, mỗi lần phát tác thời điểm, thế mà lại có hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ."
Chuyện này, Thời Trấn là thật không biết, xem ra thường ngày, rồng thanh cũng vẫn ẩn nút vô cùng tốt, chưa từng khiến người khác phát hiện qua.
Nhớ đến ở đây, Thời Trấn không khỏi có chút thương hại.
"Nếu như dùng lâu dài, có thể hay không chữa khỏi lạnh bệnh?"
Thời Trấn lại hỏi.
"Dùng lâu dài?
Đùa gì thế?"
Rồng thanh đầu tiên là vẻ mặt động một cái, chợt có chút ảm đạm lắc đầu.
"Loại đan dược này, lãnh môn lại đắt giá, lần trước ta gặp phải một cái Vân Du thương nhân, mong muốn từ trong tay hắn mua, không ngờ cấp ta ra giá một cái linh thạch một viên Cửu Dương Hoàn Hồn đan giá cả. Ta nhốt ở núi thẳm đã lâu, trên người linh thạch cũng không nhiều, nơi nào ăn lên?
Một cái linh thạch, một viên Cửu Dương Hoàn Hồn đan."
Thời Trấn nghe, mặt kinh ngạc.
"Phải biết, loại đan dược này luyện chế, độ khó kém xa Hoàng Long đan. Cho dù là Thời Trấn loại này tay mới đan sư, cũng có thể nếm thử luyện chế. Nơi nào đáng giá mắc như vậy giá cả? Chỉ có thể nói, Phạm Đại Thành người này, thật sự là quá tối."
Trong lòng rủa xả sau, Thời Trấn thấy rồng thanh mặt vẻ cô đơn, lúc này mở lời an ủi:
"Chủ nhân, đan dược này mặc dù ít gặp, nhưng cũng không có như vậy đắt giá, ta có biện pháp cho ngươi làm được."
"Ngươi chỉ nói, dùng lâu dài vậy, có thể hay không chữa khỏi lạnh bệnh?"
Thời Trấn nói.
"Nếu quả thật có thể trường kỳ dùng vậy, đối ta nhất định là có chỗ tốt cực lớn. Dù không thể trị càng lạnh bệnh, nhưng cũng có thể ổn định bệnh tình, không còn trở nên ác liệt. Thậm chí, còn có thể trợ giúp ta khôi phục nhất định thực lực."
Rồng thanh nhìn một cái Thời Trấn, đại khái đoán được Thời Trấn ý tứ, lúc này che miệng cười khẽ.
"Ngươi nghĩ thay ta đi thu thập loại đan dược này sao?
Vậy ta nhưng cảm ơn ngươi.
Chẳng qua là, cho dù ngươi giết sạch phụ cận yêu thú, cũng từ Phạm Đại Thành nơi đó không đổi được bao nhiêu, hay là buông tha cho cái ý niệm này được rồi."
Thời Trấn nghe, vẻ mặt động một cái.
Quả nhiên, rồng thanh không riêng biết mình ở săn yêu thú, còn biết bản thân cân Phạm Đại Thành gặp mặt chuyện. Nàng có thể cho là mình là từ Phạm Đại Thành trong miệng nghe được mình muốn mua Cửu Dương Hoàn Hồn đan chuyện, sau đó mới tốn hao rất lớn giá cao làm được như vậy một chai.
Chẳng qua là nếu nàng biết bình đan dược này là chính Thời Trấn luyện chế, nàng lại sẽ lộ ra như thế nào nét mặt?
"Được rồi."
Rồng thanh nghiêm mặt nói, "Chúng ta người ngay không nói lời gian. bình đan dược này nhất định là ngươi bỏ ra cực lớn giá cao mới làm được. Ngươi nói đi, ta muốn làm như thế nào, ngươi mới nguyện ý đem nó nhường cho ta? Tòng Long Thanh chăm chú nhìn Thời Trần ánh mắt đến xem, nàng đã làm tốt, vì bình đan dược này bỏ ra cực lớn giá cao chuẩn bị. Chương 38, thần thức chương 38, thần thức, nhưng Thời Trần nói, lại làm cho Rồng Thanh rất ngoài dự đoán. Ta muốn từ ngươi nơi này lấy được đầy đủ thuần dương công pháp. Thời Trần tựa hồ sớm có cân nhắc, lúc này mở miệng nói. Rồng Thanh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt vậy mà cười thất thanh. Ta còn tưởng rằng ngươi phí hết tâm tư, cấp ta làm được một chai Cửu Dương Hoàn Hồn Đan, là muốn từ ta chỗ này bắt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới, không ngờ chẳng qua là thuần dương công pháp. Không được sao? Thời Trần khẽ cau mày. Dĩ nhiên có thể. Rồng Thanh lập tức gật đầu, cũng cười nói, kỳ thực, cho dù ngươi không để cập tới, ta mấy ngày nay cũng sẽ đem đầy đủ thuần dương công pháp giao cho ngươi. Dù sao, ta là sâu trong lòng hy vọng ngươi có thể mau sớm lên cấp trúc cơ kỳ. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Rồng Thanh tựa hồ nhắc nhở Thời Trần vậy, mở miệng nói, ta trước sớm hãy cùng ngươi đã nói, phương diện tu luyện có cái gì không hiểu, cứ tới hỏi ta. Ta một mực chờ ngươi theo ta muốn công pháp hoàn chỉnh, ai biết ngươi vẫn luôn không mở miệng. Kỳ thực, Rồng Thanh còn có một câu nói chưa nói. Đó chính là, nàng chỉ cấp Thời Trần trụ cột nhất công pháp khẩu quyết, Thời Trần là có thể trong vòng nửa năm, cắm đầu tu luyện đến luyện khí kỳ 6 tầng. Nếu để cho Thời Trần công pháp hoàn chỉnh, sợ rằng Thời Trần bây giờ tu vi sẽ mạnh hơn. Đây tuyệt đối là để cho Rồng Thanh từ nội tâm chỗ sâu, lại ao ước, lại khiếp sợ chuyện. Thời Trần thấy Rồng Thanh nói như vậy, cũng không có lộ ra cái gì vẻ ảo não, chẳng qua là đi theo cười khẽ một tiếng. Bây giờ, ta không hãy cùng ngươi lên tiếng sao? Ngươi chờ một chút. Rồng Thanh cũng không cần tay vịn mặt đất, trực tiếp hai chân một chi liền đứng lên, sau đó hướng trong sơn động đi tới. Rất nhanh, nàng sẽ cầm một quyển màu vàng phong bì sách, đưa cho Thời Trần. Thời Trần túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy sách địa, quy củ viết ba chữ to, thuần dương công. Soạn. Không chút do dự, Thời Trần lập tức lật xem, hai mắt ngưng ngưng nhìn chằm chằm mỗi một trang nội dung. Chỉ chốc lát sau, Thời Trần trưởng hô một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là toàn bộ thuần dương công pháp, hơn nữa so Thời Trần dự đoán, còn phải cặn kẽ rất nhiều. Thậm chí sách cuối cùng còn kèm theo mấy cái thuần dương một mạch riêng có pháp thuật, đây tuyệt đối là để cho Thời Trần vui mừng quá đỗi. Có nó, Thời Trần thực lực gặp nhau mạnh hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Lúc này, Thời Trần liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Chậm. Rồng Thanh chợt gọi lại Thời Trần, cũng mở miệng nói, dùng một quyển tu luyện công pháp đổi một chai chân quý đan dược, nguyên cũng coi là công bằng giao dịch. Nhưng quyển công pháp này là ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, vì vậy ta còn phải sẽ cho ngươi một vài thứ. Ngươi muốn cho ta cái gì? Thời Trần đứng thẳng bàn chân, quay đầu nhìn lại Rồng Thanh. Ta một vài thứ, nói vậy ngươi cũng không hiếm có. Như vậy đi, ta dạy cho một vài thứ, có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của ngươi. Rồng Thanh đạo. Thời Trần nghe vậy, vẻ mặt động một cái, là pháp thuật sao? Nói thật, Thời Trần trong lòng đã sớm đối người tu tiên pháp thuật trông đợi đã lâu. Ở hai đồng thời đại, Thời Trần liền từng trong động, ảo tưởng qua bản thân trở thành một kẻ cường đại tiên người, giơ tay nhấc chân cũng có thể phóng ra phong hỏa lôi điện, thậm chí là hô phong hoán vũ, không gì không thể. Mà bây giờ, Thời Trần mặc dù thực lực không kém, có thể thi triển ra dài hơn thước kiếm mang, cùng với cách không công kích trường ấn. Nhưng cái này cùng lắm, cũng chính là một kẻ cao thủ võ lâm, cân người tu tiên giống như không có gì liên quan. Chỉ có vận dụng pháp lực, thi triển những thứ kia vô cùng kỳ diệu, thường nhân khó có thể tưởng tượng các loại pháp thuật, mới có thể cũng coi là người tu tiên. Vì vậy, nghe được Rồng Thanh muốn dạy bản thân một vài thứ, Thời Trần thứ nhất phản ứng chính là pháp thuật. Không phải pháp thuật, nhưng so pháp thuật trọng yếu hơn. Rồng Thanh thấy Thời Trần mặt trông đợi xem bản thân, lại lắc đầu một cái, chợt nói ra một phen khiến Thời Trần lấy làm kinh hãi vậy. Ngươi có biết hay không, một kẻ chân chính luyện khí kỳ người tu luyện, cân cao thủ trong giang hồ so sánh, khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Người tu luyện biết dùng pháp thuật. Thời Trần thử thăm dò trả lời. Rồng Thanh lắc đầu một cái. Luyện khí kỳ tu sĩ, mặc dù có thể thi triển một ít pháp thuật, nhưng phần lớn uy lực đều chưa hẳn mạnh hơn người bình thường trong tay cung mạnh kính nỏ. Chỉ có đến chút cơ kỳ, pháp thuật cường độ mới phải xuất hiện chất biến, vượt qua xa người bình thường toàn bộ cơ quan ám khí. Nói cách khác, Rồng Thanh nói, nếu như ngươi cân một kẻ người bình thường đối chiến, hoặc là dứt khoát một chút, hắn dùng một thanh quân dụng cường nỏ mai phục ngươi, ngươi vừa không có rất tốt phòng ngự pháp khí, có thể một cái cũng sẽ bị hắn xử lý. Thì càng khỏi nói, trong giang hồ còn có rất nhiều công phu không kém, thân thủ bén nhạy cao thủ võ lâm. Thời Trần nghe vậy, nhíu mày, nghe ngươi ý tứ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng chẳng có gì ghê gớm, so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. Cũng không phải. Rồng Thanh lắc đầu, một kẻ chân chính luyện khí kỳ tu sĩ, nhất là giống như ngươi vậy, tu luyện đến nhất định trình độ, tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 trở lên tu sĩ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chiến thắng. Thậm chí, cho dù những cao thủ võ lâm kia, cũng rất khó ám toán ngươi. Thời Trần nghe, không khỏi sửng sốt. Đây là vì sao? Đây chính là ta sau đó muốn dạy ngươi. Rồng Thanh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Thời Trần, vẻ mặt nghiêm túc nổ ra hai chữ tới. Thần thức. Thần thức. Thời Trần cả kinh, liền vội vàng hỏi, thần thức rốt cuộc là cái gì? Cái này rất khó nói, nhưng ngươi có thể hiểu thành một loại đến từ linh hồn lực lượng cường đại. Rồng Thanh hít sâu một hơi, nói, người bình thường cái gọi là tu luyện, không phải là ngoại luyện cân cốt bì, nội luyện nhất khẩu khí, mà bọn ta người tu luyện, chủ yếu tu luyện chính là thần thức cùng linh lực, mà hai người này lại là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, Rồng Thanh cặn kẽ cấp Thời Trần giải thích, mà Thời Trần thời là lộ ra trước giờ chưa từng có chăm chú bộ dáng, từng câu từng chữ nghe giảng. Đại khái hai canh giờ sau, Thời Trần mang theo vẻ mặt đầy rung động, rời đi rừng trúc. Hơn nữa một trở về hang núi,
liền lập tức ngồi xếp bằng, vận hành công pháp. Lần này, Thời Chấn cũng không có giống như thường ngày, điều khiển trong cơ thể thuần dương chân khí, đi tới đi lui với trong kinh mạch, mà là tập trung sự chú ý, quan tưởng giữa thiên địa linh khí. Lúc đầu, thiên địa u minh u ám, mịt mờ, cái gì cũng không cảm giác được. Giống như là người bình thường nhắm mắt lại vậy, không có gì đặc biệt. Nhưng theo Thời Chấn một trái tim, từ từ trầm tĩnh đi xuống, sự chú ý tăng thêm một bước sau, thân thể, ngũ quan bén mẹ lực, dần dần đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cũng liền vào lúc này, Thời Chấn chợt phát hiện, bản thân có thể cảm nhận được trong sơn động cảnh tượng. Tỷ như Trần Tiến là tối đen như mực tím đậm, Trần Bảo Bảo thời là một đoàn sức sống rồi rào màu đỏ nhạt. Ngoài ra, trong sơn động bàn ghế, vật kiện trưng bày, thậm chí là bên ngoài sơn động gió nhẹ từ từ, cỏ cây chập chờn, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Đây là một loại không cần ánh mắt, lại như cũng có thể quan sát được vạn vật cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa còn là bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có góc chết rộng lớn tầm mắt. Thời Chấn bị cái này cảnh sắc rung động đến, sự chú ý buông lỏng một cái, trong nháy mắt liền từ loại này cảm giác kỳ diệu trong rơi xuống đi ra. Chủ nhân, Thời đại ca. Trần Tiến cùng Trần Bảo Bảo thấy Thời Chấn tỉnh lại, rồi rít lộ ra vẻ ân cần vây quanh. Các nàng hai nữ dĩ nhiên là không giải thích được, bởi vì Thời Chấn trở lại một cái, liền không nói hai lời trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Nhưng càng làm các nàng hơn không nói chính là, Thời Chấn sau khi tỉnh lại, chẳng qua là nhìn các nàng một cái, liền lập tức lại nhắm hai mắt lại. Theo lần nữa nhập định, Thời Chấn rất nhanh liền lại trở về cái loại đó xem chiếu vạn tượng cảm giác kỳ diệu. Bất đồng chính là, lần này Thời Chấn cố ý tập trung tinh thần, đi tìm trong không khí thiên địa linh khí. Nhưng lần này, Thời Chấn lại không phát hiện chút gì. Vạn vật vẫn là vạn vật, thiên địa vẫn là thiên địa, trông rất sống động, nhưng lại không có thay đổi gì. Thời Chấn khẽ cau mày, cũng không có lộ ra cái gì khí nạn chi sắc, mà là tiến một bước tăng cường sự chú ý, cố gắng cảm ứng. Dần dần, Thời Chấn mơ hồ có thể nhận ra được, trong thiên địa giống như có một ít cực kỳ nhạt, phản phất không nhìn thấy màu trắng hạt ánh sáng. Những thứ này màu trắng hạt ánh sáng, giống như là hoa tuyết, tung bay giữa thiên địa, như ẩn như hiện, quy vô định chỗ. Thời Chấn thấy, vẻ mặt nhất thời động một cái, biết những thứ này màu trắng hạt ánh sáng, đại khái chính là rồng thành trong miệng thiên địa linh khí. Lúc này, Thời Chấn y theo rồng thanh truyền thụ biện pháp, ảo tưởng đỉnh đầu có một cái phêu vậy khí xoáy tụ, đi thu nạp những ngày kia địa linh khí. Thần kỳ chính là, cũng không biết là người tu luyện riêng có ưu thế, ở Thời Chấn như vậy ảo rất sau, hướng trên đỉnh đầu vậy mà liền thật xuất hiện một cái trong suốt khí xoáy tụ, bắt đầu hấp thu trong sơn động thiên địa linh khí. Chẳng qua là, cái này khí xoáy tụ quy mô nho nhỏ, lực lượng cũng yếu, dáng miễn cưỡng hấp thu không tới một khắc đồng hồ, Thời Chấn cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, sự chú ý không cách nào kéo dài. Rất nhanh, Thời Chấn liền lần nữa lại từ nơi này xem chiếu vạn tượng đặc thù thể nghiệm trong, rất xuống đi ra. Lần này, Thời Chấn vô luận như thế nào, cũng không cách nào tiếp tục tập trung lực, thậm chí đầu đều có chút đâm đau, phản phất bị ong vỏ vẽ đốt vậy. Thời Chấn trong lòng rõ ràng, biết đây là thần thức sử dụng quá độ biểu hiện. Bất quá, mới vừa rồi hút vào trong cơ thể những thứ kia điểm sáng màu trắng, giờ phút này cũng giống như bách điểu về rừng bình thường, rồi rít theo kinh mạch tràn vào đan điền, chuyển vào trong khí hải. Bọn nó cân Thời Chấn trong cơ thể thuần dương chân khí dung hợp lại, để cho Thời Chấn trong đan điền chân khí quy mô hơi hơi tăng lên một chút xíu. Thấy cảnh này, Thời Chấn sờ một cái cằm, lộ ra đầy mặt vẻ suy tư. Chương 39, chăm chỉ tu hành. Chương 39, chăm chỉ tu hành chủ nhân. Trần Tiến thấy Thời Chấn một lần nữa tỉnh lại, hơn nữa ở sau khi tỉnh lại, liền mặt vẻ trầm tư. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút bận tâm, không nhịn được mở miệng kêu một tiếng. Ừm. Thời Chấn như có biết, nghiêng đầu nhìn Trần Tiến một cái. Lại phát hiện, nàng chẳng biết lúc nào, đã sớm đứng ở bên cạnh mình. Mà Trần Bảo Bảo, cũng ở đây bên cạnh mặt vẻ lo âu xem bản thân. A, ngại ngùng, ta mới vừa rồi thất thần. Thời Chấn có chút xá nhưng nở nụ cười. Thất thần? Nào có người thất thần, có thể liên tục đi hai lần, một thứ đi một cái canh giờ. Trần Tiến còn chưa lên tiếng, Trần Bảo Bảo đảo trước lộ ra vẻ bất mãn, không chút khách khí hừ hừ một tiếng. Thời Chấn không để ý đến Trần Bảo Bảo chất vấn, mà là lần nữa trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới vừa mở miệng. Ta mới vừa rồi tòng long thanh nơi đó, học xong sử dụng thần thức biện pháp. Mới vừa rồi, ta sẽ dùng thần thức hấp thu một ít thiên địa linh khí, tăng lên thực lực bản thân. Trần Tiến nghe, như có điều suy nghĩ, ta cũng nghe nói, tu luyện người tiền kỳ đều là chuyên tâm tu tập nội công. Chỉ có đạt tới nhất định trình độ sau, mới có thể lợi dụng thần thức hút lấy thiên địa linh khí. Là luyện khí kỳ tầng 5. Thời Chấn nói, luyện khí kỳ tầng 5 là một đạo ngưỡng cửa, tầng 5 trước, thần thức quá mức nhỏ yếu, là không cách nào vận dụng. Tầng 5 sau, thần thức trở nên hùng mạnh, mới có thể cẩn thận điều khiển. Là thế này phải không? Những thứ đồ này, ta cũng không biết. Trần Tiến chẳng qua là một kẻ quỷ tu, đối với Thời Chấn loại tu luyện này người chuyện, hiển nhiên hiểu không nhiều. Thời Chấn tiếp tục nói, liền như là những thứ kia pháp thuật, cũng là ở học được như thế nào sử dụng thần thức sau, mới có thể học tập. Vì vậy, luyện khí kỳ tầng 5 chính là một người tu sĩ, thực lực phát sinh chất biến ngưỡng cửa. Những thứ đồ này đều là rồng thanh tiền bối dạy ngài. Trần Tiến không tự chủ, đối rồng thanh gọi đã phát sinh thay đổi. Là, những thứ này đều là nàng hôm nay ở trong rừng trúc dạy cho ta. Thời Chấn gật gật đầu, nói, nàng nói cho ta biết, một kẻ người tu luyện cân người bình thường khác biệt lớn nhất chính là có thể sử dụng thần thức. Giống ta loại này luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ, có thể lợi dụng thần thức tới cảm ứng phương viên 10 trượng hết thảy sự vật. Kể từ đó, cho dù là công phu không tầm thường cao thủ võ lâm, cũng không thể nào ở nơi này khoảng cách mai phục ta. Chúc mừng chủ nhân, thực lực một lần nữa tăng lên. Trần Tiến lập tức chắp tay chúc mừng. Ha ha. Thời Chấn hiển nhiên cũng là rất cao hứng, lúc này cười ha ha. Nhưng một bên Trần Bảo Bảo miệng lại bướng bỉnh có thể treo lên 10 cân thịt heo. Nàng căn bản là nghe không hiểu Thời Trấn mới vừa rồi cân Trần Thiến đối thoại, hơn nữa giờ phút này, toàn tâm toàn ý oán trách Thời Trấn không để ý nàng. Nếu không phải thực tại không nỡ Thời Trấn, chỉ sợ sớm đã khiến cho nhỏ tính tình, dậm dậm một cái liền chạy rơi. Thời Trấn lúc này cũng rốt cuộc phát hiện nước mắt rưng rưng, lã chã chưa khóc Trần Bảo. Bà Bảo, không phải để ngươi buổi sáng tỉnh đi trở về sao? Thế nào vẫn còn ở nơi này? Tới một chuyến khó khăn biết bao, sao có thể nói đi thì đi? Hơn nữa, ta vui lòng đợi ở chỗ này, không muốn đi. Trần Bảo cố chấp lắc đầu. Thời Trấn không nói bật cười, cái này rừng núi hoang vắng, trong trẻo lạnh lùng hang núi, có cái gì tốt ốc? Mau về nhà đi, tránh cho ra ra người lo lắng. Ông nội ta cũng không lo lắng. Ngược lại, hắn cân mẫu thân ta cũng hung hăng nói thầm ngươi, muốn gặp ngươi đây. Trần Bảo chống lạnh, tức giận nói. Ra ra của ngươi cùng mẫu thân cũng muốn thấy ta. Vì sao? Thời Trấn có chút ngoài ý muốn. Còn có thể có cái gì? Bởi vì thực lực ngươi mạnh thôi. Ở trong mắt bọn họ, ngươi chính là ẩn cư trong núi cường đại tiên người, có thể chạm yêu trừ ma, hàng phục quỷ quái, lợi hại đâu. Trần Bảo dùng một loại lẽ đương nhiên khẩu khí nói, ta đoán, nên là hai người bọn họ muốn cùng ngươi bấu víu quan hệ. A. Thời Trấn nghe, cố ý đùa nói, vậy còn ngươi? Ta. Trần Bảo trương mấy lần miệng, từ vừa mới bắt đầu nghĩ phủ định, lại biến thành chần chờ, cuối cùng lộ ra một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Ta không biết, nhưng ta là thật muốn gặp ngươi, cũng muốn với ngươi thân cận một ít. Cái này không phải là bầu bĩu quan hệ mà. Thời Trấn giải quyết dứt khoát. Ô, không phải, ta cần những đại nhân kia không giống nhau. Ta không biết nên nói thế nào. Thời đại ca ngươi qua ước như ta. Trần Bảo vừa tức vừa gấp, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, ô khóc. Thời Trấn ngẩn người một chút, tựa hồ không nghĩ tới, tiểu cô nương này lại như thế đơn thuần, hoàn toàn đùa không phải, nàng đem mình vậy toàn bộ làm như thật. Được rồi, là ta không tốt, ta không nên cố ý của ngươi, là ta sai rồi. Thời Trấn liền vội vàng đứng lên, ngồi chồm hổm xuống dỗ an ủi Trần Bảo. Trần Bảo thấy Thời Trấn tự mình đến dỗ, trong lòng kia một cỗ ủy khuất tình, nhất thời phát tác đứng lên, khóc lớn tiếng hơn. Một lúc lâu, nàng vừa rồi ngừng khóc, chẳng qua là khỏe mắt đỏ, còn có nước mắt treo. Thời Trấn cũng không dám lại ước hiếp nàng, chẳng qua là tử tế an ủi, cũng tán dương nàng hôm nay đem hang núi thu thập phi thường thỏa đáng, rất để cho bản thân ngạc nhiên. Lời nói này, rốt cuộc để cho Trần Bảo chuyển buồn làm vui, lúc này đứng dậy, lôi kéo Thời Trấn ở trong sơn động chuyển rời, khoe khoang bản thân bố cục. Cứ như vậy, Thời Trấn cũng không còn đuổi nàng đi, mà là mắt thấy sắc trời đã tối, lưu nàng ở hang núi lại dùng một lần nữa sau, mới vừa tự mình đưa nàng đưa đến Trần Gia thôn. Hơn nữa, đang cáo biệt thời điểm, Thời Trấn trả lại cho nàng một thỏi vàng, cũng vẻ mặt nghiêm túc ủy thác nàng một chuyện. Đó chính là, nhờ cậy nàng giúp một tay, tìm kiếm mình muội muội tin tức. Mặc dù Thời Trấn đã cân rồng thanh giải hòa, hơn nữa đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng Thời Trấn bây giờ, hay là đối với bản thân cái này em gái ruột tung tích, phi thường lo lắng. Bởi vì xế chiều hôm nay ở trong rừng trúc, Thời Trấn cũng cân rồng thanh hỏi thăm muội muội mình tung tích, rồng thanh thời là phi thường dứt khoát bày tỏ, nàng căn bản cũng không biết. Ban đầu bộ dáng kia nói chuyện, cũng chỉ là cố ý đang uy hiếp Thời Trấn mà thôi. Điều này làm cho Thời Trấn lại không còn gì để nói, lại bất đắc dĩ. Thời đại ca muội muội, gọi Thời tiểu nha. Trần Bảo nghe được tên, không nhịn được che miệng, cười trộm một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng liền đỡ ngực, bày tỏ nhiệm vụ này liền giao cho nàng, nhất định sẽ không để cho Thời Trấn thất vọng. Cứ như vậy, hai người ở cửa thôn phân biệt sau, Thời Trấn liền tự đi trở về hang núi. Nhưng Thời Trấn không biết là trong thôn lại có người đem Thời Trấn đưa Trần Bảo trở lại tin tức, cấp len lén đi xuống. Thời Trấn sau khi quay về, liền bắt đầu chăm chỉ tu hành. Ở lui về phía sau một tháng trong thời gian, Thời Trấn thao túng thần thức càng ngày càng thuần thục, dần dần nắm giữ ba cái đơn giản pháp thuật, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Ở một chai hoàng long đan trợ giúp hạng, thành công tiến cấp tới luyện khí kỳ tầng 7. Chẳng qua là chung quanh vùng núi yêu thú đều đã bị Thời Trấn quét sạch hết sạch. Hơn nữa, sau này mấy lần luyện đan cũng chỉ thành công một lần, còn lại toàn bộ cũng thất bại. Bằng vào cái này bình hoàng long đan, cùng với còn thừa lại mấy chục quả thất bại đan dược, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng lên cấp luyện khí kỳ thứ 8 tầng, nhưng còn muốn tiến hơn một bước, liền cần nhiều tài nguyên hơn mới được. Nhưng chung quanh đã không có cái gì tài nguyên. Thời Trấn đối với mình tư chất lại quá là rõ ràng. Nếu không có đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào bản thân khổ tu, sợ rằng 10 năm 8 năm cũng không cách nào lên cấp luyện khí kỳ tầng 9. Thì càng khỏi nói, đại cảnh giới tiếp theo trúc cơ kỳ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Đang ở Thời Trấn ngồi xếp bằng, ở trong sơn động cao mày suy tư thời điểm, chợt một cái tin dữ truyền tới. Chương 40, cường địch chủ nhân, cứu mạng. Thời Trấn trong đầu, chợt truyền tới một cái như vậy thanh âm. Mà cái thanh âm này, rõ ràng là Trần Thiến phát ra. Nguyên lai, Trần Bảo gần đây thường hướng trong núi chạy, Thời Trấn thì mỗi lần cũng làm cho Trần Thiến hộ tống nàng trở về. Đã thời gian một tháng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không thể tưởng hôm nay, không ngờ xảy ra chuyện. Thời Trấn trong lòng căng thẳng, đội vàng thông qua trong óc kia một luồng liên hệ, cố gắng dò xét Trần Thiến tình huống. Há chỉ, cái này sợi liên hệ phảng phất đứt gãy vậy, vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được Trần Thiến tình huống. Điều này làm cho Thời Trấn vẻ mặt đại biến. Phải biết, tình huống như vậy, hoặc là Trần Thiến đã bị giết, hoặc là chính là bị cưỡng ép che giấu liên hệ. Mà vô luận là loại nào, thực lực của địch nhân cũng có thể nói khủng bố. Dù sao, Trần Thiến thực lực bản thân cũng không yếu. Nhất là tháng gần nhất tới, nàng liên tục cắn nuốt đông đảo yêu thú hồn phách, thực lực đi theo Trần Gia thôn lần đầu thấy thời điểm, mạnh hơn 3 phần. Cho dù là tu luyện thuần dương công pháp, cực độ khắc chế quỷ mị Thời Trấn, cũng không thể nào chỉ làm cho nàng phát ra một tiếng cầu cứu, liền hoàn toàn đoạn tuyệt tin tức. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn vẻ mặt liên tục biến ảo mấy lần, rốt cục vẫn phải thân hình thoát một cái, chạy thẳng tới Trần Gia thôn phương hướng mà đi. Chẳng qua là rời đi hang núi thời điểm, Thời Trấn phát ra một tiếng thú giống vậy thét dài, thanh văn hơn 10 dặm. Thét dài sau, Thời Trấn lập tức toàn lực lên đường, thân hình bén nhạy giống như một con phi hổ, gần như chân không dính đất đi xuyên với trong rừng núi. Chỉ bất quá 2-3 khắc đồng hồ thời gian, cũng đã xuyên việt 30 dặm đường núi, đi tới Trần Gia thôn ngoài cuối cùng một ngọn núi miệng. Đang ở Thời Trấn chuẩn bị nhanh chóng đi xuyên qua thời điểm, chợt biến sắc, bước chân xoát một cái ngừng lại. Sau đó, Thời Trấn hai mắt ngưng lại, hướng bên cạnh một cái rừng cây nhỏ nhìn sang. Chỉ thấy được, bên trong một kẻ áo bào đen lão đạo, đang dựa lưng vào một cây đại thụ, hai tay ôm kiếm đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Ở Thời Trấn hướng hắn nhìn trong mắt, hắn cũng như có cảm ứng quay đầu, hướng Thời Trấn xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, Thời Trấn sắc mặt hoảng hốt. Bởi vì Thời Trấn hướng hắn nhìn thời điểm, đã vận dụng một cái pháp thuật, Thiên Nhãn thuật, có thể thấy được tu vi của đối phương cao thấp. Mà người này ở trong mắt Thời Trấn, lại là một mảnh giống như nắng gắt mặt trời chói chang cực lớn bạch quang. Cái này đoàn ánh sáng mang là như vậy chói mắt, cho tới Thời Trấn thấy thời điểm, sắc mặt không nhịn được đại biến, một câu nói cũng là bật thốt lên. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Hừ. Tên kia lao đạo thấy Thời Trấn, nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã nhìn ra Thời Trấn tu vi sâu cạn. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, Trần gia thôn người nói cho ta biết, nói Trần Bảo Bảo cân trong núi một kẻ thiếu niên ẩn sĩ thường tư thông tàng tiểu với nhau. Ta nguyên là không tin, dù sao con ta cho dù giàu gì, cũng là luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ, lại có chiêu hồn phiên tương trợ. Há có thể bị một con dã quỷ cùng một kẻ thiếu niên hại chết. Nói tới chỗ này, hắn đôi mắt giàn mua, trên giới quan sát Thời Trấn, trên mặt vỏ quýt bình thường nếp nhăn, kịch liệt đung đưa, hiển nhiên là phẫn nộ vô cùng. Nhưng nhìn thấy năm ngươi kỳ nhẹ nhàng, thì có luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, ta liền biết, con ta xác suất lớn là chết ở trong tay ngươi. Nghe nói như thế, Thời Trấn sắc mặt trầm xuống. Con trai ngươi, chính là cái đó thi đạo trưởng đi. Hắn không phải ta giết. A. Áo bào đen lao đạo lại lộ ra vẻ trầm trọng. Con ta trong cơ thể, có ta trồng huyết phù, ta coi gặp hắn thi thể một khắc kia, biết ngay hắn nguyên nhân cái chết. Hắn đầu tiên là bị ác quỷ phụ thể, vặn gãy cổ. Sau đó hồn phách mới vừa rời thân thể, liền bị ngươi một trưởng đánh chết, có phải thế không? Thời Trấn nghe vậy, sắc mặt khó coi chút, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Áo bào đen lao đạo lại tức giận nói, con ta dù hành vi không ngay thẳng, bị trục xuất chính nhất phái, nhưng hắn dù sao cũng là ta thi hạo nhi tử. Tu luyện giới, người nào không biết ta buôn lôi thủ thi hạo tên. Người không riêng giết hắn, lại còn để cho hắn hồn phi phách tán, chọn đời thoát thân không được. Nghe nói như thế, Thời Trấn vẻ mặt cũng trong nháy mắt âm trầm. Cái đó thi đạo trưởng, hồn phách rời thân thể sau, liền kéo chiêu hồn phiên len lén chạy trốn. Bị Thời Trấn phát hiện thời điểm, còn nói qua cái gì? Chẳng qua là lúc đó do quá lớn, Thời Trấn không có nghe rõ, liền một trưởng đem giết chết. Bây giờ xem ra, hắn lúc ấy sát suất lớn đang dùng cha mình danh hiệu tới uy hiếp bản thân, cố gắng bảo vệ tính mạng. Đáng chết. Lần đầu tiên cân tu luyện giới người giao thủ, liền cho khổng lồ như vậy phiền toái. Chẳng lẽ tu luyện giới người cũng đều cân trong giang hồ hiệp khách vậy, hoặc là có quan hệ, hoặc là có chỗ dựa. Nhưng vô luận như thế nào, cái này áo bào đen đạo sĩ thi hạo là tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha mình. Mối thù giết con, không đội trời chung. Nếu đổi lại là chính Thời Trấn, cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Hung chi. Thời Trấn quẹo mắt liếc qua, hướng rừng cây một bên nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. Trần Thiến bị một cây đào một kiếm, gắt gao đóng ở trên mặt đất, cả người cũng không thể động đậy, đầy mặt đều là hoảng sợ. Trần Bảo Bảo thời là xa xa nằm song xoài một bụi cỏ bên trên, ngất đi. Thi hạo hao tổn tâm cơ, trước tiên ở Trần Gia thôn thu thập bản thân tình báo, lại dùng hai nữ là bẫy, đặc biệt dẫn dụ bản thân tới trước. Chỉ bằng vào hắn làm việc này, liền tuyệt sẽ không buông tha mình. Đang ở Thời Trấn sắc mặt tâm trầm, đã làm tốt lưới rách cá chết, liều chết đánh một trận thời điểm, tên kia áo bào đen lao đạo thi hạo lại lạnh giọng mở miệng. Ta thi hạo đang tu luyện giới, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Tư thiết một mình ngươi tiểu bối, không gọi là người khinh bỉ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Thời Trấn hỏi. Cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Thi hạo lạnh lùng nói, ngươi sau khi chết, ta sẽ đem hồn phách của ngươi cùng tên nữ quỷ đó, cùng nhau mang về tông môn, ở con ta trước mộ phần hiến tế, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Thời Trấn nghe, trong lòng ác khí tăng vọt, trợn mắt nhìn về phía Thi hạo. Muốn cho bản thân bó tay chịu trói, lời đầu tiên giết, lại để cho hắn hiến tế hồn phách, làm hắn giấc mộng ngàn năm. Thời Trấn tình nguyện đừng chém giết mà chết, cũng không muốn quỳ xuống đất khuất nhục mà chết. Người lao đạo này, thật là ngu xuẩn. Con trai ngươi cũng hồn phi phách tán, nơi nào còn có cái gì trên trời có linh thiêng. Huống chi, hắn gian dâm phụ nữ, ức hiếp nhỏ yếu, đã sớm chết chưa hết tội. Ta giết hắn, mới gọi thay trời hành đạo. Lời nói này, Thời Trấn nói cực kỳ thông khoái. Nhưng Thi hạo nghe, một đôi lông mày trắng lại tủm nhiên đứng lên, nguyên bản coi như hờ hững trên mặt, hiện ra một cỗ kinh người lệ khí. Ngươi nói đúng. Con ta hồn phi phách tán, đúng là chết không thể chết lại. Cho nên, ta không riêng muốn giết ngươi, càng phải đưa ngươi băm băm muôn mảnh, chịu hết nhân thế gian tàn khốc nhất hành hạ. Chỉ có như vậy, mới có thể thoáng lắng lại lửa giận của ta. Theo gầm lên giận dữ, Thi hạo giơ tay lên một trường, cách xa 7-8 trượng, hướng thẳng đến Thời Trấn thiên linh cái vỗ một cái xuống. Ông! Chỉ một thoáng, Thời Trấn đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố áp lực, cùng lúc đó, trong không khí càng vang lên một trận cực kỳ ngột ngạt tiếng rít. Thời Trấn thần thức bén nhạy, lập tức liền nhận ra được, đỉnh đầu phảng phất có một ngọn núi đang hướng bản thân nghiền ép mà tới. Điều này làm cho Thời Trấn sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi chính là tốc hạ đạp một cái, thân hình chợt lui. Đang ở Thời Trấn mới vừa lui về phía sau lúc, một cái lam quang lấp lóe cỡ lớn trưởng ấn, giống như một cái thiên ngoại bay tới cối xay bình thường, nặng nề đánh vào Thời Trấn mới vừa rồi chỗ đứng. Ùng ùng, bụi mù trong nháy mắt cuộn lên, chợt liền bị một cỗ khủng bố sóng khí hất bay, mười mấy trượng phương viên mặt đất càng là run rẩy kịch liệt, giống như động đất bình thường. Thời Trấn tinh mắt, xem sớm đến trước mắt chỗ kia bị trưởng ấn đánh trúng mặt đất, không ngờ xuất hiện một cái hơn một trượng phương viên, sâu đạt ba thước hô to. Thấy cảnh này, Thời Trấn mí mắt nảy loạn, trong lòng kinh hai tỉnh, khó có thể nói nên lời. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Chẳng qua là xa xa khoát tay, nếu liền có như thế đáng sợ uy năng. Chương 41, truy kích chương 41, truy kích mới vừa rồi nếu là lần tránh chậm chút nào, sợ rằng giờ phút này đã thành phấn vụn. Thời Trấn trong lòng sinh sợ, cũng không dám có nửa phần may mắn, lúc này bố một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một thanh màu vàng sậm trường kiếm, chính là Long Ngâm kiếm. Cầm kiếm nơi tay, Thời Trấn phi thân trở lui, sớm mất cân thi hạo quyết chiến sinh tử dũng khí, chỉ mong hôm nay có thể toàn thân trở lui, chính là vô cùng may mắn. Kia áo bào đen lão đạo thấy Thời Trấn né tránh bản thân một kích, cũng không có gì phản ứng, chẳng qua là một chân giẫm mạnh mặt đất, thân hình lúc này hóa thành một đạo hắc mang, xách ngược một thanh trường kiếm, chạy thẳng tới Thời Trấn mà tới. Thời Trấn vội vàng huy động Long Ngâm kiếm, vận lên trong cơ thể nguyên dương chân khí, đem toàn bộ rót vào Long Ngâm kiếm, sau đó hướng thi hạo bóng dáng, đột nhiên một chém mà ra. Một kiếm này, ngưng tụ Thời Trấn hơn phân nửa chân khí, chỉ thấy kia Long Ngâm kiếm kim quang một múc, trong khoảnh khắc liền từ trên thân kiếm bay ra một đạo kiếm mang, chừng dài hơn ba thước, thẳng tắp bổ về phía thi hạo. Nó gần như chính là Thời Trấn trước mắt có thể thi triển một kích mạnh nhất. Nhưng là thi hạo đối mặt Thời Trấn một đạo kim mang, lại không tránh không né, thân thể giống như mạnh mẽ đâm tới tê giác đen bình thường, vẫn vậy xông về Thời Trấn. Chẳng qua là trong tay một thanh trắng loa trường kiếm, tùy ý nâng lên, hướng trước mặt kiếm quang màu vàng đón đỡ mà đi. Thấy cảnh này, Thời Trấn ngược lại trong lòng vui mừng. Bản thân đạo kiếm quang kia uy lực, tuyệt không phải tầm thường. Một kiếm chém ra, cho dù cách xa mười mấy trượng, vẫn có thể tùy tiện phân kim gãy ngọc, bổ ra hai người ôm hết lớn bằng đại thụ. Muốn dùng binh khí tầm thường, chặn một kích này, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng là, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, khiến Thời Trấn sợ tái mặt một màn xuất hiện. Đinh! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh, Thời Trấn chém ra luồng kiếm mang màu vàng nóng kia, trực tiếp mệnh trung thi hạo trường kiếm trong tay. Nhưng là, ở mệnh trung một khắc kia, thi hạo trường kiếm trong tay chợt bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, giống như trong mây đen lấp lóe sấm sét ánh sáng bình thường, chỉ là một cái thoáng, liền đã đem kiếm quang màu vàng hoàn toàn triệt tiêu. Như lông trắng nhập tuyết bình thường, hoàn toàn đã chìm đáy biển, không có nửa điểm sóng lớn. Toàn bộ quá trình, thi hạo chẳng qua là thân thể hơi dừng lại một chút, chợt liền người không có sao vậy tiếp tục xông về Thời Trấn. Thấy cảnh này, Thời Trấn trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bản thân một kích mạnh nhất, đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trúc cơ kỳ cường giả, quả nhiên thực lực khủng bố, ở xa bản thân tên này luyện khí kỳ tu sĩ trên. Chính mắt thấy một kích này sau, Thời Trấn hoàn toàn dập tắt cân thi hạo quyết tử đánh một trận ý niệm, đầy đầu chỉ muốn toàn thân trở lui, mau trốn đi. Nhưng là, Thời Trấn tốc độ kém xa thi hạo, chỉ chạy ra khỏi xa mười mấy trượng, liền sắp xỉ nếu bị đuổi theo. Thời Trấn gần như có thể sử dụng thần thức nhận ra được, thi hạo đã ở sau lưng giơ lên trong tay trường kiếm. Điều này làm cho Thời Trấn càng thêm sợ hãi, lập tức bàn chân lau một cái, đâm nghiêng trong chui vào một chỗ rừng già rậm rạp trong. Trong rừng rậm kia sáng u ám, Thời Trấn tiến vào rừng cây sau, thân thể chẳng qua là mấy vòng, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đổi thay người bình thường, đuổi kịp nơi này, sợ rằng cũng sẽ lộ ra vẻ nhức đầu. Nhưng thi hạo đuổi kịp trong rừng, trên khuôn mặt giàn mua lại lộ ra một tia trào phúng, chỉ thấy hắn thong dong điềm tĩnh, giơ lên hai mắt, hướng bốn phía nhìn một cái mà đi. Chẳng qua là trong hai con ngươi, ẩn có một luồng bừng sáng hiện lên, hiển nhiên là vận dụng tiên nhãn thuật thần thông. Có cái này thần thông, Thời Trấn thân hình liền giống như trong đêm tối đống lửa bình thường, rõ ràng sáng ngời, căn bản là không có cách cần nút. Nhưng làm thi hạo đưa mắt hướng trong rừng rậm nhìn thời điểm, trên mặt cũng là vẻ mặt động một cái, ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, bước chân hắn lập tức vừa nhấc, hướng nơi nào đó phương hướng chạy như bay. Đến lúc đó sau, thi hạo hướng phía trước nhìn một cái, phát hiện xa xa lại là một đoàn quả đấm lớn nhỏ ngọn lửa màu vàng nóng, ở rừng rậm trong khe hở nhanh chóng phiêu động. Mà cái này màu vàng kim hỏa cầu, chính là toàn bộ người tu luyện cũng phải học cơ sở pháp thuật, hỏa cầu thuật. Chẳng qua là, hỏa cầu trong bị Thời Trấn cố ý rót vào rất nhiều nguyên dương chân khí, vì vậy, nếu như dùng thiên nhãn đi nhìn, liền phảng phất nó cũng là một đoàn hào quang sáng tỏ, cân Thời Trấn bản thể chênh lệch không bao nhiêu. Dùng hỏa cầu thuật tới bắt trước bản thể, lửa gạt tiên nhãn thuật. Thi hạo thấy cái này quả hỏa cầu, trên khuôn mặt giàn mua vẻ mặt khẽ động. Tựa hồ hắn lần đầu tiên thấy có người dùng loại này chướng nhãn pháp lửa gạt mình. Bất quá loại này rót vào đại lượng thuần dương chân khí hỏa cầu thuật, tuyệt không có khả năng liên tiếp phóng ra, vì vậy thi hạo bị gạt một lần sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chẳng qua là ánh mắt hướng một hướng khác đảo qua, liền lập tức thân hình thoát một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo lam quang, lại là tung cánh vọt trời xanh. Giờ phút này, hơn 100 trượng xa xa, Thời Trấn thân thể giống như chim bay bình thường, trong rừng cấp tốc bắt đi. Nhờ vào mấy tháng qua, Thời Trấn thường xuyên đi lại ở trong rừng núi, cân đông đảo yêu thú bật lộn. Vì vậy ở loại này địa hình bên trên, Thời Trấn có thể phát huy bản thân tốc độ nhanh nhất. Mới vừa rồi, Thời Trấn trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là lẹn vào rừng rậm, là không thể nào tránh có thiên nhãn thuật tu sĩ. Thân hình của mình, ở trong mắt của hắn gần như cân trong đêm tối một đám lửa bình thường rõ ràng. Vì vậy, Thời Trấn chợt nảy ra ý, dứt khoát trực tiếp dùng một cái hỏa cầu thuật tới mô phỏng thân hình của mình. May mắn chính là thành công gạt đến thi hạo, vì chính mình giành được một chút xíu thở dốc cơ hội, kéo ra trọn vẹn hơn 100 trượng khoảng cách. Thời Trấn trong lòng rõ ràng, cái này thi hạo tuyệt không phải bản thân bây giờ có thể đối phó, giờ phút này trừ liều mạng chạy trốn,
không còn cách nào. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là mình quen thuộc phụ cận địa hình, sau đó liều mạng lợi dụng nơi này phức tạp tình huống, thoát khỏi Thi Hạo truy kích. Thiên nhãn thuật mạnh hơn, cũng không phải vô hạn khoảng cách, thời chấn tự nghĩ, nhiều lắm là kéo ra 200-300 trượng khoảng cách, Thi Hạo liền không cách nào đang truy tung đến bản thân. Thế nhưng là, đang ở thời chấn nhanh chóng phi nhanh thời điểm, hướng trên đỉnh đầu chợt ông một tiếng vang trầm, chợt một cú cực kỳ đáng sợ lực áp bách, hướng thời chấn cả người bao phủ mà tới. Thời chấn sắc mặt hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, thân thể giống như cá trạch bình thường, hướng bên cạnh núi đá khe hở chợt lóe mà vào. Ùng ùng, một cái hơn một trượng phương viên màu xanh da trời trở lớn, từ không trung chợt lóe tới, nặng nề đánh vào một mảnh trên núi đá. Những thứ này cứng rắn vô cùng màu xanh nham thạch, vậy mà giống như bị cự truy đập trúng xốp giòn gỗ mục bình thường, trong nháy mắt hóa thành một đoàn phấn vụn. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hơn một trượng phương viên hố sâu trực tiếp xuất hiện ngay tại chỗ. Chẳng qua là, cái này trong hố sâu không hề thấy thời chấn tung tích, chỉ ở bên cạnh hơn một trượng địa phương xa, trên mặt đất lưu lại mở ra màu tươi. Không trung, người mặc đạo bào màu đen Thi Hạo, giống như một tôn thần minh bình thường, chân đạp một thanh trường kiếm màu bạc, trên người tỏa ra rõ ràng sáng ngời màu xanh da trời linh mang. Hắn không ngờ đạp không lên, ngự kiếm phi hành, chỉ mấy hơi thở công phu liền đuổi kịp thời chấn. Mà hắn một trường kia, cơ hồ là lướt qua thời chấn thân thể rơi xuống, mà kia cổ đáng sợ trường ấn dư âm, liền đã để cho thời chấn ngũ tạng bị chấn, ho ra máu bị thương. Thế nhưng là, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, Thi Hạo tựa hồ đối với bản thân trường ấn không có mệnh trùng, một chút vẻ ảo não cũng không có, phản phất hắn đã sớm biết thời chấn sẽ né tránh vậy. Hắn giờ phút này, mặt mo trừ lạnh lùng, khoe miệng còn có một tia có thể thấy rõ trầm trọng. Giống như là mèo hí chuột bình thường, hắn giờ phút này kiên nhẫn rất đủ, cũng không tính rất thống khoái giết chết thời chấn. Chương 42, chạy thoát thân chương 42, chạy thoát thân sắc trời quang đãng, trời trong mây bạch. Một vòng sáng lấp lánh thái dương, treo thật cao trên không trung. Mùa này, chính là thích hợp giao du thời điểm. Nhưng ở núi non trùng điệp phập phồng, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết trong núi rừng, thời chấn lại giống như chim sợ cảnh cong, hết sức cất giấu khí tức, lướt dọc chạy như bay. Từ xa nhìn lại, liền như là một đạo bóng xám, ở kề sát đất phi hành bình thường. Nhưng, bất kể đạo này thân ảnh màu xám, chạy đến đâu cái địa phương, chỉ cần có chút nào ngừng nghỉ, trên bầu trời liền nhất thời giống như sét đánh, rơi xuống một đạo lam quang lấp lóe cỡ lớn trường ấn. Ùng ùng, chỉ một thoáng, đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, phương viên mấy dặm chim mông cũng hoảng sợ ồn ào, chạy từ phía. Mà ở nơi này đoàn bay vút lên trần bụi trong, luôn có một đạo thân ảnh màu xám, mang theo lốm đốm lấm tấm vết máu, hướng sơn lâm thâm sử liều mạng chạy trốn. Liên phảng phất, hắn nghĩ liều mạng đem về xào huyệt của mình bình thường. Cùng lúc đó, không trung một đạo chân đạp phi kiếm thân ảnh màu đen, thì giống như giỏi trong xương bình thường, không ngừng theo sát. Tốc độ của hắn giống như chim bay, nhanh kinh người, nhất là cặp kia lóe mắt, tỏa ra trận trận bừng sáng, giống như lợi hại nhất mắt tương bình thường, vững vàng khóa được trên mặt đất cái kia đạo thân ảnh màu xám. Cho dù hắn như liều mạng chạy thục mạng, như thế nào che giấu thân hình, cũng không hề có tác dụng, tốn công vô ích. Hô, hô. Thời chấn hết sức thở hào hẹn, bước chân không dám chút nào dừng lại. Toàn bộ thân hình, khắp nơi đều là vết thương, gần như tất cả đều là chạy trốn quá trình bên trong, bị chông gai, nhánh cây, núi đá chảy thương. Nhưng những thứ này chẳng qua là rõ ràng bên ngoài thân vết thương mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chân chính bị thương, vẫn bị trưởng ấn dư uy liên lụy sau, chấn thương ngũ tạng lục phủ. Vào giờ phút này, thời chấn chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, nóng gian dị thường. Mà mỗi một cổ nhiệt lưu xông lên, cũng sẽ hóa thành một ngụm máu tươi từ miệng mũi phun ra. Thoáng mọi cử động cũng sẽ để cho thân thể như dao cắt bình thường đau đớn, càng khỏi nói giống như thời chấn như vậy, liều mạng chạy trốn. Nếu không phải thời chấn vốn là sự nhẫn mại cực mạnh, bây giờ lại tu luyện thuần dương công pháp, nghị lực tăng lên rất nhiều, chỉ sợ sớm đã đau chết nghẹn lên, co quắp mà ngã trên mặt đất. Đau nhức, sợ hãi đan vào lẫn nhau, gần như khiến thời chấn cảm thấy tuyệt vọng. Trước sớm, thời chấn từng từ Phạm Đại Thành trong miệng nghe nói qua, một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tùy tiện đối kháng mười mấy tên luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ, thậm chí đem toàn bộ giết chết. Thời chấn lúc ấy nghe, còn có chút khinh khỉnh. Nhưng hôm nay, bản thân luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, gặp phải một kẻ trúc cơ kỳ cường giả sau, mới vừa thiết thân cảm nhận được hai bên thực lực chênh lệch thật lớn. Đơn giản có thể nói là khác nhau trời vực, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Có thể nói, ban đầu lần đầu tiên gặp phải yêu thú cấp 2 Nguyệt Ngân Hổ thời điểm, thời chấn cũng không có giống bây giờ như vậy tuyệt vọng. Bởi vì, lúc ấy gặp phải yêu thú mạnh hơn, chung quy chẳng qua là một cái xuất sinh, bản thân cũng có thể thông qua thông minh tài trí, thay vì chu toàn một hai. Dẫu gì, bản thân cũng ở đây cùng nó chính diện giao phong trong, thành công ngăn cản hai lần công kích. Nhưng hôm nay đâu? Tên này trúc cơ kỳ tu sĩ Thi Hạo, chẳng qua là tiện tay một kích, liền hoàn toàn không phải thời chấn có thể ngăn cản. Thậm chí, liền hắn tiện tay một kích dư âm, cũng có thể đem thời chấn chấn thành trọng thương. Thời chấn kể từ trong bụng mẹ đi ra, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng như vậy, thậm chí còn không làm gì được chán trường cảm giác. Kỳ thực mới vừa tiến vào núi rừng thứ nhất thời gian, thời chấn liền vận dụng một trường khinh thân phủ, tờ linh phủ này tăng lên thật nhiều thời chấn tốc độ, để cho thời chấn ở trong núi rừng xuyên qua đứng lên, giống như chim bay bình thường nhanh chóng. Trừ cái đó ra, nghĩ tới đây, thời chấn không nhịn được cúi đầu, hướng trong tay một cái khác trương màu vàng linh phủ nhìn. Tờ linh phủ này là thời chấn từ Thi Hạo nhi tử trên thi thể đạt được, là cấp 2 linh phủ độ địa phủ. Thời chấn nguyên tính toán, trước dùng khinh thân phủ ở trong núi rừng liều mạng chạy trốn, chỉ cần kéo ra 200 trượng trở lên khoảng cách, thoáng thoát khỏi thiên nhãn thuật truy lùng phạm vi, liền lập tức vận dụng này phủ, chui xuống đất chạy trốn. Nhưng hôm nay, Thi Hạo tên này trúc cơ kỳ tu sĩ không ngờ ngự kiếm phi hành, hoàn toàn không thấy trong rừng núi địa hình phức tạp. Hắn trên không trung, thời trấn trên mặt đất, cái này nguyên bản có lợi cho thời trấn núi rừng địa thế, bây giờ ngược lại thành ngăn trở. Chớ nói bằng vào địa hình, kéo dài khoảng cách, bây giờ ngược lại thì bị hắn trên không trung vững vàng phong tỏa, căn bản là không bỏ rơi được. Hô, hô. Thời trấn cố gắng thở hào hẹn, trong lòng các loại ý niệm như điện quang vậy chớp động. Thi Hạo mới vừa rồi liên tục mấy lần trở lớn, đều là sát biên mà qua, không có trực tiếp mệnh trung bản thân. Thay vì nói là công kích, chẳng bằng nói là xua đuổi. Thời trấn mặc dù không biết, đáng chết này lao đạo rốt cuộc đang tính toán cái gì, nhưng dưới mắt liều mạng chạy trốn, chính là thời trấn duy nhất có thể làm chuyện. Cuối cùng, thời trấn hay là cắn răng, trong tay xít sao xiết cuối cùng bảo vệ tánh mạng dùng độ địa phủ, liều mạng hướng sơn lâm thâm sử chạy trốn. Cứ như vậy, hai người một cái không trung, một chỗ mặt, một đuổi một chạy đại khái 7-8 dặm sau, thời trấn chợt thân hình chuyển một cái, hướng bên cạnh một cái phần phật vang dội dòng suối nhỏ chạy đi. Dòng suối nhỏ này phụ cận, đá vụn trải rộng, hơi lộ ra trống trải, rất là tầm thường. Chẳng qua là nguyên bản còn có rừng cây che giấu thân hình thời trấn, xuất hiện ở dòng suối nhỏ phụ cận sau, lập tức liền bại lộ thân hình của mình. Lớn mật như thế hành vi, liền như là nhất định phải gặp trừng phạt vậy, không trung lập tức gào thét vang dội, nhanh chóng đánh tới một đạo cỡ lớn trường ấn. Thời trấn gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Ùng ùng. Màu xanh da trời trường ấn mệnh trung mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái hơn một trượng phương viên hố sâu, kia rộng khoảng một trượng trong rừng dòng suối, lập tức phần phật hướng trong hố sâu tới, rất nhiều cá tôm con trai cua đều bị động chết, đảo cái bụng phiêu đãng ở hố to bốn phía. Nhưng khiến người kinh dị chính là, vốn nên lần nữa bị chấn thương thời trấn, giờ phút này không ngờ bình yên vô sự. Thậm chí, mới vừa bay nhào đi ra ngoài thời trấn, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào một kẻ người mỹ phụ trong ngực. Cùng lúc đó, người mỹ phụ mặt ngoài thân thể bên trên, nổi lên một cái màu xanh nhạt vầng sáng, giống như một cái trong suốt cái lồng bình thường, đưa nàng vững vàng bao ở trong đó. Nguyên bản uy lực khủng bố trưởng ấn dư âm, mệnh trung cái này màu xanh nhạt hơi mở cái lồng sau, liền như là hồng thủy gặp được đê đập bình thường, lập tức oanh nhiên như tán, không cách nào dùng chuyển này lồng chút nào. Cùng lúc đó, cái lồng trong một kẻ xuyên váy dài màu tím, khoác màu đen áo khoác người mỹ phụ, thời lang ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lạnh lùng hướng không trung nhìn. Mà không trung Thi Hạo cũng ở đây lúc này cúi đầu xuống, hướng người mỹ phụ xem ra. Hai mắt bốn cặp, hai người đều là không che giấu chút nào mặt lộ sắc cơ. Thi Hạo mở miệng trước, ta đã sớm đoán được, còn con này sơn dạ trong, sao có thể sẽ có tuổi trẻ như vậy luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ. Người này phải có sư thừa. Không nghĩ tới, hay là cái nũng nịu người mỹ phụ. Lúc này cứu thời trấn, tự nhiên chính là Rồng Thanh. Thời trấn trước ra đến hang núi lúc, đã từng ầm ĩ thét dài, Rồng Thanh thứ nhất thời gian liền nghe đến. Vì vậy, Rồng Thanh lập tức liền chạy tới thời trấn động phủ chỗ tại, cũng đuổi theo thời trấn rời đi tung tích, hướng Trần Gia thôn phương hướng mà đi. Bây giờ, thời trấn bị đuổi giết 7-8 dặm, Rồng Thanh cũng rốt cuộc chạy tới hiện trường. Đối với Thi Hạo châm chọc thức lên tiếng, Rồng Thanh không hề để ý, chẳng qua là vẻ mặt dị thường trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Thiếu niên này đối ta có tác dụng lớn, tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương. Ngươi nếu đến đây dừng tay, ta có thể coi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ha ha ha. Nghe được Rồng Thanh nói, Thi Hạo trên không trung cười ha ha, liền như là nghe được cái gì làm hắn ôm bụng chuyện tiếu lâm vậy. Nếu đổi lại là Kim Đan kỳ lão tổ nói lời này, ta khẳng định cái dám cũng không dám thả một cái, ngoan ngoãn liền đi. Cho dù là cùng giai trúc cơ kỳ tu sĩ, nói ra lời này, ta tốt xấu cũng phải cố kỵ một hai. Nhưng ngươi chỉ có một cái luyện khí kỳ tầng 9 tiểu bối, cũng dám đại phóng cùng ngôn, thật coi ta buôn lôi thủ Thi Hạo là bùn để nhào nặn. Chương 43, đụng nhau nghe được Thi Hạo vậy, mới vừa được cứu thời trấn, cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Không sai, kể từ học xong tiên nhãn thuật sau, thời trấn liền đã từng dùng thuật này quan sát qua Rồng Thanh. Phát hiện nàng sóng linh khí mạnh hơn chính mình bên trên gấp đôi. Đoán đứng lên, đại khái chính là luyện khí kỳ tầng 9 tột cùng dáng vẻ. Thời trấn mới vừa bị Thi Hạo đuổi giết thời điểm, còn từng ảo tưởng, nếu là Rồng Thanh kịp thời tới trước cứu viện, mình cùng nàng liên thủ, chưa chắc không thể cân Thi Hạo tên này trúc cơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Nhưng liều mạng trốn một đường sau, thời trấn mới phát hiện, luyện khí kỳ tu sĩ cân trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ, đơn giản chính là cái hào rộng lệch trời, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất, không có chút nào tính so sánh. Cho dù là Rồng Thanh đến rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị Thi Hạo một trường đánh chết. Vì vậy, thời trấn về sau, ngược lại thì trông đợi Rồng Thanh không nên tới cứu viện, để tránh uổng đưa tính mạng. Không nghĩ tới, Rồng Thanh vẫn phải tới, hơn nữa vừa thấy mặt, vậy mà liền bày ra muốn cân Thi Hạo ngay mặt và vào địa bộ. Điều này làm cho thời trấn trong lòng lại cảm động, lại xấu hổ. Chủ nhân, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta giết hắn nhi tử. Hắn muốn báo thù, ta một mình gánh chịu chính là, ngươi hay là đi nhanh lên đi. Thời trấn thanh âm khàn khàn, mở miệng quyên đủ. Rồng Thanh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là, ta bây giờ còn đi rồi chứ? Ừm. Thời trấn sửng sốt một chút, tựa hồ không nghe được Rồng Thanh ý tứ của những lời này. Nhưng, không trung Thi Hạo lại cười lạnh một tiếng. Không sai. Ta vì sao một đường xua đuổi, chính là muốn bước phía sau ngươi cao nhân ra mặt. Nguyên tưởng rằng, nên là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, mới có thể bồi dưỡng ra ngươi như vậy thiếu niên tu sĩ. Không nghĩ tới, lại là một cái luyện khí kỳ tiểu bối. Bất quá, cũng là không kỳ quái. Nếu ngươi có trúc cơ kỳ tu vi, tùy tiện cái nào tông môn, cũng có thể cầm cái cho phụng chức vị, thưởng vô tận vinh hoa phú quý. Cần gì phải ẩn cư ở nơi này phiến trong rừng núi? Thi Hạo nói tới chỗ này, hất cằm lên, ngạo nghễ nói, hôm nay sẽ để cho các ngươi thầy trò cùng nhau chết ở chỗ này đi. Chỉ có hai cái sơn dã tán tu, cả gan trêu chọc ta Thi Hạo, phơi thây hoang dã, đã là các ngươi kết cục tốt nhất. Nói, bàn tay hắn nhắc tới,
chỉ thấy nơi lòng bàn tay lam mang chợt lóe, sẽ phải hướng rồng thanh, thời chấn phương hướng vỗ một cái xuống. Nhưng ngay khi lúc này, rồng thanh lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Đã ngươi không muốn bỏ qua cho tiểu tử này, nói không chừng, bổ tọa hôm nay sẽ phải đấu với ngươi bên trên một đấu. Và ngươi, cũng xứng. Thi Hạo nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng bàn tay cũng là không chậm trễ chút nào, hướng thẳng đến rồng thanh vỗ một cái xuống. Ông! Chỉ một thoáng, xa mười trượng trên bầu trời, nhanh chóng ngưng kết ra một đạo màu xanh ra trời trường ấn, ngay sau đó liền giống như cung mạnh kình nỏ bình thường, mang bọc núi cao đá rơi chi uy, thẳng tắp hướng rồng thanh, thời chấn đập tới. Không tốt! Thời chấn biến sắc, đang muốn thoát thân chạy trốn. Thế nhưng là, lần này trường ấn uy áp so với trước kia mấy lần mạnh mẽ gấp mấy lần, thời chấn chẳng qua là vừa nhấc chân, liền đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Điều này làm cho thời chấn vừa giận vừa sợ, lúc này mới phát hiện, Thi Hạo nói không qua. Trước kia mấy lần xuất trưởng, thật sự là hắn là nương tay, chưa hết toàn lực. Mà một kích này, mới là thực lực chân chính của hắn phát huy. Trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, còn chưa chân chính đánh trúng, chỉ là trưởng ấn loại này ẩn chứa đáng sợ áp lực, cũng đủ để cho thời chấn tên này luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ áp lực chợt tăng, gần như không cách nào tránh né. Đang ở thời chấn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đang muốn kích hoạt trong tay linh phủ, chui xuống đất mà chạy thời điểm, chợt thấy bên người rồng thanh quát khẽ một tiếng, hoàn toàn hai tay vừa nhấc, từ nơi lòng bàn tay hóa thành hai đạo màu trắng bạch mang. Ngay sau đó, hai đạo xanh mờ mờ kiếm quang, giống như cầu vồng giống như dải lụa, đang chéo thành một cái thập tự trạng, hướng không trung trường ấn đụng nhau mà đi. Ngay sau đó, làm người ta ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Chỉ thấy được, kiếm mang cân trường ấn tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ uy lực kinh khủng, từ thời chấn hướng trên đỉnh đầu ba trượng chỗ bùng nổ. Ùng ùng long. Trong lúc nhất thời, giống như thế giới hủy diệt bình thường cảnh tượng xuất hiện ở thời chấn trong tầm mắt. Kia không trung lam mang thanh quang đan vào một chỗ, lại đương theo lấy thông thiên ánh lửa nổ tung dư âm, cùng với đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn đều hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Hoa lạp lạp lạp, dòng suối nhỏ phụ cận đá vụ bãi lập tức cuốn lên cuồng bão lốc xoáy, vô số cắt bay đá vụ hướng bốn phía đầy trời cuốn qua mà đi, phát ra trận trận dây pháo bình thường kịch liệt tiếng vang. Nếu là người bình thường, chỉ sợ là đứng tại chỗ đều phải bị cái này khủng bố dư âm cấp sống sờ sờ đập chết. Nhưng dòng thanh lồng bảo hộ bên trong lại an an ổn ổn, cũng không chút xíu chấn động, liền phảng phất cái lồng trong ngoài, chính là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới bình thường. Rồng thanh, thật là mạnh. Thời chấn thấy, rồng thanh không ngờ ngay mặt đón lấy Thi Hạo một kích toàn lực, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ, luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng tu sĩ, cũng đủ để cân trúc cơ kỳ cường giả đánh một trận? Không đúng. Tại bên trong tiên nhãn thuật, kia Thi Hạo linh áp cường độ, ít nhất cũng là rồng thanh gấp 5 lần trở lên, không có lý hai người có thể tám lạng nửa cân a. Đang ở thời chấn trong lòng, vừa mừng vừa sợ, lại hoang mang thời điểm, không trung Thi Hạo lại phát ra một tiếng nhẹ đều. Ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ là che giấu tu vi? Không đúng, cái này linh áp chấn động rất là kỳ quái. Đi. Đang ở Thi Hạo trên không trung, thời điểm kinh nghi bất định, rồng thanh một thanh tóm lấy thời chấn cổ, hướng sơn lâm thâm sử bay đi. Thời chấn nhìn thấy rõ ràng rõ ràng, mới vừa rồi rồng thanh mặc dù ngay mặt đón lấy Thi Hạo một kích toàn lực, nhưng ngay tại lúc đó, rồng thanh trên gương mặt tươi cười vẻ mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt chút. Hiển nhiên, mới vừa rồi một kích kia, nàng là liều mạng hao tổn tự thân nguyên khí giá cao, thi triển ra. Lúc này thời chấn mới vừa tỉnh ngộ lại. Rồng thanh bản thể chính là yêu thú biến thành, hơn nữa hay là mất đi nội đan bị thương trạng thái hư nhược, hoặc giả rồng thanh sau này lần nữa ngưng kết nội đan, thương thế khỏi hẳn sau liền có thể cân Thi Hạo ngay mặt đánh một trận. Nhưng hôm nay nàng cân Thi Hạo tên này trúc cơ kỳ cường giả vẫn có sáng rõ trên lệnh. Đi nơi nào? Thời chấn suy nghĩ ra cái này khớp xương sau, lập tức hạ thấp giọng hỏi thăm. Thung lũng. Rồng thanh lời ít ý nhiều nhổ ra hai chữ này sau, túc hạ chính là một cái đề tốc, hai tay đem thời chấn ôm ở trước ngực, một đường hướng sơn lâm thâm sử phi nhanh. Thời chấn nghe được thung lũng hai chữ, cũng là vẻ mặt động một cái, lập tức gật gật đầu. Tựa hồ thời chấn nguyên bản cũng là chuẩn bị hướng nơi đây chạy trốn. Cứ như vậy, trên không trung đoàn kia nổ tung ánh lửa, hoàn toàn tiêu tan sau, rồng thanh cùng thời chấn bóng dáng đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chạy ra trăm trượng khoảng cách. Nhưng không trung Thi Hạo lại không có thứ nhất thời gian truy kích, mà là đứng ở trên phi kiếm, lông mày trắng nhíu chặt trầm ngâm chốc lát, mới vừa trên người độn mang chợt lóe, nhanh chóng đuổi theo. Chẳng qua là lần này hành động của hắn sáng rõ cẩn thận rất nhiều. Tựa hồ rồng thanh có thể ngay mặt ngăn cản toàn lực của mình một kích, sắp thực khiếp sợ đến hắn. Giờ phút này Thi Hạo đã hoàn toàn đem rồng thanh trở thành cùng cấp bậc đối thủ, không dám tiếp tục giống như đuổi giết thời chấn vậy, mèo đuổi chuột bình thường khinh suất cuồng vọng. Chương 44, Vũ Lôi Pháp chương 44, Vũ Lôi Pháp rồng thanh ôm thời chấn, một đường phi nhanh. Tốc độ của nàng nhanh hơn thời chấn nhiều, chỉ bất quá phút chốc, hai người liền tới đến một chỗ trong tung lũng. Chỗ ngồi này tung lũng cực kỳ hiểm trở, trung gian chỉ có một cái đường hẹp quanh co, có thể nói là một đường này. Từ xa nhìn lại, giống như là bị viễn cổ đại năng một kiếm bổ ra ngọn núi. Hai người tiến trong cốc, rồng thanh liền buông xuống thời chấn, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Nàng mở ra nắp bình, đem đáy bình đổi ngược, đem bên trong cuối cùng ba cái đan dược lấy ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ném vào trong miệng, toàn bộ dùng. Thời chấn thấy rõ, đây là trước bản thân cấp rồng thanh cựu dương hoàn hồn đan. Rồng thanh dùng ba cái đan dược sau, trên gương mặt tươi cười nhanh chóng nổi lên lau một cái bệnh hoạn đỏ bừng, bên ngoài thân nhiệt độ cũng sáng rõ lên cao rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, rồng thanh nguyên bản luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng linh áp, rốt cuộc lại chống rỗng để cao một đoạn. Sau đó, ta cân tên đạo sĩ thúi này có một cuộc các chiến. Rồng thanh nhìn thời chấn một cái, trầm giọng nói, ngươi theo thung lũng, vội vàng chạy. có bao xa, chạy bao xa. Có ta ở đây cái này, hắn không dám đuổi ngươi. Nghe được Rồng Thanh lời này, Thời Trấn lộ ra mặt lo âu. Chủ nhân, ngươi làm sao bây giờ?
Yên tâm, chỉ có một kẻ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn không làm gì được ta.
Nói, Rồng Thanh vươn tay ra, nặng nề đẩy một cái Thời Trấn bả vai.
Ô.
Thời Trấn trong lòng cũng rõ ràng, thực lực mình hèn mọn, ở lại chỗ này sợ rằng chỉ có thể cản trở. Lúc này, liền cắn răng, thân thể động một cái hướng thung lũng chỗ sâu chạy đi. Chỉ cần du giữa, liền không thấy bóng dáng. Thấy Thời Trấn rời đi, Rồng Thanh yên lòng, lúc này ngẩng đầu lên, hướng không trung nhìn. Chỉ thấy được đỉnh đầu ngay phía trên, Thi Hạo liền chân đạp phi kiếm, đứng ở trong cao không. Hắn đã sớm nhìn thấy Thời Trấn chạy trốn, nhưng lại cũng không có truy kích, chẳng qua là đôi mắt giản mua nhìn chằm chằm Rồng Thanh. Nhất là, khi hắn thấy Rồng Thanh khí tức chợt tăng một đoạn sau, càng là sắc mặt tâm trầm. Đã ngươi cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy thì không cần nói thêm cái gì. Mối thù giết con, không đội trời chung. Hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái.
Hừ.
Rồng Thanh hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Thi Hạo, tựa hồ cũng không tính chủ động tấn công. Thi Hạo thấy vậy, hai mắt híp một cái, lúc này giơ tay lên liền hướng Rồng Thanh đánh ra một cái trường ấn. Nhưng lần này, màu xanh da trời trường ấn lại không có thể xuyên thủng hẹp hòi thung lũng, mà là bị thung lũng vách đá ngăn lại. Mặc dù cũng là ầm tiếng vang lớn, đánh rất không ít núi đá mảnh vụn, nhưng những thứ này rơi xuống hòn đá, hoàn toàn không cách nào đối Rồng Thanh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thì ra là như vậy. Thi Hạo thấy cảnh này, trong lòng nhất thời rõ ràng. Không trách Rồng Thanh lựa chọn ở chỗ này chiến đấu. Nếu như là loại địa hình này hẹp hòi thung lũng, như vậy bản thân trưởng ấn công kích liền đem bị cực lớn hạn chế. Bất quá, Thi Hạo đối với lần này cũng không thèm để ý, mà là chủ động hạ thấp thân hình, hóa thành một đạo màu xanh da trời độn mang tiến vào trong thung lũng. Cộc cộc. Theo hai chân rơi xuống đất, Thi Hạo cũng tới đến mặt đất, cũng ở khoảng cách Rồng Thanh xa ba trượng địa phương đứng. Chỉ thấy hắn sau khi rơi xuống đất, chẳng qua là tay phải nâng lên một chiều, cái kia thanh trắng lóa phi kiếm liền giống như thuộc về chim ném rừng bình thường, vô cùng khéo léo rơi vào tay hắn. Hai người bốn mắt tương đối, lần này Rồng Thanh rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy Rồng Thanh hai tay cùng lúc hướng trước người duỗi một cái, chỉ thấy nơi lòng bàn tay màu trắng linh quang chợt lóe, hai đạo toàn thân phần trắng giống như xương ngọc là lướt đoạn kiếm xuất hiện ở Rồng Thanh trong tay. Từ xa nhìn lại, thật giống như hai cây màu trắng dao găm. Hơn nữa, đang kêu gọi ra vũ khí sau, Rồng Thanh hít sâu một hơi, chủ động hướng Thi Hạo ra tay. Không ra tay thì lại lấy, vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích. Mèo. Chỉ nghe một trận dồn dập tiếng xé gió, Rồng Thanh thân hình chỉ là một cái thoáng, vậy mà nhanh như một đạo như chớp giật, lấy cực kỳ tốc độ kinh người lao thẳng tới Thi Hạo mà đi. Thấy như vậy tấn mãnh một kích, Thi Hạo sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng hắn cũng không lộ ra quá nhiều vẻ bối rối, mà là cầm trong tay trường kiếm đưa ngang trước người, tay trái bấm một cái chú bỡ, trực tiếp gọi ra một đạo tia chớp màu lam, chém thẳng vào Rồng Thanh mà đi. Đôn đốt. Tốc độ của tia chớp dĩ nhiên cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, trực tiếp thẳng mệnh trung Rồng Thanh, phát ra một tiếng dây pháo vậy nổ vang. Nhưng Rồng Thanh thân thể chẳng qua là lung lay thoáng một cái, liền tiếp tục xông về Thi Hạo. Ở hai người thân thể gần tới một cái chớp mắt, Thi Hạo đột nhiên giơ kiếm, hướng về phía Rồng Thanh chặt chém mà đi. Đinh. Một tiếng chói hai kiếm minh nhất thời băng lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen giống như bị mánh thú ngay mặt đánh trúng bình thường, vậy mà hướng về sau phương đánh bay đi ra ngoài. Vâng. Phía sau hắn chính là vách đá, bay ra ngoài không bao lâu, cả người liền đập ầm ầm ở vách đá trên, ngay sau đó lại bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về mặt đất. Hoa. Thi Hạo hai chân rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng một gương mặt giàn mua cũng là đỏ bừng lên, còn chưa có bất kỳ động tác, trực tiếp va một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi. Mà hắn lúc này, trong hai mắt ẩn có một tia sợ hãi. Ngươi là luyện thể tu sĩ? Một bên Rồng Thanh nghe vậy, cũng không đáp lời. Nàng một kích chấn lui Thi Hạo sau, chẳng qua là hơi dừng lại, liền lập tức thân hình động một cái, lấy cực kỳ tấn mẫn thân hình, lại nhào Thi Hạo mà đi. Thi Hạo giờ phút này, nào dám đang cùng Rồng Thanh cận thân bắt đấu. Chỉ thấy hắn một thanh ném đi ở trong tay kiếm bạc, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đưa ra, cũng làm kiếm chỉ, xa xa thao túng phi kiếm công kích. Tay trái thời là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, không biết là đang chuẩn bị pháp thuật gì. Đương đương đương. Phi kiếm của hắn công kích, cũng không thể ngăn trở Rồng Thanh, phi kiếm màu bạc chẳng qua là cân Rồng Thanh giao thủ ba hợp, liền bị đánh bay. Rồng Thanh hai mắt lạnh lùng như băng, tiếp tục áp sát Thi Hạo. Nhưng Thi Hạo pháp thuật cũng rốt cuộc chuẩn bị xong, chỉ thấy hắn hai mắt thường hồng nhìn chằm chằm Rồng Thanh, năm ngón tay trái đưa ra, thành hổ trảo hình dáng, hướng Rồng Thanh bóng dáng xa xa bao một cái. Vũ lôi thuật pháp, cực quang lôi ngục. Theo hắn một tiếng này hét lớn, lấy Rồng Thanh làm trung tâm trong không khí, trong nháy mắt hiện ra một đạo đạo chói mắt lam quang, hơn nữa những thứ này ánh sáng màu lam chỉ là một cái thoáng, liền hóa thành một đạo đạo to bằng ngón tay màu xanh da trời tia sét, đem Rồng Thanh vững vàng bao ở trong đó. Từ xa nhìn lại, thật sự như cùng một cái sấm sét tạo thành nhà tù bình thường, đem Rồng Thanh giam ở trong đó. Đôn đốt. Rồng Thanh thân thể chạm đến trong đó một đạo lôi quang, lập tức vỡ toang ra máu, thật giống như bị lưỡi sắc cắt đả thương cánh tay vậy. Rồng Thanh thấy cảnh này, gương mặt vẻ mặt trầm xuống, trong mắt đẹp mơ hồ lộ ra vẻ kia rẻ. Tựa hồ cái này chính nhất phái ngũ lôi chính pháp, đối với nàng khá có khắc chế ý vị. Thi Hạo thấy bản thân sấm sét pháp thuật có hiệu quả, vây khốn Rồng Thanh, cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chợt thân hình hắn chợt lui, kéo ra vài chục trượng khoảng cách, cũng vô một cái bên hông túi đựng đồ, liên tục tế ra ba loại pháp khí. Theo thứ tự là một cái xanh mơn mởn bỏ rùa, một chương vàng nóng ánh linh phủ, cùng với một bộ năm màu trận kỳ. Thi Hạo tế ra cái này ba loại pháp khí sau, không còn lui về phía sau, ngược lại là thân hình nhún xuống, tại chỗ ngồi xếp bằng. Tựa hồ hắn liền định như vậy ngồi ở tại chỗ, cơn rồng thanh triển khai một trận sinh tử vật lộn. Chương 45, kịch đấu chương 45, kịch đấu ở hai người đấu pháp 200 ngoài trượng, thời chấn né người dựa vào một tảng đá lớn, một bên rất nhiều dùng thuốc trị thương, khôi phục thương thế. Một bên thời là hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm xa xa chiến uống. Mặc dù rồng thanh để cho thời chấn đi nhanh lên, rời đi nơi đây, nhưng thời chấn há là cái loại đó vứt bỏ đồng đội, chạy trốn bảo vệ tính mạng người. Ở trong mắt thời chấn, Thi Hạo sở dĩ đuổi giết bản thân, là bởi vì mình giết hắn nhi tử. Cha người báo tin thủ, thiên kinh địa nghĩa, chẳng qua là thực lực mình quá yếu, hoàn toàn không cách nào chống lại tên này trúc cơ kỳ tu sĩ. Bây giờ rồng thanh thay mình ra mặt, cần Thi Hạo chính diện tác chiến. Thời chấn trong lòng là vừa cảm kích, lại bực bội. Cảm kích chính là, rồng thanh không sợ cường địch, nguyện ý liều mình bảo vệ mình. Bực bội chính là, mình bây giờ thực lực quá yếu, bị Thi Hạo đuổi giết chật vật như vậy, đơn giản chính là mèo hí chuột. Thời chấn từ nhỏ đã là một cái hiếu thắng người, đánh ra từ trong bụng mẹ đến bây giờ, còn không có như vậy khiếp được qua. Điều này làm cho thời chấn nhìn về phía Thi Hạo ánh mắt, cũng tất cả đều là nồng nặc sát ý. Thời chấn đã quyết định chủ ý, chờ một hồi rồng thanh nếu bại vào Thi Hạo tay, bản thân liều chết, cũng phải cứu rồng thanh. Bên kia, thung lũng chiến trường. Ở Thi Hạo liên tục tế ra pháp khí thời điểm, rồng thanh bên này tình huống cũng có biến hóa. Mới vừa vây khốn rồng thanh cực quang lôi ngục, giờ phút này trải qua một đoạn thời gian, đã lực lượng suy giảm. Rồng thanh nắm lấy cơ hội, lập tức giơ tay lên huy kiếm, đem xé cái vỡ nát. Ngay sau đó, rồng thanh liền một chân đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo thanh hồng, lao thẳng tới Thi Hạo mà đi. Đối mặt rồng thanh công kích, Thi Hạo hít sâu một hơi, trước đưa ra một cây khô ngón tay, hướng trước người trôi lơ lửng màu xanh lá quy giáp nhẹ nhàng điểm một cái. Bù bù. Cái này quy giáp cũng là huyền diệu, bị Thi Hạo điểm trúng sát na, lập tức như bánh xe xoay tròn, hơn nữa giống như thổi khí cầu, không ngừng phồng lớn thân hình. Chỉ bất quá hô hấp giữa công phu, liền đã hóa thành một cái hơn một trượng vương biên cỡ lớn vỏ rùa, bảo hộ ở Thi Hạo trước người. Rồng thanh ép sát sau, giơ kiếm liền hướng này vỏ rùa chạm kích mà đi. Làm. Chỉ nghe một tiếng vang lên, liền giống như cự truy gõ chuông bình thường. Song kiếm nặng nề chém vào ở vỏ rùa bên trên, nhưng mà lại chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết, hoàn toàn không cách nào đánh xuyên phòng ngự. Hơn nữa, vật này vẫn còn linh tính bình thường, cho dù rồng thanh đi lại đến một hướng khác, cái này quy giáp cũng lập tức đi theo đi lại, tốc độ lại là giống vậy nhanh chóng. Ừ, đến thế mà thôi. Thi Hạo thấy rồng thanh không cách nào đột phá bản thân pháp khí phòng ngự, lúc này từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó thong thả ung dung lần nữa đưa ra một con tay, hướng một cái khác trôi lơ lửng ở trước người pháp khí, một chút mà đi. Đây là một chương vàng óng ánh linh phù, trên đó viết huyền diệu vô cùng kỳ dị chữ viết. Giờ phút này bị Thi Hạo hùng hậu pháp lực thúc dục sau, lập tức nở rộ ra trận trận chói mắt kim quang. Mà những kim quang này xuất hiện sau, cũng không có khắp nơi tản ra, ngược lại thì trên không trung ngưng kết ra một đạo đạo binh lưới đao bộ dáng. Trong lúc nhất thời, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, các loại hình dáng binh khí, không kể hết, vậy mà nhiều vô số có trên trăm nhiều, gần như ở Thi Hạo trước người tạo thành một cái vũ khí màu vàng nóng tưởng. Đi. Thi Hạo giờ phút này, giơ tay lên bung lên ống tay áo, ngón trỏ phải xa xa hướng rồng thành một chút. Xiêu 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 xiêu. Chỉ một thoáng, dập trời ngập đất vũ khí màu vàng nóng giống như sắc bén mũi tên bình thường, điên cuồng công hướng rồng thanh, thật giống như đẩy trời mưa tên. Rồng thanh thấy vậy, lập tức nhắc tới song kiếm, ở trước người nhanh chóng chém vào. Đinh 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 đinh. Chỉ một thoáng, vũ khí giao minh tiếng, giống như mưa rông chớp giật bình thường bên thai không dứt, gần như nối thành một mảnh. Mà màu vàng kia phù lục hóa ra vũ khí, mỗi một chiếc tựa hồ cũng hàm chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cho dù là thực lực mạnh như rồng thanh, cũng bị đánh thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí ngăn cản hơn phân nửa công kích sau, thân hình chẳng qua là hơi cứng lại, liền bị mấy đạo kim quang bắt lại khe hở, ở trên người nặng nề cắt mấy đạo lỗ, chỉ một thoáng máu me đầm địa. Xa xa, thời chấn thấy cảnh này, sợ hãi đan sen, lại lo âu vô cùng. Đây là thời chấn lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy pháp khí, lại có thể cho gọi ra đầy trời kim quang công kích. Nếu như Thi Hạo thấy bản thân thứ nhất mặt, liền lập tức tế ra loại này pháp khí, sợ rằng thời chấn đã sớm biến thành một bộ thi thể. Vào giờ phút này, trúc cơ kỳ tu sĩ vô cùng cường đại, sâu sắc khắc ở thời chấn đáy lòng. Đang ở thời chấn do dự, có phải hay không lập tức xung ra, trợ giúp rồng thanh thời điểm. Xa xa rồng thanh lại chợt phát ra một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, chỉ thấy rồng thanh trên người bộc phát ra một cỗ yêu dị xoài xanh, chỉ thấy xoài xanh bao phủ xuống, nguyên bản máu thịt tràn ra vết thương, rối rít nhanh chóng khép lại, mà nàng tốc độ, lực lượng cũng theo đó tăng lên rất nhiều, vậy mà đối cứng kim quang vũ khí dày đặc bắn phá, lại mạnh mẽ giết trở về. Thấy rồng thanh hung hãn như vậy, Thi Hạo cũng là ra mặt run lên, nhưng hắn cũng không lộ ra quá nhiều sợ hãi, mà là một bên thao túng màu vàng phù lục tiếp tục công kích, một bên đem ánh mắt chuyển qua kia một bộ trận kỳ bên trên. Đây là một bộ năm màu trận kỳ, chia làm đỏ, vàng, xanh, xanh, tím năm loại màu sắc, mỗi một cán cờ ước chừng hơn một xích dài hơn, mặt cờ trên có khắc có kỳ lạ màu bạc đường vân, đang theo gió tung bay, bay phất phới. Thi Hạo xem cái này nằm cây trận kỳ, tựa hồ có chút do dự. Phản phất kiện pháp khí này, hắn không muốn tùy ý vận dụng vậy. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ trận kỳ bên trên rời đi, ngược lại gia tăng pháp lực, thao túng màu vàng phụ lục. Trong lúc nhất thời, màu vàng trên bùa chú bùng nổ kim mang càng thêm chói mắt, thế công cũng càng thêm hung mãnh. Nhưng rồng thanh giờ phút này giống như vận dụng bí thuật gì, cưỡng ép tăng phúc cường độ thân thể. Giờ phút này trong hai tay màu trắng đoạn kiếm luân chuyển như bay, không chỉ có tùy tiện văng ra toàn bộ công kích, hơn nữa bước chân cũng càng lúc càng nhanh, chỉ thời gian mấy hơi thở, liền đã vọt tới Thi Hạo trước mặt. Thi Hạo không hề hốt hoảng, chẳng qua là đưa tay hướng trước người màu xanh lá vỏ rùa một chỉ, liền muốn dùng nó lần nữa ngăn trở rồng thanh. Nhưng sau một khắc, Thi Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì, Hắn thấy được rồng thanh chống đỡ gần màu xanh lá vỏ rùa sau, cũng không có lại huy kiếm công kích, ngược lại là môi đỏ mở ra, há hốc miệng ra. Ngay sau đó, một đoàn màu xanh sẫm sền sệt sương mù liền phun đến toàn bộ màu xanh lá vỏ rùa trên, cũng giống như bám vào lực cực mạnh vào màu, rất nhanh liền ô nhiễm toàn bộ màu xanh lá vỏ rùa. Ừm. Ở rồng thanh phun ra sương mù màu lục đồng thời, Thi Hạo hơi sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn vội vàng giơ tay lên, liên tục hướng màu xanh lá vỏ rùa điều khiển nhiều lần, nhưng trước mặt màu xanh lá vỏ rùa lại giống như đọc lại một nửa, đứng ở tại chỗ không nhúc đích, hoàn toàn không cách nào thao túng. Liên phảng phất rồng thanh xanh mực sương mù, chặt đứt hắn đối vỏ rùa pháp khí khống chế. Đáng chết. Thi Hạo thầm mắng một tiếng, đang muốn làm ra cái khác cử động, nhưng rồng thanh bóng dáng lại giống như quỷ mị u linh, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, không có chút nào tiếng thở từ vỏ rùa phía dưới chạy tới. Làm Thi Hạo phát hiện thời điểm, một thanh trường kiếm màu trắng cũng đã thẳng tắp hướng hắn cổ chém tới. Thi Hạo đột nhiên đạp đất, thân hình chợt lui, cố gắng né tránh một kích này. Thế nhưng là, hắn mới vừa hay là hai đầu gối ngồi xếp bằng, như thế nào tùy tiện né tránh được. Phụt, một đạo huyết quang hiện lên, chỉ thấy được một cái bị đạo bào bọc khô héo cánh tay, vút trời bay lên. Cũng là Thi Hạo toàn bộ cánh tay phải đều bị rồng thanh bổ xuống. Ô, Thi Hạo đau hừ một tiếng, sắc mặt đã biến thành trắng bệnh. Hắn giờ phút này lại không có bất kỳ do dự nào, lập tức nâng lên còn thừa lại cánh tay kia, hướng lơ lửng giữa không trung trận kỳ vỗ một cái mà đi. Siêu siêu siêu. Trận kỳ bị khu động, lập tức hóa thành năm đạo linh mang bay về phía Thi Hạo. Hơn nữa, ở đi tới Thi Hạo bên người trong nháy mắt, liền lập tức hướng xuống đất cắm xuống mà đi, lấy một cái hình ngũ giác phương vị, đem Thi Hạo vững vàng bảo hộ ở trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe hô lạp một tiếng vang nhỏ, một cái lồng ánh sáng năm màu liền từ mặt đất bắn ra lên, đem Thi Hạo vững vàng bảo hộ ở trong đó. Cũng liền ở năm màu trận kỳ linh cháo mới vừa xuất hiện thời điểm, rồng thanh cũng đã đuổi giết mà tới. Cũng không thèm nhìn tới, rồng thanh chính là giơ tay mang kiếm, hướng trước mặt linh cháo chém xuống một cái. Ông, một kiếm này chưa thật mệnh bên trong không khí liền đã xuất hiện kỳ dị phá không gào thét. Hiển nhiên, một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, uy lực vượt qua rồng thanh trước toàn bộ công kích. Chương 46, ngũ hành cờ chương 46, ngũ hành cờ anh. Một kích này lực lượng nặng hơn vạn cân, cho dù là một đống sắt thép cũng phải bổ xuống vỡ nát. Vậy mà uy lực mạnh mẽ như thế một kích rơi vào năm màu vòng bảo vệ bên trên sau, lại chỉ đánh ra trận trận sóng gợn, thật giống như chuồn chuồn đạp nước bình thường, ở tĩnh mịch trên mặt hồ nổi lên một chút xíu rung động. Cái này năm màu vòng bảo vệ, thậm chí ngay cả một chút xíu dao động cũng không có xuất hiện. Thấy cảnh này, rồng mặt xanh sắc trong nháy mắt âm trầm. Vừa vận thuộc về năm màu vòng bảo vệ trong Thi Hạo, lại đối năm màu vòng bảo vệ hùng mạnh lực phòng ngự, không ngoài ý muốn. Hắn sắc mặt ngoan lệ nhìn một cái rồng thanh, chợt liền vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, trực tiếp từ trong lấy ra một đống chai lọ. Sau đó, liền dùng hắn còn sót lại một cánh tay, cầm lên mấy cái ngọc bình sứ tử, dùng chữa thương đang dược, sau đó băng bó vết thương. Động tác của hắn rất trầm ổn, thậm chí cẩn thận tỉ mỉ. Làm xong chữa thương bước sau, hắn liền đem màu vàng phù lục cầm lên, đặt ở đầu gối trước. Sau đó, lại hướng xa xa giải dắt trường kiếm màu bạc một chiêu. Trường kiếm màu bạc lập tức bay tới, hơn nữa trực tiếp xuyên qua năm màu linh cháo, rơi vào trong tay của hắn. Thi Hạo giơ lên trường kiếm màu bạc, tinh tế quan sát một lần, sau đó lại tiếp tục hướng rồng thanh nhìn một cái. Khi hắn thấy được rồng thanh cuồng bạo xong kiếm thế công sau, hắn ra mặt đã run một cái, chợt liền đem trường kiếm màu bạc nhét vào trước mặt trên mặt đất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn hướng về tấm kia màu vàng phù lục. Hắn lông mày chầm nhíu, tựa hồ đang suy tư như thế nào chọn lựa thủ đoạn hữu hiệu giết chết rồng thanh. Kỳ thực, Thi Hạo làm những chuyện này mặc dù tốn hao thời gian không lâu, nhưng hắn thủy chung một bộ đều đâu vào đấy bộ dáng. Tựa hồ bộ kia trận kỳ biến thành năm màu linh cháo có thể cấp hắn cung cấp tuyệt đối an toàn, để cho hắn hoàn toàn không lo lắng tình cảnh của mình vậy. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Rồng thanh kể từ thứ nhất kiếm bị năm màu linh cháo ngăn trở sau, liền không chậm trễ chút nào triển khai cuồng bạo thế công. Một đôi màu trắng đoàn kiếm như cuồng phong sậu vũ bình thường, từ bất đồng góc độ đối năm màu linh cháo phát động công kích. Trong lúc nhất thời, từng tiếng lợi kiếm xé rách không gian bén nhọn tiếng hí, cùng với năm màu linh cháo bị công kích lúc gầm tiếng vang lớn, gần như nối thành một mảnh, đinh tai nhức óc. Vậy mà, trừ để cho năm màu linh cháo dâng lên từng cơn sóng gợn ra, lại không bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ, lấy rồng thanh như vậy lực công kích, là quả quyết không cách nào kích phá này che lên. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Chợt, Thi Hạo lên tiếng. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, cái này ngũ hành trận cờ, chính là ta tốn hao cực lớn giá cao mua sắm đỉnh cấp pháp khí. Nó một khi bố trí thành công, thì không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đánh bỡ. Chỉ tiếc, nó sử dụng số lần có hạn, nếu không phải vì bảo vệ tính mạng, ta còn thực sự không nỡ vận dụng nó. Ngươi thật sự cho rằng bản thân đứng ở thế bất bại? Rồng thanh thấy Thi Hạo tự tin như vậy, rốt cuộc cũng dừng tay, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng xem hắn. Ta cho dù không tin được bản thân, cũng sẽ không tin bất quá nó. Thi Hạo nheo lại đôi mắt giàn mua, nhìn về phía rồng thanh, ta nếu là ngươi, bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất chính là mau chạy trốn. Hừ, chuyện tiểu lâm, trận chiến ngày hôm nay đã sớm là bất tử không nghỉ. Ta cho dù bây giờ chạy trốn, ngươi há lại sẽ bỏ qua cho ta? Rồng thanh hất cằm lên, ta người này sợ nhất đêm dài lắm mộng, hay là bây giờ giết người tương đối tốt. Thấy rồng thanh như vậy tiêu căng, Thi Hạo rốt cuộc không nhịn được nhếch môi, làm ra một cái không tiếng động nụ cười, sau đó trên khuôn mặt giàn mua liền lộ ra không che giấu chút nào trâm trọng. Ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi còn muốn giết ta? Thật là nằm mộng ban ngày. Mặc dù không biết ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi mới vừa rồi là vận dụng bí thuật, mới có thể diện rộng tăng cường sức chiến đấu a. Bây giờ hẳn là cũng nhanh đến cực hạn. Hắn mặt trâm trọng xem rồng thanh, ánh mắt kia phảng phất giống như là nhìn lại một người chết. chờ ngươi bí thuật hiệu quả vừa biến mất, chính là ta vận dụng kim quang phủ chém giết ngươi thời khắc. Ngươi nói không sai. Rồng Thanh khẩu khí thản nhiên nói, ta xác thực vận dụng bí thuật cưỡng ép để cao sức chiến đấu, mà bây giờ cũng đến thời gian. Theo những lời này của nàng, nguyên bản bao phủ lại nàng cả người nhàn nhạt xoài xanh, tùy theo giải tán không thấy, mà nguyên bản thần kỳ khép lại vết thương cũng tận số trả lại như cũ thành trước đó bị thương dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, mấy đạo vết thương ghê rợn chảy xuôi rò rỉ máu tươi, xem ra rất là thảm thiết. Hơn nữa, nguyên bản Rồng Thanh coi như hùng mạnh linh áp cũng lập tức hạ thấp hơn một nửa, thậm chí còn không bằng trước luyện khí kỳ tầng 9 tuyệt cùng. Thấy cảnh này, Thi Hạo mí mắt đột nhiên vừa nhấc, trong đôi mắt giản mua lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không chậm trễ chút nào chính là hướng trước người màu vàng phụ lục một chảo, liền muốn thi triển cái gì. Nhưng lúc này, Rồng Thanh lại thật giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm của mình tình cảnh vậy, chẳng qua là lạnh lùng xem Thi Hạo. Có một việc, ngươi có thể đến bây giờ cũng không phát hiện. Ta mặc dù pháp lực thấp kém, nhưng ta từ đầu tới đuôi với ngươi tác chiến, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đụng tới pháp lực. Rồng Thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây là ý gì? Thi Hạo cao mày nhìn về phía Rồng Thanh. Trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc giả không thể kích phá ngũ hành trận. Rồng Thanh vừa nói chuyện, một bên trên hai tay giờ, ném ra hai cây màu trắng đoạn kiếm. Cùng lúc đó, trên người nàng váy dài màu tím phát ra một trận rách gầm tiếng, chợt toàn bộ tan bỡ, hóa thành mảnh vụn biến mất ở trong cuồng phong. Bù bù. Ở cuồng phong gào thét trong, Rồng Thanh màu đen mái tóc như cỏ biển bình thường chập chờn bay lượn, cô kia trắng trong như ngọc hơn người thân thể mềm mại, càng là tản ra từng trận sáng tỏ chói lọi. Cũng liền vào thời khắc này, Rồng Thanh câu nói sau cùng, rốt cuộc xuất khẩu. Nhưng người nào lại nói cho ngươi, ta cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Dứt tiếng, Rồng Thanh thân thể vậy mà đột nhiên nở rộ ra một đạo chói mắt bạch quang. Đạo này bạch quang vừa xuất hiện, liền đột nhiên hóa thành một đạo hơn 10 trượng dài thanh quang, lao thẳng tới Thi Hạo mà đi. Cái này, đây là, cái này không thể nào. Thi Hạo giống như gặp được cái gì làm hắn kinh hãi vạn phần đáng sợ sự vật, vậy mà trợn tròn cặp mắt, lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Bởi vì, cái kia đạo kinh người thanh quang, rõ ràng là một cái 15, dài 6 trượng màu xanh cự mãng. Ngàn năm xà yêu. Thi Hạo trong miệng phát ra một trận giống như gặp quỷ sợ hãi kêu. Nhưng hắn tiếng kêu, thậm chí còn thân ảnh của hắn, sau một khắc tất cả đều biến mất không thấy. Bởi vì, kể cả năm màu linh cháo ở bên trong, tất cả đều bị màu xanh cự mãng vững vàng cuốn lấy, liền giống như một cái màu xanh rắn tháp bình thường, hoàn toàn che mất Thi Hạo thanh âm cùng bóng dáng. Quắc két chi chi. Sau một khắc, một trận rợn người ma sát đè ép tiếng từ rắn trong tháp truyền ra. Hiển nhiên, Rồng Thanh đang vận dụng yêu thú của mình thân thể, ở cưỡng ép công kích năm màu linh cháo. Rồng Thanh bản thể công kích, hiển nhiên lực lượng xa xa mạnh hơn màu trắng đoản kiếm. Trên thực tế, màu trắng đoản kiếm đang bị Rồng Thanh ném đi một khắc kia, liền hóa làm hai đạo bạch quang, đầu nhập vào Rồng Thanh trong miệng, đương nhiên đó là nàng hai viên bên trên răng. Rồng Thanh không ngờ đem mình hàm răng làm thành vũ khí đang sử dụng. Lúc này nàng dùng thân thể điên cuồng đè ép năm màu linh cháo, cực lớn thân rắn không ngừng phát lực, rất nhanh liền đem năm màu linh cháo đè ép biến hình. Liền như là lung la lung lay trong suốt bọt khí vậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Nhưng chính là chống một hơi, thủy chung không ngã. Cũng giống như là, Rồng Thanh cho dù hiện ra bản thể, lại như cũ thiếu chút xíu nữa mới có thể kích phá năm màu linh cháo. Lúc này, không riêng xa xa thời trấn thấy choáng mắt, năm màu linh cháo trong Thi Hạo cũng sử sốt. Nhưng rất nhanh, Thi Hạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vậy mà bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lên ha ha. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là ngươi, con yêu thú kia giới sỉ nhục, bị loài người gạt đi nội đàn ngủ rắn. Chương 47, tuyệt sát chương 47, tuyệt sát hắn thần thái điên cuồng tiêu to, phản phất mới vừa rồi từ sinh đến chết, từ tử đến sinh trải qua, đã để hắn phong điên nhập ma. Ngàn năm xà yêu, ít nhất tương đương với kim đan kỳ lão tổ tu vi. Nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh, chỉ một kích, ta liền đã tan thành mây khói. Nhưng ngươi ném đi nội đàn, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Và ngươi con này ngu rắn, cũng muốn giết ta. Đơn giản nằm ngộp 3 ngày. Thi Hạo điên cuồng kêu to sau, lập tức khu động đứng dậy trước màu vàng phù lục, sức sông sáo toàn lực mở ra cuồng bạo thế công. Trong lúc nhất thời, đầy trời kim quang hóa thành vô số thanh đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, giống như nọ pháo bình thường điên cuồng công hướng Rồng Thanh. Phù xì 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 xì. Chỉ một thoáng, Rồng Thanh trên người trong nháy mắt liền bị xé ra đông đảo lỗ. Những thứ kia nhìn như cứng rắn vậy rắn, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không cách nào cấp Rồng Nho Mâu đơn cung cấp hữu hiệu bảo vệ. Chỉ bất quá trong chốc lát, liền đã bị đánh máu me đồng địa, máu thịt tung tóe. Màu xanh chăn lớn đầu rắn trên, rõ ràng lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng nàng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chẳng qua là yên lặng tăng cường giam cầm lực lượng. Trong lúc nhất thời, Rồng Thanh sức sông sáo toàn lực công kích năm màu linh cháo, mà Thi Hạo thời là vì bảo vệ tính mạng, nổi điên vậy cấp Rồng Thanh đổ máu. Liên nhìn hai bên, ai trước không nhịn được. Thấy cảnh này, thời chấn đứng không vững nữa, trực tiếp lắc mình mà ra, lao thẳng tới chiến trường mà đi. Hơn nữa, đang nhanh chóng chạy như điên đồng thời chấn liên tiếp lấy ra hai tấm phụ lục, hướng trên người vỗ một cái mà đi. Một chương là cường lực phủ, có thể tăng cường thời chấn lực lượng. Một chương thời là độn địa phủ, đây là thời chấn một mực nắm ở trong tay bùa hộ mệnh. Mà giờ khắc này, thời chấn phải thay đổi một cái cách dùng. Chỉ thấy được, cấp tốc chạy như điên thời chấn, chỉ chạy ra khỏi 15, xa 6 trượng, liền thân hình nhún xuống rút vào trong lòng đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, năm màu linh cháo trong mặt đất hơi phát ra một trận đung đưa. Ngay sau đó, một cái quần áo lam lũ cánh tay chợt từ Thi Hạo dưới người lộ ra, trong tay cầm màu vàng trường kiếm, thẳng đến Thi Hạo cổ. Nhưng Thi Hạo lại thật giống như sớm có phát hiện vậy, lập tức một tay vỗ một cái mặt đất, quát một tiếng, đột thạch thuật. Đụng. Bản năm vùng ở dưới mặt đất thời chấn,
phản phất bị người khổng lồ đánh một quyền, vậy mà trực tiếp từ dưới đất bị đánh bay đi ra ngoài. Liên đối thời trấn mới vừa rồi vị trí cái vị trí kia, cũng nổi lên một khối cao 6 thước tảng đá lớn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Đối mặt thời trấn đánh lén, Thi Hạo phẫn nộ cực kỳ, trực tiếp nâng lên duy nhất còn sót lại cánh tay, hướng thẳng đến thời trấn cổ bắt đi. Cùng lúc đó, cánh tay hắn trên nở rộ ra chói mắt lam mang, một đạo đạo lôi điện chống rông sinh ra, lui tới nhảy hồ quang điện đôm đốt văng rội, liền phảng phất hắn cánh tay này đã hóa thành sấm sét chi cánh tay. Buôn lôi thủ Thi Hạo, chỗ thi triển chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, buôn lôi thủ. Một chảo này vừa nhanh vừa độc, thời trấn thân ở không trung, hoàn toàn không thể tránh né. Trúc cơ kỳ cường giả hàm nộ một kích, một khi chụp chúng, thời trấn tuyệt không bất kỳ may mắn sót lại có thể. Đối mặt cái này đoạt mệnh một kích, thời trấn cũng là trợn cắn răng một cái, đối một kích này không thèm để ý, chỉ gắng sức cầm trong tay long ngâm kiếm, hướng xuống đất bên trên một cây màu xanh trận kỳ ném mà đi. Cái này ném vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên là thời trấn có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Mèo, màu vàng trường kiếm hóa thành một đạo kim mang, mắt thấy là phải đánh trúng màu xanh trận kỳ. Nhưng đang ở nó sắp mệnh trung thời điểm, một cái tia sét lấp lóe cánh tay, trong nháy mắt lộ ra một thanh vững vàng nắm phi kiếm màu vàng nóng. Cái tay này tấn mãnh mà cứng hãn, cho dù bắt lại chính là lưỡi kiếm, nhưng cũng không thấy chút nào tổn thương. Phản phất, nó không riêng có cực mạnh lực công kích, còn có cực kỳ đáng sợ lực phòng ngự. Nhưng là vô luận như thế nào, Thi Hạo mới vừa rồi còn là buông tha cho công kích thời trấn, ngược lại bảo vệ mình ngũ hành trận cờ. Thời trấn thấy cảnh này, hai mắt hơi nheo lại. Quả nhiên, cái này ngũ hành trận cờ làm khu động năm màu linh cháo trọng yếu pháp khí, là chút nào cũng không động được. Bản thân thời khắc mấu chốt đủ mệnh, thành công. Quan trọng hơn chính là, Thi Hạo đi cứu năm màu trận kỳ sau, đỉnh đầu quay người liền bại lộ. Đây cũng là thời trấn cơ hội tốt nhất. Chết. Thời trấn một tiếng quát chói tai, hai tay cùng lúc nhảy múa, một bên sức sông sáo toàn lực đánh ra một quyền, hướng phía dưới Thi Hạo đập tầm ầm hạ. Một bên, thời là đem trong tay áo một thanh lóc sừng dao, hung hăng ném ra, hướng một cái khắc cán màu tím trận kỳ ném đi. Đụng. Thi Hạo đỉnh đầu, bị thời trấn nặng nề đánh một quyền, cả người cũng trong nháy mắt lảo đảo một cái, suýt nữa nhào té xuống đất. Hướng trên đỉnh đầu, càng là trong nháy mắt máu tươi vẩy ra, đầy mặt và đầu cổ. Một kích này, trực tiếp làm Thi Hạo bị thương nặng. Nhưng không cách nào chí mạng. Và nha nha. Dịch, chết cho ta. Thi Hạo bị đòn nghiêm trọng này, càng thêm phẫn nộ, cả người trên người cũng bộc phát ra trước giờ chưa từng có khủng bố tia sét. Trong lúc nhất thời, sinh huyết lật mặt, tóc trắng nổ lên, liền tựa như lôi tôn dáng thế bình thường, hình tượng cực kỳ đáng sợ. Hắn bắt lại long ngâm kiếm, trực tiếp đem làm thành vậy sắt bình thường, hướng thời trấn mãnh quát tới. Ô, đáng sợ mà cấp tốc tiếng xé gió, giống như đòi mạng tàn phủ, cả kinh thời trấn biến sắc. Bởi vì thời trấn trên người đã không có bất kỳ pháp khí, thậm chí liền cái có thể xưng là vũ khí vật cũng không có. Còn nữa, cho dù là sắt thép đúc tạo vũ khí, ở Thi Hạo giật giận một kích, chỗ thuốc dục khiến dưới long ngâm kiếm, chỉ sợ cũng đều là gỗ mục cỏ rác, không chịu nổi một kích. Tránh né, càng là không kịp. Bởi vì từ đầu tới đuôi, thời trấn liền không có rơi xuống từ trên không đã tới, sao có thể lăng không đổi vị. Ở nơi này tính mạng treo ở một đường trong phút chốc, thời trấn đột nhiên vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, vậy mà quỷ thần xui khiến bình thường, lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay màu đen vật thể. Cũng không thèm nhìn tới, thời trấn lập tức song trường đẩy ra, giơ vật này đi ngăn cản Thi Hạo công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mạnh liệt đánh vào hết sức, làm cho cả năm màu linh cháo cũng kịch liệt lúc lắc một cái. Mà thời trấn cả người, càng là giống như phá bao bố bình thường, bị đột nhiên đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào năm màu linh cháo trên. Năm màu linh cháo nội bộ, không chỉ có cực mạnh lực phòng ngự, còn có giãn 10 phần, rốt cuộc lại đem thời trấn bắn ra ngoài. Lần này, còn chưa rơi xuống đất, thời trấn cũng đã nhổ ra một miệng lớn máu tươi, hai tay, hai cánh tay càng giống như không có xương bình thường, mềm nhũn rũ xuống. Nhưng, vô luận như thế nào, thời trấn hay là bằng vào mới vừa rồi bận, thành công đỡ được Thi Hạo đoạt mệnh một kích. Lách cách, một tiếng vang nhỏ, cái đó lớn cỡ bàn tay màu đen vật phẩm rơi vào trên mặt đất. Chỉ thấy vật này không phải vàng, không phải gỗ, không phải đá, không phải ngọc, đương nhiên đó là thời trấn ban đầu từ Nguyệt Ngân Hổ trong huyệt động lấy được Thanh Linh Tông lệnh bài trưởng môn. Lúc ấy thời trấn tiện tay khảo nghiệm qua vật này cường độ, lại phát hiện vật này cứng rắn dị thường, xa so với tầm thường thiết bài chắc chắn. Bất quá thời trấn cũng không có đem nó để ở trong lòng, tiện tay thu hồi. Không nghĩ tới mới vừa rồi bây giờ không có vật có thể dùng dưới tình huống, không ngờ dùng nó ngăn cản một kích chí mạng. Nhưng là né một kích này cũng chỉ là sự tự hình hoan thi hành. Bây giờ thời trấn hai cánh tay đã phế, thân thể còn tại không trung, lại không bất kỳ lực phản kháng, mà Thi Hạo cũng đã xoay tròn cánh tay, huy động long ngâm kiếm đập tới. Mắt thấy, thời trấn sẽ bị Thi Hạo giết chết. Nhưng ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong không khí chợt chuyển tới ba một tiếng vang nhỏ, liền phảng phất cái nào đó trong suốt bọc khí, theo gió tan biến bình thường. Hô hô hô. Chỉ một thoáng, một cú cực lớn đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ áp lực, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới. Cùng lúc đó, một cái chừng hơn một trượng vương biên cực lớn chăn thủ từ bên trên chợt lóe tới, như cùng một đạo thanh sắc lưu quang, cả người mang kiếm, đem Thi Hạo nuốt vào trong đó. 3. Thẳng đến lúc này, thời trấn thân thể mới vừa giống như là một cái trang bị đầy đủ đất cắt nặng nghề bao bố bình thường, đập ầm ầm ở đá trên mặt đất, kịch liệt lộn 5-6 vòng, mới vừa dừng lại. Chương 48, chữa thương chương 48, chữa thương thời trấn ngửa mặt nằm trên đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Kia một đường ngày, trời xanh như tắm, mây trắng qua câu. Thường có gió mạnh, từ nơi này gào thét mà qua, thổi thời trấn một thân rách nát áo bào cho đung đưa không nghỉ. Vào giờ phút này, thời trấn toàn thân trên dưới không còn có chút xíu khí lực, thậm chí
liền mang một cái mí mắt lực lượng cũng không có. Hai cánh tay thật giống như phế bỏ bình thường, mềm nhũn rũ xuống trên đất, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là nóng gian như lửa, phảng phất lửa rực đốt cháy bình thường. Đây là trọng thương sau, thuần dương công pháp nóng bỏng linh khí ở trong người tán loạn gây nên. Nhưng nó cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì nó đang chậm rãi chữa trị thời chấn bị thương thân thể. Một trận chiến này, cựu tử nhất sinh. Nhiều lần, thời chấn cũng cân tử vong gặp thoáng qua, thậm chí nhiều lần sống chết trước mắt, chỉ cần xử lý sai lầm một lần, thời chấn cũng đã là một bộ thi thể. Mới vừa rồi, sở dĩ rồng thanh có thể ở thời khắc mấu chốt kích phá năm màu linh cháo, đem thi hạo cắn nuốt hết, chính là dựa vào thời chấn ném đi ra ngoài, công kích màu tím trận kỳ cái kia thanh lóc xương dao. Cái này nhờ ném, lực lượng cũng không tính lớn, thậm chí chính thời chấn cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là nó, để cho màu tím trận kỳ hơi dịch chuyển vị trí, tiến tới để cho năm màu linh cháo trong khoảnh khắc đó xuất hiện một chỗ hơi không cảm nhận được nhược điểm. Rồng thanh liền bằng vào chỗ này nhược điểm, trong nháy mắt kích phá năm màu linh cháo, đem thi hạo đánh chết. Nghĩ tới đây, thời chấn trong lòng vẫn là hiện ra sợ hãi cuối cùng. Chẳng qua là vào giờ phút này không có quá nhiều thời gian để lại cho thời chấn thở dốc, bởi vì thời chấn dưới thân thể mặt đã sớm bị lạnh buốt máu tươi thấm ướt, thậm chí lấy thời chấn làm trung tâm phương viên hơn một trượng cũng biến thành ao máu bình thường tồn tại. Những thứ này máu gần như đều là rồng thanh. Nàng hiện ra bản thể, liều mạng cân thi hạo đánh giết, cuối cùng bị thi hạo dùng màu vàng phù lục liên tục thương nặng, máu chảy thành sông. Thương thế của nàng thậm chí so thời chấn còn nặng hơn. Lúc này, một cái hơn 10 trượng dài màu xanh trắng lớn liền lặng lặng bò dạt ở thời chấn bên người, thân thể của nàng gần như bế tắc ở vốn là hẹp hòi một đường ngày thung lũng. Cho dù khoảng cách chiến đấu kết thúc đã qua nửa canh giờ, nhưng nàng chỉnh cố thân rắn vẫn còn ở dò dỉ chảy máu. Nhưng nàng chẳng qua là lặng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào chút xíu động tĩnh, liền phảng phất đã chết bình thường. Chỉ có chóp mũi tình cờ phun ra một chút xíu khí tức, chứng minh nàng còn không có thật chết đi. Ô, thời chấn cắn răng, tích góp lên một chút lực lượng, cả người giống như cương thi bình thường ngồi dậy. Sau đó, thời chấn liền cúi người xuống, há mồm gạt túi được đồ, dùng thần thức từ trong lấy ra toàn bộ thuốc trị thương. Trong mấy mắt, mấy chục cái chai chai lọ lọ, cùng với đại lượng dược thảo, như là một tòa núi nhỏ chất đống ở thời chấn trước mặt. Thời chấn hít sâu một hơi, dùng hai chân giơ lên một người trong đó bình sứ, đem bên trong chữa thương đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Thuốc trị thương này vốn là Thanh Linh Tông một vị tiền bối luyện chế, sau đó bị thời chấn từ Nguyệt Ngân Hổ trong huyệt động nhặt được. Hôm nay sẽ phải toàn bộ ở chỗ này dùng hết. Chữa thương hiệu quả của đan dược phi thường rõ rệt. Thời chấn nuốt vào bất quá chốc lát, nguyên bản mềm nhũn hai cánh tay liền dần dần khôi phục một chút chi giác, có thể làm đơn giản một chút động tác. Thời chấn hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, sau đó hướng bên cạnh cực lớn thanh chăn đi tới. Khổng lồ như vậy yêu thú thân thể, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sợ vỡ mật, lên tiếng hét dầm lên. Cho dù là một ít lá gan rất lớn tu sĩ, thấy con này trọng thương chờ chết ngàn năm xà yêu, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra tham nghiệm, ra tay sát hại. Nhưng thời chấn hoàn toàn không có những ý nghĩ này, chẳng qua là giống như chiếu cố kể vai chiến đấu đồng bạn bình thường, thời chấn nhẹ nhàng đẩy ra cự mãng miệng rắn, sau đó hướng bên trong ném vào còn thừa lại toàn bộ chữa thương đan dược. Sau đó liền nhặt một tảng đá, đem còn thừa lại toàn bộ dược thảo, phàm là gồm có chữa thương thuộc tính, liền tất cả đều đảo thành tương hồ, sau đó toàn bộ sức ở cự mãng thân thể trên vết thương. Bận rộn một trận, đại khái sau một canh giờ mới vừa ngừng máu. Ta đi một cái, lập tức trở về. Cũng bất kể rồng thanh có nghe hay không, thời chấn nói xong câu đó, liền khấp kha khấp hẹn, đỡ vách núi rời đi nơi đây. Chờ thời chấn sau khi đi xa, nguyên bản không có chút nào tiếng thở màu xanh cự mãng, khẽ nâng lên chăn thủ, hướng thời chấn bóng lưng nhìn một cái. Một đôi mắt gian trong, dâng lên một trận chưa bao giờ có thần sắc phức tạp. Tựa như cảm kích, tựa như cảm khái, tựa như buồn khổ, tựa như tiêu nhịu. Cứ như vậy, thời chấn rời đi về sau, cái này vắng vẻ mà nhỏ hẹp đáy vực, liền lại không có thay đổi gì. Cho đến trên mặt đất huyết dịch toàn bộ đọc lại, trên bầu trời kia vầng mặt trời cũng thủy mộ đến dưới chân núi, trong lúc nhất thời đẩy trời ánh tà dương đỏ quạt như máu thời điểm. Thời chấn vừa mới trở về. Chẳng qua là lần này, thời chấn bước chân trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ trước dùng chữa thương đan dược lên hiệu quả. Hơn nữa, thời chấn sau lưng còn đi theo một cái thân ảnh màu đen, mơ mơ hồ hồ, phiêu phiêu đãng đãng, không chú ý, còn tưởng rằng nó chính là thời chấn cái bóng. Đi đến gần, mới nhìn thấy, nguyên lai là thời chấn quỷ buộc, Trần Tiến. Chỉ bất quá, giờ phút này Trần Tiến đầy mặt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản ngưng thật thân thể, giờ phút này cũng biến thành như có như không, hiển nhiên là bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, giờ phút này phi thường suy yếu. Khi nàng đi theo thời chấn, đi tới đáy vực thời điểm, chính mắt thấy được dài mười mấy trượng cực lớn chân thân, cũng là bị giật mình. Chủ nhân, kia, yeah. Cái đó trúc cơ kỳ cường giả, thật đã bị các ngươi giết chết. Trần Tiến xem thời chấn, lộ ra mặt khó có thể tin vẻ mặt, run giọng hỏi. Đối. Thời chấn gật gật đầu, chợt ngồi xếp bằng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái đan đỉnh, mở miệng nói, tình huống cụ thể, sau này sẽ cho ngươi nói. Bây giờ việc cần kíp bây giờ là vội vàng luyện chế một ít chữa thương đan dược. Nhỏ đẹp, thay ta hộ pháp. Là. Trần Tiến nghe được trúc cơ kỳ tu sĩ thi hạo đã chết, lúc này yên lòng, tiếng nói chuyện đều lớn rồi rất nhiều. Cái này cũng có trách. Ban đầu nàng gặp phải thi hạo thời điểm, chỉ một chiêu, nàng liền bị thi hạo dùng một cây đào một kiếm, trực tiếp đóng đinh ở trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Nếu không phải thời chấn chạy trở về, đưa nàng từ kiếm gỗ đào hạ cứu ra, sợ rằng trễ nữa một hồi, Trần Tiến sẽ bị kiếm gỗ đào bên trên ẩn chứa trừ tà thần lực, cấp tươi sống hành hạ chết. Cứ như vậy, thời chấn dựa lưng vào cực lớn chân thân, mặt hướng mấy chục trượng cao dốc đứng vách đá, bắt đầu luyện đan. Đầu tiên là chữa thương đan dược. Những thứ này đều là thần nông bản thảo kinh bên trên ghi lại thánh dược chữa thương, đối thân thể sở thụ hết thể ngoại thương đều có kỳ hiệu. Những đan dược này đối với đã có thể luyện chế hoàng long đan thời trấn mà nói không hề khó khăn. Vì vậy trong thời gian ngắn, thời trấn liền liên tục luyện chế ba lò, hơn nữa cũng làm cho nhỏ đẹp đút cho rồng thanh. Sau đó thời trấn lại đơn độc luyện chế một lò cựu dương hoàn hồn đan. Cái này đan dược liền tương đối hiếm có, cho dù là thời trấn cũng không cách nào bảo đảm một lần là thành công. May mắn chính là lần này vẫn vậy luyện chế thành công. Thời trấn mí mắt cũng không nháy mắt một cái, trực tiếp ném cho nhỏ đẹp để cho nàng toàn bộ đút cho rồng thanh. Thần kỳ chính là rồng thanh nuốt những thứ kia chữa thương đan dược cũng không có phản ứng gì, nhưng nuốt một lò cựu dương hoàn hồn đan sau, nàng lại chợt mở ra mắt rắn, toàn bộ đầu rắn cũng chợt nâng lên. Một động tác này sợ chết khiếp nhỏ đẹp, để cho nàng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái thanh âm cũng từ miệng rắn trong rõ ràng nổ ra, hơn nữa sáng rõ mang theo vẻ vui mừng. Ngươi tiểu tử này thế mà lại luyện chế cựu dương hoàn hồn đan. Chương 49, ta liền không ngủ qua. Chương 49, ta liền không ngủ qua tỉnh. Nghe được rồng thanh mở miệng, thời trấn chút nào cũng không kỳ quái, một bên túi đầu đảo trong tay thần nông bản thảo kinh, một bên cũng không quay đầu lại nói: "Hừ, ta liền không ngủ qua." Rồng thanh hơi lay động một cái chăn thủ, chớp mắt rắn trong lộ ra thỏa mãn chi sắc, tựa như ở hồi vị cựu dương hoàn hồn đan hùng mạnh dược lực. Một lúc lâu, nàng vừa rồi nhìn về phía thời trấn, lộ ra khát vọng giọng điệu: "Tiểu tử, còn có thể lại luyện chế mấy lò không? Vật này đối ta có tác dụng lớn, càng nhiều càng tốt. Ngươi muốn mấy lò?" Thời trấn tiện tay lật một trang sách: "Ba lò." "Không, năm lò." Rồng thanh sư tử mở rộng miệng: "Nam mơ." Thời trấn không chút khách khí liếc rồng xanh một mắt, hừ hừ nói: "Thật coi cựu dương hoàn hồn đan là cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta bây giờ trong tay tài liệu nhiều lắm là cũng liền lại luyện chế ba lò, hơn nữa căn bản là không có cách bảo đảm tỷ lệ thành công. Vậy thì ba lò." Rồng thanh lần đầu tiên trong lời nói toát ra khẩn cầu chi sắc: "Thời trấn, ngươi luyện cấp ta ăn có được hay không? Ta hết sức đi." Thời trấn nâng đầu nhìn một cái sắc trời, phát hiện khoảng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, liền hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần tiếp tục luyện đan. Lần này ba lò đan dược, đầu tiên là thành công một lò, sau đó thất bại một lò. Mà rồng thanh ở thời trấn luyện chế thành công thứ nhì lò đan dược thời điểm, liền phảng phất đã khôi phục rất nhiều nguyên khí, đã có thể biến hóa bản thể, lần nữa hóa thành cái đó vóc người sặc sỡ, dung mạo quyến rũ cực phẩm nữ phụ nhân. Thậm chí nàng liền y phục cũng không mặc, liền trực tiếp ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở thời trấn bên người, trong hai mắt lộ ra một chút xíu không che giấu vẻ hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ thời trấn luyện đan toàn bộ quá trình. Tựa hồ nàng cũng muốn nhìn một chút thời trấn rốt cuộc là thế nào luyện chế cựu dương hoàn hồn đan, cùng với có phải hay không bản thân cũng có thể nhân cơ hội học được. Nhưng ở thời trấn trong tay rất là đơn giản luyện đan, ở trong mắt nàng lại thật giống như thật khó học được vậy. Nhìn không lâu, liền lộ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, buông tha cho học tập ý niệm. Sau đó nàng bám lấy cằm, chẳng qua là nghiêng đầu xem thời trấn. Ánh trăng chạy xuôi xuống, hóa thành trận trận thanh huy, chiếu sáng nàng da thịt như ngọc, tỏa ra trận trận sáng bóng, không ngừng nhảy lên đan đỉnh ngọn lửa. Thời là đưa nàng bóng dáng kéo hết sức dài, cũng đem trên thân nàng đông đảo vết thương ghê rợn, làm nổi bật càng thêm đỏ sẫm như máu. Nàng cứ như vậy kéo vết thương khắp người, không có chút nào tị hiểm ngồi ở thời trấn bên người, vẫn nhìn chằm chằm vào thời trấn nhìn. Để lại Phật nhãn trước thiếu niên này, giống như một bức rất đẹp rất dễ nhìn tuyệt thế bức vẽ vậy. Ta có cái gì tốt nhìn? Thời trấn rốt cuộc nhịn không được, cao mày nhìn nàng một cái, cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Là lần đầu tiên nha, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta bản thể. Thế nào, lúc ấy cũng không sợ hay sao? Rồng thanh xem thời trấn, giọng điệu thật thấp trầm trầm hỏi. Quên. Thời trấn suy nghĩ một chút, hồi đáp, lúc ấy quả thật có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở Thi Hạo trên người. Nói thật, ngươi bản thể mạnh như vậy, hãy để cho ta rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Không ngờ không phải kinh sợ. Rồng thanh hai tròng mắt sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì không chịu nổi chuyện cũ. Cái tên kia, lần đầu tiên nhìn thấy ta bản thể thời điểm, thế nhưng là sợ vỡ mật. Hơn nữa từ đó về sau, liền vứt bỏ ta nữa nha. Nàng nói, thanh âm dần dần thấp, rất nhanh liền nghe không thấy. Hai người cũng trầm mặt xuống, chỉ còn dư lại đan đỉnh phía dưới ngọn lửa yếu ớt đôn đốt âm thanh. Một lúc lâu, thời trấn mới vừa mở miệng. Hắn là hắn, ta là ta. Hơn nữa, ta đã sớm biết ngươi là yêu thú biến thành, phải sợ, cũng đã sớm sợ hãi qua. A. Rồng thanh nghe vậy, ồ một tiếng, ý vị không rõ. Thời trấn dừng chốc lát, tiếp tục mở miệng. Chẳng qua là lần này, giọng điệu sáng rõ liền thành khẩn rất nhiều. Hơn nữa, nếu không phải ngươi liều mình đánh một trận, ta đã sớm chết rồi. Vì vậy, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta đối với ngươi cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại sợ ngươi? Như nhau như nhau. Rồng thanh thanh âm bình tĩnh lại, tựa hồ đã từ mới vừa rồi thương cảm trong hoàn toàn đi ra. Nàng ánh mắt từ trên thân thời trấn rời đi, nhìn về phía cái đó bị lửa rực đốt đến lửa đỏ đan đỉnh. Ngươi giúp ta phá giải ngũ hành trận, lại tặng ta đan dược chữa thương, đối ta cũng có ân tình, chúng ta với nhau triệt tiêu. Nói xong triệt tiêu hai chữ này, nàng đừng nói lời. Thời trấn cũng không nói chuyện, hai người lại là một trận an tĩnh. Chẳng qua là lần này an tĩnh thời gian dài chút, đại khái có nửa canh giờ, cũng có thể là một canh giờ. Rốt cuộc, rồng thanh phảng phất không nhẫn mại được, cũng giống như trong đáy lòng có một vấn đề, đều khiến nàng không nhả ra không thoải mái. Thời trấn, ngươi đến tột cùng là nhìn ta như thế nào? Rồng thanh chợt nâng đầu, chăm chú nhìn thời trấn. Ta cứ như vậy nhìn ngươi thôi, còn có thể nhìn thế nào? Thời trấn dây đáp. Không phải cái này, ta nói là, chúng ta quan hệ lẫn nhau. Trước mắt coi như là kẻ địch, hay là lợi ích hợp tác, hay là cái gì khác? Rồng thanh hỏi tới.
Thời Chấn ngẩn người một chút, cái này không giống như là ngươi biết mở miệng hỏi vậy a. Đặt ở trước kia, chắc chắn sẽ không. Bây giờ là bây giờ, cũng liền giới hạn bây giờ, ngươi nói một chút mà. Rồng Thanh dùng bà bay, va vào một phát Thời Chấn. T. Đừng làm loạn, ta nói. Thời Chấn nghe răng trợn mắt, hiển nhiên là thương thế trên người còn chưa khỏe lanh lẹ. Nhẹ nhàng xoa xoa bà bay, một lúc lâu, Thời Chấn mới vừa cau mày, mở miệng nói. Ngay từ đầu, coi như là chủ tớ đi, ngươi là chủ nhân, ta là tôi tớ. Sau đó, ngươi bắt ta muội muội uy hiếp ta, vậy chúng ta chính là kẻ địch. A. Rồng Thanh ồ một tiếng. Thời Chấn không có để ý nàng, tiếp tục nói chuyện, lại sau đó, ngươi đối với ta thẳng thắn đối đãi, nguyện ý giúp ta lên cấp trúc cơ kỳ. Cho nên chúng ta ước pháp tam chương sau, coi như là lợi dụng lẫn nhau. Hôm nay, Thời Chấn nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, chợt hơi than thở nói, hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, tính mạng cần nhờ, tuyệt đối coi như là chiến hữu quan hệ đi. Chiến hữu? Thế nào nghe ra là lạ? Rồng Thanh hỏi. Vậy coi như là bạn bè được rồi, quá mệnh huynh đệ cái chủng loại kia. Thời Chấn đáp. Huynh đệ? Rồng Thanh nhướng mày. Kia, quá mệnh chị em. Thời Chấn nói. Nào có không mảnh vải che thân, cả ngày ôm ở cùng nhau chị em. Rồng Thanh tức giận, nhẹ nhàng đẩy một cái Thời Chấn. Vậy ta cũng không biết, ngươi nói chúng ta là cái gì? Thời Chấn hỏi. Nhưng lần này, Rồng Thanh không có trả lời Thời Chấn. Thời Chấn quay đầu lại, mới phát hiện Rồng Thanh cũng không có đẩy bản thân, mà là đem trán tựa vào bản thân trên đầu vai, đã ngủ. Ngủ được thâm trầm như vậy, phản phất là nàng đã sớm có cực kỳ mệt mỏi, chẳng qua là một mực dáng chống đỡ mà thôi. Mới vừa rồi nghe Thời Chấn những lời đó, liền rốt cuộc nhịn không được, liền bộ dạng như vậy rúc vào Thời Chấn trên người, ngủ mất. Thấy cảnh này, Thời Chấn trong lòng đống dương giật mình, tựa hồ Rồng Thanh giờ phút này bên nhan, để cho bản thân có một loại không hiểu cảm giác của nhịp tim. Hơn nữa loại này tim đập cảm giác là như vậy thuần túy, không có chút nào chút xíu tình dục ở bên trong. Đây đối với Thời Chấn mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Ngủ đi, ngủ đi. Thời Chấn từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái tối tăm mở mịn cũ tấm thảm, nhẹ nhàng trùm lên Rồng Thanh trên người. Mình thì là vẫn vậy ngồi, tiếp tục luyện chế thứ ba lò đan dược. Chương 50, chiến lợi phẩm chương 50, chiến lợi phẩm trời sáng sau, Thời Chấn đã đem chiến trường quét sạch sẽ. Tùy ý có thể thấy được vết kiếm, trường ấn đều bị Thời Chấn phá hư mất. Vết máu trên mặt đất cũng bị Thời Chấn thu thập lại, dùng hỏa cầu thuật đốt sạch sẽ, toàn bộ hóa thành cho bụi. Luyện đan đan đỉnh, khắp nơi thảo dược cũng bị Thời Chấn toàn bộ thu hồi. Chẳng qua là thi hạo thi thể, giờ phút này vẫn còn ở Rồng Thanh trong cơ thể, Thời Chấn không có biện pháp xử lý. Nhưng Thời Chấn cũng rất tò mò, Rồng Thanh bản thể là dài mười mấy trượng cự mãng, nuốt vào thi hạo không hề kỳ quái. Nhưng nàng giờ phút này cũng biến trở về nhân thân, thi hạo lại còn ở trong bụng của nàng. Chẳng lẽ Rồng Thanh bụng hay cùng không gian chưa vật vậy, có khác cả khuôn. Đang ở Thời Chấn trong lòng tò mò, không nhịn được nhìn chằm chằm Rồng Thanh nhìn thời điểm. Rồng Thanh như có biết, tỉnh lại. Nàng đầu tiên là nhìn một cái khoác trên người tấm thảm, sau đó mới vừa nhìn về phía Thời Chấn. Ta ngủ bao lâu? Hai canh giờ đi, không hề lâu. Thời Chấn nhìn một cái sát trời, đắp. Rồng Thanh nghe, lại hơi có chút giật mình, hai tay bọc tấm thảm, vội vàng đứng dậy. Thời Chấn, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta được nhanh đi về. Vì sao? Thời Chấn không nhịn được hỏi. Đã ngươi đã quét sạch sẽ chiến trường, chúng ta liền đi trước đi, trở về lại nói với ngươi. Rồng Thanh tựa hồ có chút nóng nảy, nàng vươn tay ra, bắt lại Thời Chấn cánh tay, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, sẽ phải trở về rừng trúc. Thời Chấn vội vàng thúc giục chiêu hồn tiên, đem Trần Tiến thu nhập trong đó, lúc này mới đi theo Rồng Thanh rời đi. Hai người một đường trở về rừng trúc sau, Rồng Thanh dẫn Thời Chấn tiến vào động phủ, sau đó lập tức động cơ quan, rơi xuống một đạo cửa đá đem hang núi hoàn toàn đóng kín. Sau đó, nàng lại lấy ra một cây màu xanh trận kỳ, cắm trên mặt đất, hướng này đánh ra mấy đạo chú vỡ. Cho đến này cờ thả ra một trận nhạt như không thấy thanh quang, đem gần như toàn bộ nhà đá cũng gói lại sau, Rồng Thanh mới vừa hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía Thời Chấn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chúng ta giết chính nhất phái đạo sĩ túi, chính nhất phái nhất định sẽ phái người tới điều tra. Chúng ta sau đó, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Bọn họ làm sao biết, là chúng ta giết Thi Hạo. Thời Chấn có chút không hiểu. Thi Hạo là chính nhất phái trưởng lão, ở chính nhất phái cung phụng đường trong, có hắn hồn bài. Hắn sau khi chết, hồn đăng ngay sau đó tắt, tông môn người biết ngay hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, chính nhất phái là đạo gia truyền thừa, có một ít thần cơ diệu toán nhân vật lợi hại, có thể đại khái đoán ra Thi Hạo xảy ra chuyện địa điểm. Rồng Thanh giải thích nói, cái này chính nhất phái, không ngờ phiền phái như vậy. Thời Chấn hiển nhiên không nghĩ tới, giết một cái chính nhất phái trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà lại chọc nhiều phiền phái như vậy. Cái gọi là tông môn che chở, chẳng qua chính là như vậy. Ngươi chỉ cần giết bọn họ một người, chỉ biết đưa tới vô cùng tận trả thù. Cho nên những thứ kia danh môn đại phái tu sĩ, cho dù kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Rồng Thanh nói xong câu này, không còn đi xuống nói, mà là miệng thơm khẽ mở, hướng xuống đất phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang tan hết sau, hiện lộ ra một bộ thi thể, đương nhiên đó là Thi Hạo thi thể. Hắn giờ phút này, trong tay vẫn xít sao xiết Thời Chấn Long Ngâm kiếm, đầy mặt vẻ kinh sợ, hai mắt trừng được tròn xoe, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Hơn nữa, thi thể của hắn mới vừa xuất hiện, một đạo hư ảnh liền lập tức từ thiên linh lọt thoát ra, hướng ngoài động bỏ chạy. Thời Chấn phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra chiêu hồn tiên, đem Trần Tiến phóng ra. Nhỏ đẹp, nhanh đi giết hắn. Là Trần Tiến thấy trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đội vàng liền nhào tới. Chẳng qua là Thi Hạo hồn phách thực lực, rõ ràng nếu so với tầm thường cô hồn dã quỷ cường hãn rất nhiều, Trần Tiến nhào qua sau, vậy mà thiếu chút nữa bị Thi Hạo phản sát. May nhờ Thời Chấn kịp thời đánh ra vài cái trường ấn, dùng khắc chế quỷ mị thuần dương chân khí đánh cho trọng thương, Trần Thiến mới vừa nắm lấy cơ hội, đem cắn nuốt. Đa tạ chủ nhân, đa tạ Long tiền bối. Trần Thiến sau khi cắn nuốt, thực lực đại tăng, nguyên bản phiêu miểu hư vô thân thể, gần như ngưng kết thành thực thể. Nàng mặt vẻ cảm kích, cung kính hành lễ sau, liền trở về chiêu hồn phiên tu luyện đi. Dung Thanh thấy Trần Thiến ngoan ngoãn như thế nghe lời, không nhịn được gật gật đầu. Cô gái này tuy là quỷ vật, nhưng sau này nhiều hơn bồi dưỡng, cũng là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Thời Trấn nghe vậy, gật gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào thi hạo thi thể bên trên. Ha ha. Dung Thanh cười ha ha, xoay người, trực tiếp ngay trước mặt Thời Trấn, bắt đầu thay quần áo. Chẳng qua là thanh âm của nàng có chút lười biếng. Cái này trúc cơ kỳ tu sĩ, trên người vẫn có một ít thứ tốt. Ngươi đi lật qua nhìn, phàm là hữu dụng, toàn bộ lấy đi. Ngươi đừng sao? Thời Trấn hỏi. Ngươi cấp ta Cửu Dương Hoàn Hồn đan là được. Vật của hắn, đối ta không có tác dụng gì. Dung Thanh lắc đầu một cái. Tốt. Thời Trấn nghe vậy, đem buổi sáng mới vừa luyện chế một chai Cửu Dương Hoàn Hồn đan đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Sau đó Thời là vén tay áo lên, đi tới thi hạo bên người ngồi xuống, thu thập lên chiến lợi phẩm. Khoan hay nói, vật thật không ít. Màu vàng phù lục một trường, năm màu trận kỳ một bộ, phi kiếm màu bạc một thanh. Trong túi lượng đồ, càng là hải lượng. Hơn ngàn lượng vàng bạc tiền của, chừng 200 quả nhiều linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có sơ cấp phù lục luyện chế sổ tay một quyển, buôn lôi thủ bí tịch một quyển, lôi hệ pháp thuật bách khoa toàn thư một quyển. Cùng với chính nhất phái một vài thứ, tỉ như trưởng lão lệnh bài, tông môn công pháp cơ bản, trúc cơ kỳ lên cấp công pháp, trưởng lão phục sức, đệ tử danh sách. Giống như là cái khác chai chai lọ lọ, các loại dược thảo, yêu thú tài liệu, khoáng thạch linh mục, càng là số lượng đông đảo, chất đống giống như núi nhỏ. Có thể nói, thi hạo cái này thành danh đã lâu trúc cơ kỳ cường giả, cả đời tích góp gia sản, toàn bộ đều ở nơi này. Thời Trấn thấy rồi thôi sau, mừng rỡ trong lòng. Không nói đừng, chỉ riêng là kia mấy món pháp khí, uy lực liền không giống bình thường. Nhất là bộ kia năm màu trận kỳ, thúc dục đi ra năm màu linh cháo, lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Về phần những đan dược khác, tài liệu, tất cả đều là Thời Trấn sau này sẽ dùng đến vật. Duy nhất gân gà một ít, chính là chính nhất phái những thứ đó, tỉ như trưởng lão lệnh bài, quần áo, danh sách loại, cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá, Thời Trấn cũng không ngại, không chút khách khi đem toàn bộ lấy đi. Kể từ đó, trên đất cũng chỉ còn lại có thi hạo thi thể. Đang ở Thời Trấn dầu dĩ, xử lý như thế nào thi hạo thi thể thời điểm, bên cạnh Rồng Thanh rốt cuộc đổi xong một thân màu đen váy lụa mỏng, yêu kiều thước tha đi tới. Thời Trấn, ta biểu diễn cho ngươi một cái, giết người sau thế nào hủy thi di tích. Ngươi phải thật tốt nhìn, thật tốt học. Rồng Thanh ý vị sâu xa nhìn Thời Trấn một cái, lúc này mới đi lên phía trước, bắt đầu tiêu hủy thi thể. Chỉ thấy Rồng Thanh đầu tiên là dùng hỏa cầu thuật đốt cháy thi thể, đem hoàn toàn đốt thành cho bụi. Sau đó liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một chút huyết thực ngồi, đem cho bụi thay vì quấy đều. Cuối cùng, Rồng Thanh ảo thuật vậy, chống rông nhốt tới mười mấy điều rắn, vứt trên mặt đất. Những thứ này rắn tựa hồ rất đói bụng, rất nhanh liền đem cho bụi kể cả mồi, toàn bộ nuốt chừng hết sạch, cũng đi tứ tán. Thấy cảnh này, Thời Trấn trợn mắt nghẹn họng. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hủy thi di tích. Chương 51, Tàng Tinh Quyết chương 51, Tàng Tinh Quyết chủ nhân, ngươi nhưng thật lợi hại, ta cho dù là phát ngộng, cũng không nghĩ ra sẽ có loại này hủy thi diện tích thủ đoạn. Thời Trấn xuất phát từ nội tâm, trong thâm tâm thở dài nói, đây coi là cái gì? Rồng Thanh lại khoát tay một cái, đây chỉ là tương đối đơn giản, đồ tiện lợi một loại cách làm. Nếu không phải tối hôm qua chúng ta trì hoãn quá lâu, thời gian không đủ dùng, ta sẽ để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là một chút dấu vết cũng không lưu lại. Thời gian không đủ dùng. Thời Trấn nghe lời này, vẻ mặt động một cái. Từ chúng ta rời đi thung lũng, lại luôn là nghe được ngươi nói thời gian cấp bách. Nhưng chúng ta đã hủy thi di tích, quét dọn chiến trường, chẳng lẽ chính nhất phái đám kia đạo sĩ túi, thật đúng là có thể đuổi giết tới đây? Thời Trấn hỏi. Bọn họ có thể hay không đuổi giết tới đây, khó mà nói. Nhưng nơi đây, là khẳng định không thể đợi tiếp nữa. Rồng Thanh thần sắc mặt ngưng trọng mà nói, ngươi có thể còn không biết, một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ đối với mấy cái này tông môn tầm quan trọng. Chúng ta có thể đánh bại thi hạo, kỳ thực cũng là vận khí chiếm thành phần rất lớn. Tối ngày hôm qua, nếu không phải thế công của ta quá mạnh mẽ, để cho hắn áp lực quá lớn, thi hạo là tuyệt sẽ không rút lui ra khỏi mặt đất lồng phòng ngự, dùng để đền bù những địa phương khác. Thời Trấn nghe vậy, sợ hết hồn. Ngươi nói là, năm màu linh cháo phạm vi bao phủ, vốn là bao gồm mặt đất. Dĩ nhiên, không phải tùy tùy tiện tiện một cái thổ hệ pháp thuật liền rách, còn thổi cái gì cùng giai vô địch, không người nào có thể phá. Rồng Thanh tức giận nhìn Thời Trấn một cái, ngươi cũng chính là vận khí tốt, chờ đúng thời cơ từ dưới lòng đất chui vào. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng bị ngăn ở ngầm dưới đất, sau đó bị thi hạo sử dụng pháp thuật giết. Thời Trấn nghe, không khỏi sau lưng xuất một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Rồng Thanh giờ phút này giải thích, Thời Trấn thật đúng là cho là mình là lợi dụng thông minh tài trí, từ dưới đất xâm nhập linh cháo trong, đem thi hạo đánh chết đây này. Trúc cơ kỳ tu sĩ, thật là mạnh. Thời Trấn bùi ngùi thở dài. Tư chất ngươi tốt như vậy, lên cấp trúc cơ kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, ngươi nhất định mạnh hơn thi hạo nhiều lắm. Rồng Thanh lộ ra mặt vẻ tán thưởng, xem Thời Trấn. Hiển nhiên, ở trong mắt nàng, Thời Trấn tư chất tu luyện có thể nói yêu nghiệt, sau này tiền đồ không thể đo đếm. Đa tạ chủ nhân chúc lành. Thời Trấn thầm cười khổ, chắp tay nói cảm ơn. Gọi chủ nhân, có chút non nớt. Như vậy, ngươi gọi ta một tiếng Thanh tỷ nhìn một chút. Rồng Thanh vỗ một cái Thời Trấn bả vai. Thanh tỷ. Thời Trấn lập tức gọi một tiếng. Hì, tỷ tỷ thương ngươi. Một tiếng này Thanh tỷ gọi Rồng Thanh mi mắt giãn ra, một bên trong miệng đáp ứng, một thanh cười dạng dỡ ôm Thời Trấn. Chẳng qua là nàng cái này ôm, cũng không chỉ là trước ngực cự vật co giãn quá mạnh mẽ,
hay là ôm lực lượng quá lớn, tận xúc động thời trấn thương thế, để cho thời trấn không nhịn được lại là một trận ho khan. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn bị thương. Rồng Thanh buông tay, sau đó nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, phảng phất quyết định vậy, rốt cuộc mở miệng. Nơi này đợi không được, chúng ta được mau chóng rời đi. Vì lý do an toàn, ta trở về Côn Lôn Sơn Vạn Yêu Cốc, ngươi mai danh nhật tích, đi khu vực phụ cận tìm một chút cơ duyên. Thời trấn nghe được muốn cân Rồng Thanh tách ra, sửng sốt một chút, lộ ra thần sắc không muốn. Thanh tỷ, ta đi chung với ngươi Côn Lôn đi. Kia không được, Côn Lôn Vạn Yêu Cốc là yêu thú nơi tụ tập, ta đi còn dễ nói, ngươi một cái nhân loại đi, tính là gì? Rồng Thanh lắc đầu, cũng khuyên nhủ, còn nữa, ta là trở về dưỡng thương, qua một thời gian ngắn có lẽ liền đi ra. Về phần ngươi, hay là luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, thực lực quá yếu, dưới mắt cần tài nguyên tu luyện. Chúng ta mảnh khu vực này, yêu thú đều bị ngươi giết tuyệt, dược thảo đoán chừng cũng không có còn lại bao nhiêu, tiếp tục ở lại cũng không có chỗ dùng gì. Dừng một chút, Rồng Thanh lại tiếp tục nói, cho dù chúng ta không có giết thi hạo, ta cũng chuẩn bị qua một thời gian ngắn sẽ để cho ngươi rời đi. Thời trấn nghe vậy, yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, mới vừa gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi phụ cận mấy cái châu quận, dò xét tiểu muội tung tích. Ta biết ngay, ngươi không yên lòng em gái của mình, dù sao ngươi là trọng tình trọng nghĩa người. Rồng Thanh trên gương mặt tươi cười, lộ ra một tia hân thưởng, tán dương xong thời trấn sau, lần nữa mở miệng nói, Lâm Biệt lúc, ta có một cái cực kỳ trọng yếu pháp thuật, muốn chuyển cho ngươi. Pháp thuật gì? Thời trấn hỏi. Tàng Tinh Quyết. Rồng Thanh thần sắc nghiêm túc. Dấu tinh. Cái này có ích lợi gì? Thời trấn nghe được hai chữ này, tiềm thức liền muốn sai lệnh, không nhịn được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có tác dụng lớn. Rồng Thanh lại ngưng thần xem thời trấn, nói, ta xin hỏi ngươi, chúng ta sở dĩ có thể đánh chết thi hạo, ưu thế lớn nhất ở nơi nào, ngươi biết không? Bởi vì thanh tỷ thực lực cường đại. Thời trấn thử dò xét đáp. Không phải. Rồng Thanh lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Thời trấn đưa ra một ngón tay, chỉ bản thân. Đừng bành trọe, ngươi chút năng lực ấy, ở chút cơ kỳ tu sĩ trước mặt, cân chịu chết sâu kiến không có gì khác biệt. Rồng Thanh xỉ mũi khinh thường. Thời trấn nghe, không khỏi cười khổ, vậy ta cũng không biết. Là thô tâm sơ sẩy. Rồng Thanh ngưng thần mở miệng, hoặc là cụ thể nói, là tin tức bất đối xứng. Tin tức bất đối xứng. Thời trấn vẻ mặt động một cái. Đối. Rồng Điểm xanh một chút đầu, nói, trong mắt hắn, ta chẳng qua là một kẻ pháp lực yếu đối chút cơ kỳ tán tu, ngươi chẳng qua là một kẻ luyện khí kỳ sâu kiến. Hắn theo chúng ta đối chiến, ưu thế cực lớn, cho nên mới phải khinh suất đuổi theo, tại trong hạp cốc theo chúng ta quyết chiến. Thanh tỷ ý là, đối thủ coi thường chúng ta, cho nên mới phải bỏ mạng. Thời trấn đáp. Đối. Rồng Thanh xem thời trấn, ngữ trọng tâm trường dạy dỗ nói, đang tu luyện ở giới, chúng ta muốn trở thành một kẻ đỉnh cấp cường giả là rất khó khăn. Nhưng ngụy trang thành người yếu, liền đơn giản rất nhiều. Chúng ta ngụy trang càng yếu, ở rất nhiều lúc, ngược lại sẽ càng an toàn. Giống như là cao minh nhất thợ săn, thường thường sẽ ngụy trang thành con mồi vậy. Ngươi ý tứ, là để cho ta đi làm con mồi. Thời trấn có chút hiểu được. Chúng ta không thỏa con mồi, cũng không cần làm thợ săn. Rồng Thanh lắc đầu nói, ngươi bây giờ việc cần kiếp bây giờ, chính là dấu tài, mau sớm lên cấp trúc cơ kỳ. Chỉ có đến trúc cơ kỳ, ngươi mới có năng lực tự vệ nhất định. Vì vậy, ta truyền thụ ngươi Tàng Tinh Quyết, để ngươi có thể che giấu mình linh lực ba động. Đến lúc đó, bất kể ngươi ngụy trang thành người bình thường, hay là tu vi thấp luyện khí kỳ tu sĩ, liền toàn bằng bản thân tâm ý. Thậm chí thời khắc tất yếu, còn có thể hoàn toàn che giấu hơi thở, ngụy trang thành người chết. Hoặc giả ở khó khăn nhất thời khắc, có thể trợ giúp ngươi bỏ trốn một kiếp. Rồng Thanh đạo. Thời trấn nghe vậy, rốt cuộc hiểu rõ Rồng Thanh tại sao phải truyền thụ bản thân Tàng Tinh Quyết. Pháp thuật này, lúc chiến đấu chỗ dùng không lớn, nhưng ở ngoài du lịch cũng là tác dụng cực lớn. Lúc này, thời trấn gật mạnh đầu. Thanh tỷ, ngươi yên tâm đi, pháp thuật này ta nhất định thật tốt học. Chẳng qua là, giờ phút này thời trấn còn không biết, cái này nhìn như bình thường pháp thuật, sẽ ở tu luyện về sau trên đường đối hắn đưa đến lớn đến mấy trợ giúp, thậm chí giúp hắn giành được thời lao ma gọi. Chương 52, đánh giá thụ hại chương 52, đánh giá thụ hại sau một ngày, thời trấn xuất hiện ở Trần Gia thôn. Giờ phút này thời trấn, toàn thân trên dưới không có nửa điểm sóng linh khí, giống như là một cái lại tầm thường bất quá người bình thường. Rồng Thanh đêm qua đã rời đi, nàng truyền tụ Tàng Tinh Quyết cũng không khó, nhưng mong muốn tinh thông, liền cần lâu dài tu hành. May mắn, thời trấn trước mắt tu vi rất thấp, chỉ có luyện khí kỳ tầng 7, vì vậy thêm chút sau khi luyện tập, liền có thể che giấu mình tu vi. Lúc này khoảng cách thi hạo tử vong đã qua 2 ngày. Chính nhất phái hiển nhiên đã được đến tin tức, từ buổi sáng bắt đầu, liền có mấy đạo độn mang từ không trung bay qua, hướng thi hạo vẫn lạc địa điểm bay đi. Bất quá, thi hạo đã bị hủy thi không để lại dấu vết, chiến trường dấu vết cũng bị thời trấn xóa đi, những thứ này tới trước điều tra chính nhất phái tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng tra không ra kết quả gì. Mặc dù như vậy, mảnh khu vực này đúng là vẫn còn ngốc không được, nhất định phải nhanh rời đi. Thời trấn đi tới Trần Gia thôn, thứ nhất là theo Trần Bảo Bảo nói đường, thứ hai thời là nghe nàng nói, đã phát hiện tiểu muội tung tích, vì vậy tới trước cẩn thận hỏi thăm. Chẳng qua là, tiến Trần Gia thôn sau, thời trấn còn chưa tới Trần Bảo Bảo nhà, liền đã phát hiện không hợp lý. Những thứ kia Trần Gia thôn thôn dân, một mực tại đối với mình chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn không có ý tốt một bên rình coi bản thân, một bên châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Thời trấn tính lực qua người, đã sớm nghe được bọn họ đang bàn tán cái gì. Tiểu tử này, không phải là Trần Bảo Bảo trộm đi trong núi, gặp riêng thằng tiểu với nhau cái đó chạy nạn thiếu niên sao? Nhìn hắn một thân lụi bại trang điểm, nhất định là vùng khác chạy nạn tới, ở trong núi lưu lãng tứ xứ. Trần Bảo Bảo thật là mắt bị mù, không ngờ coi trọng hắn. Ừ, Trần Bảo Bảo mẹ nàng liền phong lưu thành tính, khắp nơi cấu kết nam nhân. Theo ta thấy, cô gái này hơn phân nửa là thừa kế mẹ nàng Hạ Lưu Phôi. Ha ha ha, nói thật hay. Cô gái này mới 12 tuổi, biết ngay chạy trong núi cấu kết nam nhân, trưởng thành còn phải. Chậc chậc, nhà ta con trai, sau này cho dù cưới cái xấu xí, cũng quyết không thể muốn loại này tức phụ. Nghe đến mấy câu này, Thời Trấn chân mày không khỏi nhăn ở xem ra, những thôn dân này thật là nhân phẩm thấp kém, không có chút nào miệng đức. Bản thân cân Trần Bảo Bảo trong sạch, bọn họ có thể nào gieo rắc lời đồn, hủy hoại Trần Bảo Bảo trong sạch. Đang ở Thời Trấn trong lòng không vui thời điểm, cũng đúng lúc đi tới Trần Bảo Bảo chỗ ở Trần Bảo Bảo gia gia Trần Quan Bảo, chính là Trần gia thôn tộc lão, đức cao vọng trọng, có địa vị nhất định, vì vậy tòa nhà cũng so tầm thường thôn dân lớn hơn rất nhiều. Thời Trấn đi tới ngoài cửa phòng, đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền tới một đoạn như vậy lời: "Cháu gái, không phải gia gia tham phú phụ bẩn. Thiếu niên kia thân thủ bất phàm, sau này tuyệt đối là anh hùng nhân vật. Như vậy anh hùng, như thế nào lại nhìn chúng ngươi một cái như vậy muốn vóc người không có vóc người, muốn tướng mạo không có tướng mạo thôn nha đầu. Ta hay là thiếu chút lui tới, tránh cho người trong thôn đâm đặt." Đây là Trần Quan Bảo thanh âm, hiển nhiên là ở khổ khuyên. Đâm đặt liền nói thôi, đầu lưỡi mọc trên người bọn họ, ta còn có thể không cho bọn họ nói chuyện. Ghê gớm, sau này ta tìm một cơ hội, đem bọn họ đầu lưỡi cũng cấp kéo, như vậy, thế giới cũng không liền thanh tịnh. Trần Bảo Bảo dửng dưng như không hồi đáp. Nhìn lời này của ngươi nói. Trần Quan Bảo gấp đập thẳng tay, ngươi sau này chúng quy là phải lập gia đình, để bọn họ khắp nơi loạn tức đầu lưỡi, chẳng phải là hỏng thanh bạch của ngươi. Ra ra, ta mới không lấy chồng đâu. Ta cả đời phụng bồi ngươi, phụng bồi mẫu thân, có được hay không? Trần Bảo Bảo cố gắng làm nũng. Nhưng Trần Quan Bảo lại thở dài một hơi. Ta bây giờ còn sống, bọn họ không dám thế nào. Sau này ta chết đâu. Nhi tử không chút tâm hơi, các ngươi lại là mẹ đoá con tôi, chắc là phải bị người ức hiếp. Nói không chừng, sẽ còn dẫm vào Trần Tiến vết xe đổ, một điểm này ta tuyệt không cho phép. Thiến tỷ. Trần Bảo Bảo nghe được Trần Tiến cái tên này, tựa hồ bị xúc động đến, nhất thời yên lặng. Trần Quan Bảo tựa hồ nhận ra được Trần Bảo Bảo dao động, lúc này cổ động môi lưỡi, mở miệng quyên nhủ, kế sách lúc này, chúng ta Trần gia hay là mau sớm tìm một cái đáng tin ở rể. Có đôi lời nói thế nào? Một cái con rể nửa nhi, có hắn ở, sau này cho dù gia gia không có, cũng sẽ không có người tùy tiện dám động các ngươi. Nhưng ta không muốn gả người nha. Ta còn nhỏ, mới 12 tuổi. Trần Bảo Bảo dậm chân. Cũng liền cái này 2 năm chuyện. Yên tâm đi, gia gia trong lòng có chủ ý chẳng qua là, ngươi cũng không cần lại hướng trong núi đi, một mình ngươi tiểu nữ hoa, thật sự là quá nguy hiểm. Ta không mà. Ta thích Thời đại ca, ta sẽ phải đi tìm hắn. Gia gia nếu là không để cho ta đi, ta liền nhảy giếng, ta liền lên treo, ta cũng không sống rồi. Trần Bảo Bảo giống như là bị chiều quá sinh hư hại từ vậy, vậy mà thật bắt đầu la lối la lộn. Nghe được Trần Bảo Bảo tìm chết ngắn sống, nhất thời cả kinh Trần Quan Bảo luôn miệng rô an ủi, không dám tiếp tục nói lấy chồng chuyện. Nhưng ngay khi lúc này, bọn họ cửa viện chợt bị người đánh mở ra. Ai vậy? Cũng không hô một tiếng, liền loạn đẩy cửa. Ai ra, đây không phải là Thời thiếu hiệp mà, tiểu lão nhi túi xin ra mắt. Trần Quan Bảo thấy cửa viện bị người đẩy ra, lúc này liền nổi giận đùng đùng xoay người mắng, kết quả nhìn thấy đẩy cửa lại là Thời Trấn, nhất thời liền đổi một bộ dáng, mặt cung kính, túi người chào túi người, luôn miệng hoan nghênh. Ở trong mắt của hắn, Thời Trấn thế nhưng là thực lực cực mạnh ẩn cư cao nhân, hơn nữa cân đá xem âm loại này lãnh đời tiên nhân, cũng với nhau quen biết. Hơn nữa, hắn từ Trần Bảo Bảo trong miệng biết được, trong thôn liên tục giết mười mấy người ác quỷ Trần Tiến, cuối cùng là bị Thời Trấn hạ phục, mới đúng Thời Trấn càng thêm kính sợ. Lúc này thấy đến Thời Trấn đến, đó là mặt khiêm nhường, thậm chí là có chút lĩnh hót. Ngược lại Trần Bảo Bảo, giờ phút này vẫn còn ở trên đất qua lại la lối lăn lộn đâu, lan được khắp người bụi đất, tóc hai rối bời, giống như là một cái điêu ngoa khỉ nhỏ vậy. Kết quả, nàng đang viên náo hoan, ngẩng đầu một cái liền thấy Thời Trấn. Lúc này, liền nha một cái nhảy dựng lên, sau đó bụ mặt liền vọt vào trong phòng đi. Hoàn toàn chính là một bộ không mặt mũi gặp người xấu hổ bộ dáng, để cho Thời thiếu hiệp chê cười. Ta cái này cháu gái, phi náo phải đi gặp ngươi, ai? Trần Quan Bảo cố làm thở dài, lại dùng đôi mắt giàn mua, đi len lén nhìn Thời Trấn phản ứng. Thời Trấn đối Trần Quan Bảo bí mật quan sát, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng Thời Trấn đối với lần này cũng không nói gì, mà là trở tay đóng cửa phòng lại sau, nhìn Trần Quan Bảo một cái. Phương tiện vào nhà nói chuyện sao? Phương tiện a. Thời đại hiệp mời bảo. Châu Mật, mau chạy ra đây nên đón khách quý, chuẩn bị bên trên rượu ngon nhất tịch. Trần Quan Bảo hướng trong phòng kêu một tiếng. Rất nhanh, một kẻ người mặc màu nâu váy vải mỹ phụ liền từ bên trong nhà đi ra. Thời Trấn hướng này nhìn một cái, không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy cô gái này tóc mây nửa kéo, dung nhan xinh đẹp, vóc người nở nang, da trắng nõn, nhất là cặp mắt kia, nhìn như cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại có lau một cái khiến không tan ưu sầu. Hơn nữa cả người không có chút nào bất kỳ công kích tính, chạm mặt liền rõ ràng để loại một loại hiền huệ, nhu nhược cảm giác. Chẳng biết tại sao, Thời Trấn nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên, lại là một con da thịt như ngọc đại bạch dương, để cho người không nhịn được muốn khống chế nó, ước hiếp nó, thậm chí là ăn hết nó. Không trách trong thôn nam nhân khác, luôn là đối với nàng nhớ mãi không quên. Cái đó Thi Hạo háo sắc nhi tử, cũng là thấy nàng sau, liền mất hồn mất vía một mực điểm danh để cho nàng buổi tiểu. Cô gái này khí chất như vậy yêu mị, nói không chừng là trời sinh mỹ cốt. Bất quá, Thời Trấn dù sao cũng là người tu hành, mỗi ngày ngồi tính tọa khổ tu, tâm tính trưởng thành sớm hơn, ý chí lực cũng vượt xa người bình thường. Vì vậy, thấy Châu Mật sau, chẳng qua là thoáng sửng sốt, rất nhanh liền khôi phục bình thường vẻ mặt. Thời thiếu hiệp, mời vào bên trong, thiếp thân cái này đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Châu Mật thanh âm mềm mềm, nghe ra phi thường thoải mái. Đổi thành tầm thường nam nhân, đoán chừng đã sớm trong lòng rung động, ý nghĩ kỳ quái. nhưng Thời Trấn chẳng qua là đối với nàng gật gật đầu, liền trực tiếp nhấc chân vào trong nhà. Thấy Thời Trấn chấn định như thế, ngược lại để Châu Mật có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn chằm chằm Thời Trấn bóng lưng một cái, liền bén tay áo lên, kéo váy đi phòng bếp. Chương 53, yêu cầu quá đáng. Chương 53, yêu cầu quá đáng. Hôm nay tới đây là vì hai chuyện. Thời Trấn sau khi vào phòng, vừa hạ xuống ngồi, liền đối với Trần Quan Bảo nói rõ ý tới. Thứ một, ta hôm nay sắp đi xa, sau này hẳn là cũng sẽ không lại trở lại. Tới nơi này, coi như là với các ngươi thấy một lần cuối. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn bụng mặt, chạy đi bên cạnh trong phòng đứng ở góc tường, không dám gặp người Trần Bảo Bảo, nhất thời a một tiếng đứng lên. Chỉ thấy nàng cộc 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 chạy tới, trợn to một đôi mắt, chăm chú nhìn Thời Trấn nhìn. Trần Quan Bảo cũng lấy làm kinh hãi, đang muốn hỏi rõ nguyên nhân, liền đã nghe được Thời Trấn sau đó thứ nhì câu. Thứ hai, là nghe ngươi cháu gái nói, dò thăm ta tiểu muội tung tích, vì vậy tới trước hỏi nàng. Vì vậy, cũng không cần chuẩn bị rượu gì món ăn, ta hỏi rõ sau, liền rời đi nơi đây. Nói xong những thứ này, Thời Trấn lại tiếp tục nhấn mạnh mấy câu. Ngoài ra, ta trước cũng nói với Trần Bảo Bảo, thi đạo trưởng chết, nữ bị Trần Tiến chuyện, dù sao cũng muốn giữ kín như bưng, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, có thể sẽ đưa tới sát thân diệt tộc họa. Còn có, nếu có vùng khác người xa lạ hỏi tới chuyện của ta, thì nói ta chẳng qua là vùng khác tới chạy nạn thiếu niên, hơn nữa đã rời đi liền có thể. Chuyện khác, một câu cũng không cần nói. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mấy câu nói này, Thời Trấn lúc nói, vẻ mặt phi thường nghiêm trọng. Trần Quan Bảo nghe được sát thân diệt tộc cũng là vẻ mặt biến đổi, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Thấy cảnh này, Thời Trấn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Trần Bảo Bảo. Bảo Nhi muội muội, vậy ngươi hãy nói một chút đi, muội muội ta bây giờ ở nơi nào? Thời đại ca, ngươi phải đi nơi nào? Sau này, thật cũng không tiếp tục trở lại. Trần Bảo Bảo tựa như không nghe được, chẳng qua là trừng to mắt, mở miệng hỏi ngược lại Thời Trấn. Thời Trấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Dù sao, mảnh khu vực này yêu thú đã tuyệt tích, dược thảo, tài nguyên cũng bị vơ vét không còn gì, bây giờ không có lưu lại bất kỳ giá trị gì. Chẳng qua là những lời này, chỉ ở Thời Trấn trong lòng qua một lần, cũng không có nói ra tới. Nhưng Trần Bảo Bảo thấy Thời Trấn gật đầu, liền đã mặt như giấy trắng, phản phất bị cực kỳ to lớn đả kích. Thời đại ca, ngươi ở chỗ này không sung sướng sao? Hay là nói, ngươi căm ghét nơi này? Nàng lại truy hỏi. Cần những thứ này không có sao. Ngươi cũng không cần nghe ngóng, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Thời Trấn lắc đầu một cái. Hiển nhiên, không muốn để cho trước mắt tiểu cô nương này liên lụy đến tu luyện giới thị thị phi phi bên trong. Nhưng Trần Bảo Bảo thấy Thời Trấn nói như vậy, nhất thời đã tới rồi tính khí. Nếu như vậy, vậy ta cũng không nói cho mọi mọi người tung tích. Ai cho ngươi tuyệt tình như vậy, phủi mông một cái muốn đi thì đi. Ngươi coi ta là gì? À, ta cái gì cũng không phải, chẳng qua là cái không người thương yêu, vừa nhỏ lại lùn thôn nha đầu mà thôi. Ô ô ô. Trần Bảo Bảo kêu to một trận, nói chuyện bừa bãi, lại không giải thích được. Nàng ngồi sụp xuống, khóc vô cùng thương tâm. Cái này, Thời thiếu hiệp, cái này. Trần Quan Bảo trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn giờ phút này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Càng không biết Thời Trấn vì sao chợt muốn rời khỏi. Thấy cảnh này, Thời Trấn đại khái cũng biết, không ở lại một cách nói, hai ông cháu bọn họ khẳng định trong lòng không thoải mái. Vì vậy, trầm ngâm liên tục sau, Thời Trấn quyết định thay cái cách nói. Vậy ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân đi, nhưng những lời này chỉ có thể các ngươi một nhà biết, tuyệt không thể chuyển cho những người khác. Thời thiếu hiệp yên tâm, tiểu lão nhi miệng từ trước đến giờ vững chắc. Trần Quan Bảo nghe vậy, lập tức vỗ một cái lồng ngực. Trần Bảo Bảo cũng đừng khóc, ngẩng đầu lên, đỏ mắt, nước mắt rưng rưng xem Thời Trấn, biểu tình kia hãy cùng không ai muốn chó con vậy đáng thương. Mảnh này trong núi, gần đây xảy ra chuyện lớn, làm công trường, rất nhiều người phải chết. Các ngươi hẳn là cũng có thể thấy được, sáng sớm hôm nay, liền có rất nhiều độn mang từ trên bầu trời bay qua, hướng trong núi đi. Thời Trấn nói. Trần Quan Bảo, Trần Bảo Bảo nghe vậy, nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là gật đầu. Những thứ kia độn mang, bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng ở trong con mắt của bọn họ, những thứ kia đều là cao cao tại thượng, nhìn xuống người phàm thần tiên, theo chân bọn họ những người phàm tục hoàn toàn không phải một cái thế giới. Thời Trấn gặp bọn họ gật đầu, liền tiếp tục mở miệng. Tóm lại, bây giờ trong núi rất nguy hiểm, ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này. Các ngươi cũng là, sau này trong vòng 5-3 năm, tốt nhất cũng không muốn vào núi. Lời vừa nói ra, Trần Quan Bảo cùng Trần Bảo Bảo cũng lộ ra bừng tỉnh nộ chi sắc. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu, đa tạ Thời thiếu hiệp nhắc nhở. Trần Quan Bảo đội vàng chắp tay nói cảm ơn. Trần Bảo Bảo cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai ngày trước, ta vừa tới cửa thôn, liền không giải thích được mắt tối sầm lại, ngất đi. Chẳng lẽ chuyện này, hãy cùng trong núi nguy hiểm có liên quan? Nàng đã nói, chính là ngày hôm trước ở cửa thôn, bị Thi Hạo đánh ngất chuyện. Thi Hạo mặc dù báo thù nóng lòng, nhưng hắn rốt cuộc là danh môn chính phái tu sĩ, không đối Trần Bảo Bảo loại này người bình thường ra tay sát hại. Ngày đó sáng sớm, Thời Trấn cứu Trần Thiên sau, thuận tiện đem Trần Bảo Bảo đánh thức, liền rời đi. Vì vậy, Trần Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, thấy bốn phía không có một bóng người, nàng liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trở về thôn đi. Bất quá, lời nàng nói cũng là chính xác. Trong núi nguy hiểm, cơn Thi Hạo bị giết có liên quan. Mà nàng, đúng là bị Thi Hạo đánh ngất. Đối, cho nên các ngươi sau này đều muốn cẩn thận. Nhất là gặp phải một ít xuyên đạo sĩ quần áo người, phải cẩn thận hơn. Thời Trấn nói xong câu này, liền mở miệng, không nói thêm gì nữa. Bất quá, Trần Quan Bảo, Trần Bảo Bảo cũng đã mỗi người suy diễn rất nhiều nội dung. Hơn nữa rất nhanh, Trần Bảo Bảo cũng không khóc, mà là một thanh lau nước mắt, mặt nóng bỏng xem Thời Trấn. Thời đại ca, vậy ngươi phải đi nơi nào a? Có xa hay không? Cụ thể đi nơi nào,
trước tiên cần phải nhìn một chút tình báo của ngươi. Thời Trấn xem Trần Bảo Bảo, ngưng thần hỏi, ta tiểu muội bây giờ rốt cuộc ở nơi nào?
Ở Lạc Dương.
Trần Bảo Bảo cũng không che trước dấu sau, trực tiếp mở miệng nói, ta sai người dò thăm một cái tin, nói là Lạc Dương bên kia có cái gọi Thời tiểu nhà cô nương, tuổi chừng 5-6 tuổi, ở nạn dân trong đội ngũ, không biết có phải hay không là muội muội ngươi.
5-6 tuổi.
Thời Trấn nghe, vẻ mặt sửng sốt một chút. Muội muội mình 8 tuổi, người này cũng chỉ có 5-6 tuổi, sợ rằng chưa chắc là. Nhưng nghĩ lại, muội muội mình thường xuyên nói bụng, ăn gió nằm xương, nếu là thân hình gầy nhỏ, bị người làm thành 5-6 tuổi, cũng là không kỳ quái. Lúc này, Thời Trấn liền gật đầu nói, nếu như thế, ta hôm nay đi ngay Lạc Dương.
Thời đại ca, mang theo ta.
Ta biết vị trí cụ thể ở nơi nào.
Trần Bảo Bảo ôm lấy Thời Trấn cánh tay.
Càng quái.
Thời Trấn tức giận đẩy ra nàng, thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm.
Ta mang theo ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ?
Ngươi yên tâm, thật xảy ra chuyện, ta phải chết lập tức, tuyệt không liên lụy ngươi Thời đại hiệp.
Trần Bảo Bảo cũng là quan côn.
Bên cạnh Trần Quan Bảo thấy vậy, lại là nóng nảy, lại là bất đắc dĩ, miệng há lại trường, cuối cùng chẳng qua là nện bàn thở dài.
Ngươi.
Thời Trấn đang muốn tiếp tục khiển trách Trần Bảo Bảo, không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, cửa phòng chuyển tới một cái thanh âm.
Thời thiếu hiệp nếu như phải đi Lạc Dương, thiếp thân cũng có cái yêu cầu quá đáng.
Thời Trấn nghe vậy, quay đầu hướng cửa nhìn, phát hiện cũng là Châu Mật. Chỉ thấy Châu Mật trong tay nâng niu một đĩa thịt bò, một bầu thuốc rượu, vào phòng tới. Nàng một bên buông xuống rượu thịt, một bên lộ ra vẻ thành khẩn nhìn về phía Thời Trấn.
Không dối gạt thiếu hiệp, ta một mực muốn đi Lạc Dương dò xét phu quân tung tích.
Chỉ làm sao thân nhu người yếu, khó có thể đi xa.
Nếu Thời thiếu hiệp nguyện ý đồng hành, thiếp thân nguyện ý dâng lên này châm vàng, cho là đền đáp.
Nói, nàng từ đỉnh đầu gỡ xuống một cái châm vàng, hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay dâng lên.
Nàng nguyên bản nửa kéo tóc mây, trong nháy mắt chút xuống, như là thác nước dắt ở sau lưng, rũ xuống trên đất.
Chương 54, Viễn Phó Lạc Dương chương 54, Viễn Phó Lạc Dương thấy Châu Mật chợt ngã quỵ, thỉnh cầu cùng nhau tiến về Lạc Dương.
Thời Trấn ngẩn người một chút, còn không có trả lời, bên cạnh Trần Quan Bảo cũng đã nhíu chặt lông mày.
Châu Mật, các nam nhân nói chuyện, ngươi tới chen miệng gì?
Nhanh đi xuống.
Công công.
Châu Mật vẫn vậy quỳ dưới đất, chẳng qua là giọng điệu sáng rõ trở nên cứng rắn.
Ngài nói, phu quân ta nhập ngũ không về, tạm thời chưa có tin tức.
Nhưng nào có nhập ngũ 5-6 năm, không có chút nào chút xíu tin tức.
Lạc Dương chính là phụ cận lớn nhất thành trì, lần này bất kể phu quân sống hay chết, ta cũng phải bản thân đi dò cái minh tin trở lại.
Càn quái.
Trần Quan Bảo nổi giận, con ta tin tức, từ ta đi tìm hiểu là được.
Một mình ngươi người đàn bà nhà, ra cái gì cửa viện?
Còn lại không đủ mất mặt mà.
Hắn như vậy vỗ một cái bàn, đảo hơi có chút đứng đầu một nhà như thế.
Trần Bảo Bảo thấy, vội vàng đi tới Châu Mật bên người, mở miệng khuyên bảo.
Mẹ, ta còn chưa cần chọc ra ra tức giận.
Hắn khẳng định cũng là một phen lòng tốt, hơn nữa ngài rời nhà đi xa, ta cũng không yên tâm à.
Vậy ngươi một cái tiểu cô nương đi xa, mẹ cứ yên tâm sao?
Châu Mật giờ phút này, nhưng cũng dị thường cứng rắn.
Nàng vẻ mặt kiên định mà nói, hôm nay có Thời thiếu hiệp ở chỗ này, ta biết, đây là ta cơ hội duy nhất. Ta nếu bản thân đi Lạc Dương, ở người này ăn người loạn thế, nhất định là dê vào miệng cọp, kết quả cực kỳ bi thảm. Vì vậy, nhất định phải có một cường giả bồi ta cùng đi.
Nam nhân khác, ta không yên tâm.
Chỉ có Thời thiếu hiệp hắn, ta là yên tâm.
Đối ta yên tâm.
Vì sao?
Thời Trấn sửng sốt một chút.
Châu Mật gương mặt hơi đỏ lên, ngài là ẩn sĩ cao nhân, tự nhiên không nhìn chúng ta loại này liều yếu đảo tơ hương giá thuốc phụ, ta đối với ngài dĩ nhiên là 10,000 cái yên tâm.
Thời Trấn nghe vậy, không khỏi cười khổ.
Xem ra cái này Châu Mật, đối với mình thứ nhất ấn tượng rất tốt.
Nhưng trên thực tế, nam nhân nào có không háo sắc?
Chẳng qua là bản thân cân rồng thành chung sống quá lâu, vì vậy trở nên càng có thể khắc chế nhẫn mại mà thôi.
Thời thiếu hiệp, ngài nhìn một chút, nào có gả cho người tức phụ, bản thân chạy đến vài trăm dặm ngoài tìm người.
Hơn nữa, nàng một cái hạng đàn bà, cho dù đi Lạc Dương, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại làm sao mò kim đáy biển, đi tìm một cái mất tích 5-6 năm có tốt.
Trần Quan Bảo xem Thời Trấn, cố gắng để cho Thời Trấn giúp hắn nói chuyện.
Nhưng Thời Trấn không để ý Trần Quan Bảo, chẳng qua là nhìn về phía Châu Mật.
Ngươi muốn đi Lạc Dương, sợ rằng không chỉ là vì tìm người phu quân đi.
Thiếu hiệp minh giám.
Châu Mật gật đầu nói, trợ tử, dùng ở đầu câu quân còn tại thế, ta tự nhiên trở về nơi đây, coi chừng công công, nữ nhi, thật tốt sinh hoạt.
Nếu là phu quân đã không ở nhân thế, ta tính toán ở lại Lạc Dương, làm một ít mua bán.
Hơn ở chỗ này, mỗi ngày bị người lời đồn tiếng đại, thậm chí bị người đẩy ra ngoài, uống rượu bồi khách.
Nàng những lời này, mặc dù nói giọng điệu thông thả, nhưng bên trong lại hàm chứa cực đại xấu hổ cùng phẫn nộ.
Hiển nhiên, đối với lần trước, Trần Quan Bảo ép bởi áp lực, cuối cùng quyết định để cho nàng đi bồi tự chuyện, Châu Mật một mực canh cánh trong lòng.
Đối với lần này, Thời Trấn chẳng qua là một chút nghĩ, liền trong nháy mắt rõ ràng.
Có lần đầu tiên bồi tiểu, dĩ nhiên là có lần thứ hai, lần thứ ba.
Một khi bị người ô nhục, không có trong sạch.
Cho dù nàng chờ đến lúc phu quân trở lại, chỉ sợ cũng được treo xả tự vận.
Châu Mật mặc dù nhìn như nhu nhược, kỳ thực trinh liệt, tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này.
Chẳng qua là, bình thường nàng nếu nhắc tới chuyện này, Trần Quan Bảo tất nhiên không đáp ứng, chỉ dựa vào chính nàng, cũng xác thực không có năng lực đi Lạc Dương.
Hôm nay Thời Trấn đến, đối với nàng mà nói, chính là thoát khỏi Trần gia thôn tốt nhất cơ hội.
Nói thật, liền Trần gia thôn đám kia nữ nhân, nam nhân, Thời Trấn là trong lòng không nhìn chúng.
Châu Mật xinh đẹp như vậy, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện.
Đổi mình là nàng, chỉ sợ cũng được thay được ra.
Nghiệt chướng,
đều là nghiệt chướng.
Ai?
Trần Quan Bảo từ biết đối lý, chứ không nên thỏa hiệp, để cho nhà mình tức phụ đi bồi tiểu,
chẳng qua là cái đó thi đạo trưởng pháp lực cao cường, lại có triều đình bối cảnh thân phận, hắn một cái thôn tộc lão như thế nào chống lại? Nếu chọc giận thi đạo trưởng, không nói bọn họ cái này gia đình, sợ rằng toàn bộ Trần gia thôn đều muốn tao hương. Chỉ có thể nói sâu kiến đang đối mặt cường giả thời điểm, căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Thời thiếu hiệp thấy Trần Quan Bảo chẳng qua là thở dài, không ngăn cản nữa, Châu Mật quỳ gối quỳ xuống đất, đến thời trấn trước mặt liên tiếp dập đầu, nhìn lên thiếu hiệp thương hại, mang theo thiếp thân đi. Mẹ, thời đại ca, ngươi thì mang theo mẹ ta đi. Mẹ con chúng ta hai cái nhất định sẽ phi thường khéo léo, không kéo ngươi chân sau. Trần Bảo Bảo cũng là chớp trong mắt to, đáng thương xem thời trấn. Nghe nói như thế, thời trấn mặt bất đắc dĩ. Nếu như nói Châu Mật một lòng rời đi nơi đây, là có thể thông cảm được. Kia Trần Bảo Bảo đây tính toán là cái gì? Bản thân nguyên tính toán theo chân bọn họ nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Thế nào thường xuyên qua lại, liền biến thành mang theo bọn họ mẹ con. Con luôn miệng, phi thường khéo léo, không trở ngại. Sợ rằng thật xảy ra chuyện gì, hay là cần bản thân dốc hết sức đăm đái. Trong lúc nhất thời, thời trấn cũng không có hạ quyết định, chẳng qua là nhíu chặt lông mày, đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại. Trần Quan Bảo nhắm mắt không nói, Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo thời là vẻ mặt khẩn trương vẫn nhìn thời trấn, cũng không dám thúc giục. Qua một lúc lâu sau, thời trấn rốt cuộc từ từ mở miệng. Ta ở Lạc Dương, đoán chừng cũng đợi không được mấy ngày. Các ngươi có tối đa 3 ngày thời gian, ở Lạc Dương đặt chân. Về phần đường, cũng không cần trông cậy vào ta làm càng nhiều chuyện hơn. Đa tạ thời thiếu hiệp. Châu Mật mừng lớn, vội vàng dập đầu bái tạ. A, lại có thể cân thời đại ca ở cùng một chỗ. Trần Bảo Bảo cũng là một cái nhảy dựng lên, lộ ra một bộ cực kỳ vui vẻ vẻ mặt. Ly biệt quê hương, còn có thể như vậy nhảy cẫng. Thời trấn thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Trần Quan Bảo. Trần tộc lão, như vậy thật có thể không? Ai, số trời đã định, theo nàng đi đi. Cuối cùng, hay là ta Trần gia phụ tử có lỗi với các nàng hai mẹ con. Trần Quan Bảo thở dài một tiếng, lắc đầu một cái. Ừ, cứ như vậy đi. Thời trấn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng nghĩ lại, hay là từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, đưa cho Trần Quan Bảo. Ta ở trong núi mấy ngày nay, được các ngươi Trần gia chiếu cố. Bình đan dược này, dù không sánh bằng người chết sống lại, mọc lại thân thể tiên đan, nhưng đối người bình thường đa số tật bệnh, cũng là rất có hiệu quả trị liệu, liền tặng cho ngươi. Đa tạ thiếu hiệp ban cho đan. Thấy thời trấn tặng đan, Trần Quan Bảo vui mừng quá đỗi, vội vàng ngã quỵ khấu tạ, hai tay nhận lấy đan dược. Mẹ con các ngươi hai người, cho các ngươi một canh giờ thời gian, lập tức thu thập hành lý, theo ta rời đi. Thời trấn khẩu khí thản nhiên nói. Là. Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo nhìn thẳng vào mắt một cái, liền vội vàng xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Trần gia trong sân chuyển tới một trận lục tung tùng kéo thanh âm. Một lúc lâu sau, một chiếc thuê tới xe ngựa, ở một ít Trần gia thôn thôn dân vây xem và chỉ trỏ trỏ trong, chở theo bên trên Châu Mật, Trần Bảo Bảo, thời trấn ba người trực tiếp lái rời nơi đây, chạy thẳng tới Lạc Dương phương hướng mà đi. Nhưng các nàng ba người không biết là chuyến đi này gặp nhau đưa tới tu luyện giới giường nào sóng cuộn chiều dâng chấn động, mà Trần gia thôn lại đều sẽ đưa tới kinh khủng bực nào kiếp nạn.